Chương 1, lần nữa lên mặt trăng người đăng, quân vô tả ngày xưa hàng Nga lấy Tây Vương mẫu bất tử chi dược căn bảo, liền hóa thành trăng, sương nguyệt tinh. Từ xưa đến nay, nhân loại đối với mặt trăng thăm dò cùng tò mò chưa bao giờ đình chỉ, theo một ít truyền thuyết thần thoại liền có thể nhìn ra một hai. Có lẽ bởi vì mặt trăng là cách nhân loại gần nhất thiên thể, theo màn đêm buông xuống, ánh sáng của nó cũng chiếu sáng bật bật, khiến người ta không nhịn được muốn đẩy ra thần bí ánh bạc, giòn ngó bên trong huyền bí. So với ánh sáng mặt trời, hiển nhiên nhu hòa ánh sáng mặt trăng càng thích hợp làm đối tượng nghiên cứu. Thái Âm tại tứ trọng, thần hầu chi đông phương, tịch hậu chi tây phương, đối với con người, việc tìm hiểu mặt trăng đã không sai biệt lắm, thế mà bọn họ mục tiêu không chỉ có như thế. Mặc kệ là ít hay lui tới nam cực, vẫn là thâm bất khả trắc hải dương, hoặc là rộng lớn vô biên bầu trời, đều lưu lại nhân loại dấu chân. Làm con người ngước đầu nhìn lên bầu trời, vùng trời này đã không thể thỏa mãn mạo hiểm tâm, bọn họ bắt đầu phỏng đoán nơi sâu xa trong vũ trụ sẽ hay không có sinh mệnh khác tồn tại, dần dần đưa ánh mắt thả trên mặt trăng. Năm 1969 ngày 20 tháng 7, đây là một cái đáng giá ghi khắc thời gian, thế giới ánh mắt đều tụ tập ở này, Apollo số 11 trở phi hành gia leo lên mặt trăng mặt ngoài. Đối với nước Mỹ tới nói cái này là bước nhỏ, nhưng mà đối với thế giới tới nói đây là một bước dài, thực hiện toàn nhân loại lên mặt trăng mộng tưởng, nước Mỹ bởi vậy thành là thứ nhất cũng là duy nhất mang người lên mặt trăng quốc gia. Không biết theo trường nào thì bắt đầu. Trên internet lại bắt đầu lưu truyền lên mặt trăng là giả tin tức, kỳ quái là nước Mỹ chính phủ đối với cái này cũng không có bất kỳ cái gì biểu thị. Theo thời gian chuyển rời cùng khoa học kỹ thuật phát triển, nhân loại đang không ngừng tiến bộ, bọn họ một mực tại không ngừng thăm dò cùng tiến lên, đối với vũ trụ còn có mặt trăng cũng có càng sâu nhận biết. Loại thuyết pháp này không chỉ có không có tiêu tán, ngược lại càng ngày càng xôn xao. Một số khoa học gia xuất ra không ít chứng cứ, đến mức càng ngày càng nhiều người tin tưởng, trận này trên đời chấn kinh lên mặt trăng kỳ thực là nước Mỹ thiết kế tỉ mỉ âm mưu. Ảnh chụp cũng quá giả, cảm giác giống như là Photoshop, mà lại vũ trụ trong bối cảnh thế mà không có ngôi sao. Ta nhớ được trên mặt trăng căn bản không có gió, nhưng là bọn họ quay chụp trên tấm ảnh, cờ ngôi sao lại là tại nên gió tung bay. Trên lầu mấy vị thật sự là không có IQ, liên quan tới những thứ này nghi vấn, đã có người dùng khoa học giải thích, làm phiền các ngươi nhìn xem, không muốn ra vẻ mình có nhiều thông minh giống như. Chẳng lẽ thì ngươi thông minh có IQ, nước Mỹ cho ngươi bao nhiêu chỗ tốt, ngươi muốn như thế làm liều chó. Dù sao trừ nước Mỹ, quốc gia khác cũng không có leo lên mặt trăng ví dụ thực tế, nói thế nào còn không phải tùy bọn hắn. Ngay tại trên internet đấu đá túi bụi thời điểm, mắt thấy cục diện càng phát ra mất khống chế, nước Mỹ chính phủ rốt cục ra mặt. 2019, Apollo trở về. Đầu này ý vị sâu xa tin tức, cơ hồ làm cho tất cả mọi người cũng vì đó sôi trào, ai cũng biết, chương trình Apollo là nước Mỹ mệnh danh mang người hàng không người phi hành nhiệm vụ. Chính phủ ý tứ đã rất rõ ràng. Lần này, 2019 năm, ngày mùng ngày 4 tháng 9, đã cách nhiều năm, nước Mỹ dự định lần nữa mang người lên mặt trăng. Có lẽ là vì đánh vỡ trên internet nhắn lại cùng các loại nghe đồn. So với trước đó lên mặt trăng nghiêm ngặt giữ bí mật, lần này lại là lấy toàn cầu trực tiếp phương thức, làm cho tất cả mọi người đều nhân chứng loại cái này một vĩ đại thời khắc. Một ngày này, nước Mỹ phi hành gia Ô Đủ Lâm tướng ngồi cưỡi tên lửa đến mặt trăng, toàn cầu ánh mắt đều tụ tập ở trên người hắn. Chỉ có quan phương ký giả mới có thể vào ở, ngay cả như vậy cũng chỉ có thể ở ngoại vi tiến hành tình hình thực tế tiếp sóng. Nước Mỹ chính phủ bên kia đã an bài chuyên môn nhân thủ, bảo đảm truyền hình còn có trên internet trực tiếp tiến hành. Tại cái này kích động nhân tâm thời khắc, tin tưởng mọi người giống như chúng ta, tâm tình vô cùng thần trường, lịch sử tính thời khắc đến. Mọi người rửa mắt mà đợi, ta đài sẽ liên tục duy trì đưa tin cùng báo cáo. Tóc vàng mắt xanh ký giả bởi vì kích động duyên cớ, thanh âm đều có chút run rẩy, hắn nói tới thì sẽ bị phiên dịch thành bất đồng văn tự, xuất hiện ở trên màn ảnh. Tại hắn sau lưng có thể nhìn đến cao vút trong mây máy phát xạ, như là thang trời tựa hồ có thể trực tiếp thông hướng thần bí vô cùng vũ trụ. Theo to lớn mây hình nấm dâng lên, vô số hỏa quang bắn ra, mang theo tất cả mọi người chờ mong ánh mắt, hỏa tiễn lên tới trên bầu trời. Phi thuyền HD cả mạ giác, đem tất cả mọi thứ đều chân thực ghi chép lại, liên tiếp mặt đất máy thu tín hiệu, mỹ lệ tinh không xuất hiện ở trước mắt mọi người. Cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung bao la hùng vĩ, thâm thúy bầu trời như là to lớn màn sân khấu, đem tất cả đều bao phủ ở bên trong, vô số tinh hệ phiêu phủ ở phía trên, tại mỗi người trên quỹ đạo, ngay ngắn trật tự vận hành bên trong. Trong mắt tất cả mọi người đều tràn ra lấm ta lấm tấm ánh sáng, bọn họ ngừng thở, sợ quấy rầy đến mảnh này tĩnh mịch tinh không. Lúc này phi thuyền đã thành công đổ bộ tại mặt trăng, trong phòng điều khiển phi hành ra lại giống như là phát hiện cái gì tân đại lục giống như, xanh biết đôi mắt để lộ ra mấy phần nghi hoặc. Đó là cái gì? Cách lên trước mặt trong suốt phẩm chất riêng pha lê, trên phi thuyền mọi người thấy tại mặt trăng cách đó không xa, có cái kỳ quái vật thể, chỉ bất quá bởi vì khoảng cách quá xa duyên cớ, nhìn cũng không rõ ràng. Điều khiển chạy nhanh đi qua nhìn một chút, nói không chừng sẽ phát hiện ra cái gì đó trọng đại. Chương 2, trên mặt trăng quan tài bằng đồng người đăng, quân vô tả vùng vũ trụ này càng tỏ ra thâm thúy lên, to như vậy phi thuyền tại trước mặt nó chỉ là hạt bụi, một cái búng tay, dường như có thể mất phương hướng tại thiên địa trì bên trong. Trên phi thuyền tất cả mọi người tầm mắt đều bị cách đó không xa hấp dẫn, phải biết trước đó, vệ tinh quay chụp đến hình ảnh cũng không có cái này bất minh vật thể, nó tựa như là đột nhiên xuất hiện, lại hoặc là một mực tồn tại, chỉ là không biết vì cái gì không có bị vệ tinh bắt đi vào. Theo khoảng cách tiếp cận, tất cả mọi người trừng to mắt, không thể tin được trước mắt nhìn đến chẳng cảnh, bọn họ ngây ra như phỗng, trực câu câu nhìn về phía trước. Qua rất lâu mới lấy lại tinh thần, ngay cả như vậy, trong mắt kinh hãi vẫn như cũ như là sóng lớn không có lắng lại, tất cả mọi người bị cái này bọn nước đập tại trên đá ngầm, trong nháy mắt quay cuồng lên. Trong vũ trụ làm sao lại xuất hiện loại vật này? Nếu không phải tận mắt thấy, quả thực không thể tin tưởng. Trên phi thuyền tất cả mọi người không gì so sánh được thanh tỉnh, bọn họ có thể xác định chính mình cũng chưa từng xuất hiện ảo giác, mà trong vũ trụ cũng không có khả năng xuất hiện cái gì cảnh không thực cảnh tượng. Cái kia bất minh vật thể ngăn nắp, dùng làm bằng đồng xanh mà thành, phía trên lóe ra băng lánh lộng lẫy, giống như một đôi tràn ngập tử khí ánh mắt, nhìn chăm chú lên bọn này kẻ xông vào. Mọi người kìm lòng không được dùng mình một cái này rõ ràng là một miệng quan tài bằng đồng. Một cái vắt ngang trên mặt trăng quan tài. Cự quan phía trên gập ghềnh, tựa hồ có khắc đồ án, chỉ là trải qua quá dài thời gian ăn mòn, cùng năm tháng mài, phía trên kia đồ vật đã nhìn đến không rõ lắm, tràn ngập tang thương cùng cảm giác thần bí cảm giác. Bao la bát ngát trong vũ trụ, vậy mà lại xuất hiện quan tài, còn có cái gì so cái này càng khiến người ta kinh ngạc sự tình. Từ xưa đến nay, hải táng, thổ táng, hỏa táng, các loại mai táng phương thức đủ loại, vô cùng kỳ quặc, thế mà người nào sẽ lớn như vậy thủ bút, đem quan tài đưa lên trên mặt trăng. Chẳng lẽ là ngoại tinh nhân? Mọi người trăm bề không hiểu. Mọi người còn chưa kịp tiêu hóa trước mắt sự vật, khỏe mắt liếc qua quét qua, đồng tử lần nữa đột nhiên co lên tới. Chỉ thấy tại quan tài bên cạnh, còn đứng thẳng lấy 9 thanh kiếm lớn, làm thành một vòng, vờn quanh ở bên cạnh. Liền phảng phất một cái. Trận pháp. Mỗi thanh kiếm đều có cao mấy chục trượng, trên mặt đất lưu lại thâm thúy dấu vết, toàn thân đen nhánh, cơ hồ cùng vũ trụ hòa làm một thể. Nó tựa hồ triển miên thời kỳ cổ liền tồn tại ở này, không biết bởi vì duyên cớ nào an nghỉ. Bởi vì niên đại xa xưa, trên thân kiếm đã xuất hiện vết gì, cổ lão mà thê lương khí tức đập vào mặt, y mắng nói đã lâu cùng dài dằng dặc lịch sử. Dài dằng dặc mà xa xôi thời không, ai cũng không biết bọn họ lưu giữ ở chỗ này bao lâu, dĩ nhiên thẳng đến không có bị phát hiện, bây giờ rốt cục hiện ra ở thế nhân trước mắt. Trên mặt đất có mấy đạo dấu vết thâm sâu, đến bây giờ đều không thể phục hồi như cũ, giống như là cự kiếm bổ xuống vết thương, lại như là một loại nào đó thần bí trận pháp, mà trung ương trận pháp cũng là chiếc kia quan tài bằng đồng. Gặp một màn này, không chỉ là phi hành gia, tất cả quan sát trực tiếp người, đầu đều có một lát kịp thời, toàn cầu phần lớn người đều đang quan sát, cái này một tin rực gần, như là phong bạo trong nháy mắt bao phủ thế giới các ngõ ngách. Đây cũng quá thần kỳ a, trên mặt trăng thế mà lại phát hiện một cái quan tài. Đến tột cùng là ai đem quan tài đặt ở chỗ đó, có phải hay không là thiên ngoại sinh vật còn xuất lại? Cái kia quan tài hình dáng cùng kiểu dáng, hẳn là xuất từ địa cầu a, hắn vũ trụ văn minh cũng không tồn tại dạng này đồ vật. Có phải hay không là tiền sử văn minh? Địa cầu tiền sử văn minh khoa học kỹ thuật phát đạt, đem quan tài đưa đến mặt trăng. Chẳng lẽ cũng chỉ có ta hiếu kỳ bên trong quan tài có cái gì sao? Cái này thật không thể tin hình ảnh gây nên nhân loại hiếu kỳ cùng thăm dò, tất cả mọi người ánh mắt đều thả ở trên màn ảnh, tràn đầy phấn khởi thảo luận. Đừng nói dân chúng, thì liền chính phủ các nước cũng là như thế, không biết đến tột cùng là vì vật gì, ào ào gửi điện thoại liên hệ nước Mỹ, trong lúc nhất thời toàn cầu chấn kinh. Ngay tại lúc này, dân chúng màn ảnh trước mắt đột nhiên tối đen, tựa hồ là hệ thống xảy ra vấn đề. Chuyện gì xảy ra, đột nhiên nhìn không được, có phải hay không tín hiệu gián đoạn? Khác cái dạng này à, ta còn không có nhìn qua nghiện, cái kia biết đồ vật đến cùng là cái gì? Mọi người ở đây phàn nàn thời điểm, người lãnh đạo các nước trước mặt hình ảnh lại không có bất kỳ biến hóa nào, bọn họ ánh mắt sáng rực nhìn lấy quan tài bằng đồng, dường như phát hiện tân đại lục. Báo cáo tổng thống, dân chúng bên kia hình ảnh đã chặt đứt. Đương nhiệm nước Mỹ tổng thống gật gật đầu, ánh mắt rơi ở trung ương to lớn trên màn hình, thần tình trên mặt không gì so sánh được nghiêm trọng. Chỉ thấy màn hình một phân thành hai, một bên là trên mặt trăng mặt chuyển về rõ ràng hình ảnh, mặt khác thì là người lãnh đạo các nước video truyền tin. Chuyện rất quan trọng, đã không cách nào lại cho dân chúng quan sát, ai cũng không biết đằng sau đến tột cùng sẽ phát sinh cái gì, vì lý do an toàn, chính phủ nhất định phải chặt đứt trực tiếp, nghiêm ngặt giữ bí mật. Thế mà nước Mỹ cho dù có nghĩ thầm muốn đè xuống tin tức, đối với các quốc gia bên kia cũng biết không đạt được, cho nên đành phải chia sẻ cho mọi người. Nhanh liên hệ phi thuyền. Giờ phút này trên phi thuyền mọi người thấy thật không thể tin hình ảnh, bộ đàm vang mấy âm thanh, lúc này mới nghe thấy. Xen lẫn mấy đạo điện lưu giọng nam truyền vào mọi người trong lỗ tai, tín hiệu tựa hồ có chút không, tiếp tục đi tới, một khi phát hiện bất kỳ tình huống gì lập tức báo cáo. Bọn họ không nghĩ tới, đầu bên kia điện thoại thế mà lại là tổng thống. Chương 3, nếu ta chết tại tinh không, liền táng ta tại nhân gian. Người đăng, quân vô tả đối với tổng thống mệnh lệnh, mọi người tự nhiên là không dám chống lại, người điều khiển giấu trong lòng khẩn trương lại tâm tình kích động, cẩn thận từng ly từng tí tới gần quan tài bằng đồng. Càng đến gần càng có thể cảm nhận được cái kia lực lượng kinh khủng, cự kiếm nghiêng cắm ở đất đai bên trong, dù cho qua lâu như vậy, y nguyên tản ra làm người ta kinh ngạc khí thế. Vô hình kiếm ý bao phủ vùng lĩnh vực này, phi thuyền một bước vào, bên trong người kìm lòng không được đánh cái giật mình, dường như một giây sau, cự kiếm liền sẽ vụt lên từ mặt đất, trực chỉ vũ trụ, mang theo khai thiên tích địa khí thế, xoắn nát phiến tinh không này. Phía dưới phi thuyền về sau, loại kia cảm giác càng sâu, mọi người chỉ cảm thấy cổ mát lạnh, vô ý thức nuốt nước miếng, nhìn cách đó không xa quan tài, tại cái kia cố uy áp dưới, vậy mà lòng sinh rút lui chi ý, mấy vị phi hành gia cái chán đã phủ đầy một tầng tinh mịn mồ hôi, phía trước đường đi tuy nhiên chợt có mấp mô, nhưng là coi như bằng phẳng, bọn họ tập tên đi tới, lẫn nhau nâng, rốt cục đi vào quan tài bằng đồng phía trước. Khí thế bàng bạc đập vào mặt, tựa hồ bên trong chính đang ngủ say cổ lao sinh vật, chúng người ánh mắt đều có kinh hãi. Đột nhiên có người nhỏ giọng hô, các ngươi mau nhìn, cự kiếm phía trên giống như có đồ. Mọi người theo hắn tầm mắt trông đi qua, chỉ thấy từng cái kỳ quái ký hiệu đụng vào mí mắt. Cứng cáp hùng hồn chữ viết, như là nguy nga đại sơn áp ở trước mặt mọi người, khí thế như hồng, giống như là cái này cự kiếm thẳng tắp đâm vào trong lòng bọn họ. Mọi người ngửa đầu nhìn đều có chút chua xót, bọn họ tuy nhiên xem không hiểu những ký hiệu này, nhưng hẳn là cũng có thể phỏng đoán đến là văn tự loại hình vật thể. Cái này cự kiếm cao lớn, thân kiếm xem ra cực kỳ ưng rắn, đừng nói ở phía trên khắc chữ, thì liền lưu lại một đạo bạch ấn đều là khó càng thêm khó, không biết là ai sẽ có như thế thông thiên bản lĩnh. tựa như là ma đồ chữ cổ. Mấy người liếc nhau, ào ào theo trong mắt nhìn đến chấn kinh. Có người nhịn không được thân thủ vớt ve, cái kia chữ viết sâu sắc, dường như xuyên qua toàn bộ kiếm thể, không biết là dùng thứ gì mới có thể khắc ra, lại như là trời sinh lớn lên ở phía trên một dạng. Ma đồ. Nghĩ đến cái kia thần bí Đông Phương cổ quốc, trong mắt mọi người phủ đầy nghi hoặc cùng chấn kinh. Trên địa cầu thật có nhân loại, sẽ có cao siêu như vậy bản lĩnh sao? Thì liền Ma đô chính phủ lãnh đạo, giờ phút này cũng là một mặt hãi nhiên chi tình, vạn bạn không nghĩ đến, cái này quan tài đồng tao cổ vậy mà lại cùng Ma đô kéo lên liên hệ. Điều này không khỏi làm mọi người nhớ tới Ma đô thần thoại truyền thuyết. Sau đó, tầm mắt mọi người lại rơi ở bên cạnh quan tài bằng đồng phía trên, tính toán, liền những vật này đều xuất hiện trên mặt trăng, còn có cái gì là không thể nào? Mà nhìn đến hình ảnh nước Mỹ tổng thống đã sớm tại trước tiên, triệu tập chữ cổ nghiên cứu chuyên gia, cấp tốc phiên dịch ra tới. Phiên dịch chuyên gia trước tiên đem nội dung bày biện ra đến, thật là Ma đô chữ cổ. Nước Mỹ tổng thống mỗi chữ mỗi câu đi ra, phi thăng 9000 năm. Trên mặt tất cả mọi người đều lộ ra kinh ngạc thần sắc, lời này có ý tứ gì, chẳng lẽ khắc chữ người sống 9000 năm không thành? Phiên dịch không có khả năng phạm sai lầm, những cái kia đều là trong lĩnh vực lớn nhất quyền uy nhân vật đứng đầu. Mọi người hô hấp đều biến đến dồn dập lên, tiếp tục xem xét. Hắn trên thân kiếm hẳn là cũng có chữ viết. Nước Mỹ tổng thống hít thở sâu một hơi, ánh mắt sáng rực nhìn chằm chằm màn hình. Sau đó, mọi người thấy, thanh thứ hai cự kiếm phía trên, đồng dạng khắc lấy chữ viết, thần thoại mạt pháp sau cùng một kiếp, thiên địa sụp đổ sập, tiên thần vẫn lạc. Chữ viết xâm nhập trong kiếm, trong lúc vô hình tản mát ra một cỗ bi phẫn khí tức, liên tiếp vũ trụ đều sâu chịu ảnh hưởng, biến đến càng thêm ám trầm, mọi người nhịn không được hít sâu một hơi. Trước mắt từng màn đánh thẳng vào bọn họ thế giới quan, to lớn rung động để bọn họ trong lòng không thể bình tĩnh, nước Mỹ tổng thống nhịn không được tự lẩm bẩm, chẳng lẽ Ma đô thần thoại thời đại, không hề chỉ là truyền thuyết, mà chính là thật tồn tại. Lúc này, không chỉ là phiên dịch chuyên gia bị điều qua đến, tương quan nhà lịch sử học, đặc biệt là truyền công Hoa Hạ văn hóa phương diện, toàn bộ đều tụ tập ở này, có thể nói là mưa gió hội tụ. Mỗi người trên mặt đều là treo rung động chi tình. Đón lấy, vừa nhìn về phía thanh thứ ba cự kiếm, trong đại kiếp may mắn tồn tại, lấy tổn hại thánh nhân trạng thi quan tài sông ra tầng giới, bay về nhân gian vũ trụ. Tầm mắt mọi người nhịn không được rơi vào quan tài bằng đồng phía trên. Một vị cổ Hoa Hạ lịch sử học gia nhịn không được mở miệng nói, nếu như không có đoán sai lời nói, khẩu này quan tài bằng đồng hẳn là phía trên chỗ ghi chép trạng thi quan tài. Một cái Ma đô lãnh đạo nói, thánh nhân là phong thần diễn nghĩa bên trong thánh nhân sao? Một cái Ma đô chuyên gia lắc đầu, quá không thể nghĩ. Lúc này, thanh thứ bốn cự kiếm, nhân gian giới mặc dù bị vứt bỏ, nhưng mênh mông thần bí, vượt qua tinh không một vạn năm, nhưng không thấy ra biên. Chúng người thần sắc càng thêm cổ quái, chiếu nói như vậy, cái này quan tài bằng đồng chủ nhân chẳng phải là sống trên vạn năm, có thể xưng trường sinh. Cự kiếm phía trên ghi chép để mọi người hoài nghi, trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có thần tiên? Thế mà quan tài lớn bằng đồng tao, còn có cái này chín chuôi cự kiếm, tất cả không có ngoại lệ tại nói rõ, trên thế giới có lẽ thật tồn tại một loại nào đó thần bí lực lượng, nếu không bọn họ như thế nào lại xuất hiện tại nơi đây? Thật lớn như thế thủ bút, không giống như là một cái chơi đùa quái đản cùng cho đùa, huống chi hắn làm như vậy cũng không có ý nghĩa gì. Mà lại, người nào có lớn như vậy bản sự chơi đùa quái đản? Mọi người nghị luận ở Mỹ, những hình ảnh này đối bọn hắn trước kia nhận biết sinh ra mãnh liệt trùng kích. Sau đó, thông qua phi hành gia thị giác, tiếp tục hướng về cự kiếm khác quan sát. Thanh thứ 5 cự kiếm, ta gọi Diệp Đạt Tiên, từng tin tưởng vững chắc đương thế vô địch, ngày vô địch phục sinh nàng. Không biết sao thời gian mạt pháp chi kiếp, thiên địa cuộn cuộn, chúng sinh chết, tiên thần cũng là không đường có thể trốn, hận sinh không gặp thời. Thanh thứ 6 cự kiếm, nhân gian giới tựa hồ chưa từng tao ngộ mạt pháp chi kiếp, có lẽ sẽ thành tam giới khôi phục tổ địa. Thanh thứ 7 cự kiếm, nhân gian giới quá lớn, vượt qua quá lâu năm tháng, ta gặp qua tinh hà dâng lên, mặt trời mới sinh, vạn vật vui vẻ phồn vinh. Đã từng gặp hắc động uy tịch, tinh thần vẫn diệt, văn minh đi hướng diệt vong. Ta thưởng thức qua nhật nguyệt tinh thần, cũng đạp gần qua văn minh liên hành tinh, vượt qua vô số tinh hệ, thủy chung không thấy ra hương. Thanh thứ 8 cự kiếm, đạo thương nghiêm trọng, sắp ngủ say, không biết có thể hay không lại về quê nhà. Nếu ta chết tại tinh không, liền táng ta tại nhân gian. Thanh thứ 9 cự kiếm, không thấy ra biên, không thấy người ấy, các ngươi ở phương nào? Nhìn đến sau cùng một thanh cự kiếm thời điểm, đã không có người mở miệng nói chuyện nữa, to như vậy gian phòng, đứng đây không ít người, nhưng cái kia giáo sư tóc trắng đã sững sờ tại nguyên chỗ. Mỗi người, tất cả đều thần sắc ngốc trệ, một mặt rung động. Chương 4, người an nghỉ người đăng, quân vô tả qua màn hình đều có thể cảm nhận được, phong cách cổ xưa mà tang thương khí tức, mọi người dường như nhìn đến tại băng lãnh mà hắc ám vũ trụ bên trong, một cái cô tịch bóng người ngạo nghệ đứng thẳng, xuyên qua mênh mông vũ trụ, nhưng thủy chung tìm không thấy nhà phương hướng. Qua rất lâu, chúng người mới miễn cưỡng tiêu hóa những thứ này to lớn tin tức, một cái hoàn toàn mới khác loại thế giới cửa lớn, phản phất tại trước mặt bọn hắn triển khai. Vượt qua vũ trụ, nhìn qua tinh thần vẫn diệt, hắc động uy tịch, cái này không khỏi cũng quá kinh khủng. Nhân gian giới, mặt pháp chi kiếp, tam giới, những thứ này có là cái gì? Hắn ra hương ở đâu? Chẳng lẽ là địa cầu? Chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có thần tiên? Không phải vậy lời nói giải thích thế nào, chúng ta bây giờ thấy cảnh này. Trừ tiên nhân còn có ai có thể làm đến? Vậy cũng không nhất định, hiện tại hạ quyết định còn vì thời gian còn sớm, bằng vào những vật này còn chưa thể kết luận đi. Vũ trụ lớn như vậy, nhân loại chúng ta liền thái dương hệ đều ra không được, bên ngoài còn có hệ ngân hà, còn có bàng đại vũ trụ, ai có thể xác định cái thế giới này tránh thức diện mạo đâu? Mọi người cấp tốc phân chia bên trong hai nhóm nhân mã, kẻ vô thần cùng hữu thần luận người, hai phe cơ hồ làm cho tối bụi. Tuổi trên 50 chuyên gia giáo sư ở nơi đó nước miếng văng tung tóe, hoàn toàn không có bình thường uy nghiêm dáng vẻ, nhìn bọn họ tư thế, thậm chí sắp cuốn lên tay áo, đánh một chầu mới tốt. Mặc kệ cự kiếm phía trên ghi chép thật giả, chí ít có mấy món sự tình có thể xác định, quan tài bằng đồng chủ nhân tên là Diệp Đạt Tiên, hắn thi thể rất có thể ngay tại trong quan. Trọng yếu nhất là, thông qua cự kiếm phía trên ghi chép, dường như phát hiện một cái mênh mông thần bí tân thế giới. Nước Mỹ tổng thống sắc mặt biến đổi không chừng, tựa hồ là hạ quyết định một loại nào đó quyết tâm, đối với mấy vị phi hành gia phân phó nói, mở ra quan tài. Mấy vị phi hành gia tâm tình cũng là kích động thật trường, còn kèm theo một tia chính bọn hắn cũng nói không nên lời sợ hãi, giờ phút này mọi người đã hoàn toàn quên bọn họ lúc trước lên mặt trăng mục đích. Có chuyên gia ở bên cạnh đề nghị, cứ như vậy mở ra có thể hay không quá lỗ mãng, mà lại mặt trăng không có không gian, một khi có chỗ tổn hại lời nói thì xấu, không bằng chờ bọn hắn trở về. Nước Mỹ tổng thống ngắt lời nói, dạng này quá lãng phí thời gian. Hắn ngữ khí mang theo một loại nào đó vội vàng, tựa hồ có chút không kịp chờ đợi. Nước Mỹ tổng thống tâm lý có loại dự cảm, trong quan tài đồ vật, nói không chừng có thể mở ra bọn họ nghi hoặc. Mọi người vừa nghĩ, cảm thấy cũng rất có đạo lý, huống chi bọn họ cũng tò mò trong quan tài đến tột cùng có cái gì, mọi người khẩn trương mà chờ mong tầm mắt rơi vào trên quan tài. Chỉ thấy 3-4 vị cao to lực lượng phi hành gia xuất ra bú sữa khí lực, cũng không thể đẩy mạnh quan tài bằng đồng mảy may, dù sao, mặt trăng rất khó mượn lực. Cái kia nắp quan tài tựa hồ cùng quan tài thân thể hòa làm một thể, ngoại lực không cách nào bách khiến cho chúng nó tách rời. Gặp ủy, làm sao nửa chút động tĩnh đều không có? Cái này quan tài sẽ không phải khóa kín a, đánh như thế nào không mở? Mấy vị phi hành gia nín mặt đỏ, thân xuyên quần áo vũ trụ bọn họ giống như là mới từ trong nước vớt đi ra, thì liền đỉnh đầu trong suốt cái lồng đều bị kín một tầng trắng xóa vũ khí. Liên tại bọn hắn nhanh muốn từ bỏ thời điểm, ông rộng lớn trong vũ trụ có tầng ám sắc vật chất tại điên cuồng phun trào, một tiếng như có như không long con đều vang vọng tại vùng trời này, thanh âm kia truyền đạt đến đáy lòng, liền linh hồn đều đi theo run rẩy lên. Hư không bên trong tựa hồ có đồ vật gì sắp thức tỉnh. Mấy vị phi hành gia trợn mắt hốt mồm, thình lình phát hiện cái kia quan tài lớn bằng đồng trâu không biết từ lúc nào bắt đầu thêm ra một cái khe hở, như là người ăn nghỉ đột nhiên mở ra thâm thủy ánh mắt. Băng lãnh khí tức đập vào mặt, bên trong sen lẫn uy áp, gọi trên người bọn họ lông tơ đứng thẳng. Khe hở kia bên trong tối như mực, nhìn cũng không rõ ràng, giống như là thâm uyên, câu thông lấy mặt khác một cái dị giới cửa vào, mấy người lẫn nhau tăng thêm lòng dũng cảm, đúng như vậy. Song lần này lại là cực kỳ nhẹ nhõm, cơ hồ không cần tốn nhiều sức thì đẩy ra quan tài, bên trong một người thậm chí bởi vì dùng sức quá lớn, một cái lảo đảo kém chút té lăn trên đất. Ầm ầm một tiếng, nắp quan tài rơi trên mặt đất, lột ngạt thanh âm như là cự thạch rơi tại mọi người tầm, cổ lão khí tức lôi cuốn lấy đất cắt đập vào mặt, sắp đến bọn hắn không khỏi ho khan vài tiếng. Hết thảy bụi đất rơi xuống về sau, mấy người cẩn thận từng ly từng tí đi tới. Cái này, trước mắt hình ảnh lại lần nữa để bọn hắn thất thần, giống như là gặp quỷ giống như. Thế mà bên trong không phải cái gì kỳ quái đồ vật, mà chính là nằm một thanh niên. Điển hình phía đông gương mặt, mái tóc đen dài cho đến bên hông, thân xuyên màu đen cổ bảo, không biết là cái kia triều đại kiểu dáng, kim sắc tường vân đường biển, mặt trên còn có ám văn, quang hoa lưu chuyển phía dưới, đem thanh niên phụ trợ càng là tôn quý bất phàm. Thanh niên ngũ quan hình dáng cực kỳ thâm thúy, đao đục đồ khắc, phản phất là tạo hóa chăm chú kiệt tác điêu khắc ra, tức mỏng bờ môi nết, không giận tự uy. Càng làm cho mọi người kinh ngạc là, thanh niên ở ngực thế mà còn cắm một thanh trường kiếm. Trường kiếm kia không biết là dùng tài liệu gì chế tác mà thành, vết gì loang lổ, xem ra cực kỳ phổ thông, trên thân kiếm toàn bộ đều là bị thời gian còn có 5 tháng ăn mòn dấu vết. Cùng bên ngoài chín chuôi khí thế phi phàm cự kiếm so sánh, thật sự là không đáng giá được nhắc tới, tựa như vàng bên trong ra mấy cái đồng vấn đề, cực kỳ dễ thấy cùng bất ngờ. Một cái ở ngực cắm kiếm gì thanh niên. Tình cảnh này xuất hiện trên mặt trăng, khiến mọi người cảm giác như giống như nằm mơ. Hắn hẳn là chết đi. Cần phải đi. Đều bị trường kiếm đâm vào trái tim, hẳn là chết đi. Mọi người có chút không xác định, bởi vì thanh niên nhìn qua tựa hồ giống như là ngủ giống như, nếu không phải ở ngực không có chập trùng, tại tăng thêm cái kia ngu sao mà không giống như thường nhân ra thịt, cùng người sống cũng không có cái gì khác nhau. Không biết có phải hay không là bọn họ ảo giác, luôn cảm thấy thanh niên một giây sau sẽ mở to mắt. Mọi người dò xét quan sát nửa ngày, đều còn chưa có lấy lại tinh thần, dù là chết cũng là như thế tao nhã xuất chúng. Thực sự không dám tưởng tượng, nếu là thanh niên còn sống, lại cái kia là bực nào phong thái. Chương 5, trong vũ trụ chúng sinh thanh âm. Người đăng, quân mô tả trên mặt trăng quan tài đồng thao cổ. Trong quan tài ở ngực cắm kiếm thanh niên. Đây hết thảy, thực sự đều quá mức hư huyễn, làm cho người ta không cách nào tin nổi là thật. Mọi người không biết, đây là thần thoại kéo dài, vẫn là tiền sử văn minh cố sự. Nhưng bất luận như thế nào, đây là một cái phát hiện phi thường trọng đại. Trọng đại đến khi tất cả người nhìn lấy trong quan tài thanh niên lúc, hô hấp đều nhanh muốn đình trệ, lại có thể rõ ràng nghe đến chính mình tiếng tim đập, đó là một loại kích động, hiếu kỳ, nghi hoặc chờ nhiều loại phức tạp tâm tình. Nhìn lấy trong quan tài thanh niên, nhịn không được miên man bất định, không biết hắn còn sống thời điểm, là một cái như thế nào thời đại, lại có cái nào kinh tâm động phách cố sự. Tốt, lần này mặt trăng khảo sát nhiệm vụ đến tận đây kết thúc, đến tiếp sau kế hoạch tạm thời kết thúc, tốc độ mang theo đồng quan phản trở lại địa cầu. Nhất định muốn nhanh. Lúc này, muốn không phải nước Mỹ tổng thống thanh âm đột nhiên vang lên, chỉ sợ mấy vị này phi hành gia còn muốn tiếp tục xem tiếp. Thu đến. Phi hành gia lấy lại tinh thần, không chần chờ, đội vàng hành động. Đồng quan rất nặng, nhưng là mặt trăng khảo sát mang rất nhiều dụng cụ, miễn cưỡng có thể vận chuyển đồng quan. Sau một lát, phi hành gia nhóm cẩn thận từng ly từng tí đem quan tài trở vào phi thuyền, trong lúc đó thở mạnh cũng không dám một tiếng, tựa hồ là lo lắng quấy nhiều đến trong quan tài người. Tuy nhiên nắp quan tài sớm đã khép lại, nhưng chẳng biết tại sao, nhìn chằm chằm quan tài, cuối cùng sẽ cảm giác sau lưng run rẩy. Dường như có một đôi mắt tại trong lúc vô hình nhìn chằm chằm ngươi. Trên mặt trăng vận chuyển quan tài, thật sự là khiến người ta cảm thấy không thể tưởng tượng, hình ảnh rất là quỷ dị. May ra nửa canh giờ sau, quan tài bằng đồng rốt cục vận phía trên phi thuyền, sau đó phi hành gia nhóm lại đi chuyển lấy 9 chuôi cự kiếm. Không biết sao, cự kiếm căn bản không nổ ra được, vô luận như thế nào đụng chạm đều là không nhúc nhích tí nào, dường như cùng mặt đất liền cùng một chỗ. Mà lại, cân nhắc đến cự kiếm quá lớn, trong phi thuyền không gian không cách nào gánh chịu, chỉ có thể tạm thời từ bỏ. Xuất phát, trở lại địa cầu. Hỏa tiễn kết nối chuẩn bị hoàn tất. Chỉ lệnh chờ đợi, 10 giây sau rời đi mặt trăng. Theo mặt đất hàng không vũ trụ cục công tác chỉ lệnh không ngừng truyền ra, phi thuyền gánh chịu lấy một đoạn không biết lịch sử, bắt đầu rời đi mặt trăng, bay vào đen nhánh yên tĩnh trong vũ trụ. Mặt trăng dần dần bị quăng đến sau lưng, đạm mạc ánh sáng lấp lóe, giống như là trong vũ trụ đom đóm, nhỏ bé mà lộng lẫy. Vũ trụ một vùng tăm tối, tĩnh mịch, băng lãnh, sẽ cho người cảm nhận được khó nói lên lời cô tịch. Mọi người không khỏi nhớ tới cự kiếm phía trên ghi chép, vượt qua vũ trụ vô tận năm tháng, nhìn qua tinh hà phát lên, gặp qua mặt trời mới sinh, cái này lại hội là một loại như thế nào cô tịch. Ngao, thế mà, đúng lúc này, một đạo như có như không thanh âm, đột nhiên bên tai bờ băng lên. Thanh âm kia giống như là rít lên một tiếng, không biết đến từ phương nào, tại trong vũ trụ quanh quẩn mà lên. Mới đầu, phi hành gia nhóm cũng không có để ở trong lòng, chỉ cho là ảo giác, dù sao, trong vũ trụ làm sao lại nghe đến loại thanh âm này. Chắc là chính mình hôm nay chấn kinh quá lớn, sinh ra nghe nhầm. Nhưng là, tiếp theo không ngừng truyền xuất ra thanh âm, lại làm cho tất cả phi hành gia quá sợ hãi. Thiên địa luân hồi, mặt pháp hạo kiếp, ngươi chính là chúng sinh một trong, sao có thể thoát khỏi? Đạp thiên, ta chờ ngươi trở lại. Thương sinh hạo kiếp, vạn linh tịch diệt, thánh nhân vì sao cũng sẽ vỡ lạc. Trời vong ta vậy. Đạp thiên, ngươi muốn đi tới phương nào? Trở về. Trở về. Bọn họ có thể cam đoan, mình tuyệt đối nghe đến. Xác thực có âm thanh tại nơi sâu xa trong vũ trụ truyền đến. Không đúng, có lẽ không nên xưng là nơi sâu xa trong vũ trụ, cái kia càng giống như là vượt qua năm tháng, không gian, không biết theo cái nào địa phương, truyền đến các loại thanh âm. Không là một người đang nói chuyện, mà chính là rất nhiều người, vô số người. Giống như là chúng sinh lên án, tràn ngập các loại tâm tình. Bọn họ, ở bên thai nỉ non. Ở bên thai gào thét. Ở bên thai nổ hống. Ở bên thai quanh quần. Phi hành gia nhóm sắc mặt có chút tái nhợt, cái trán toát ra mồ hôi lạnh, cảm giác cả cái đầu đều bị các loại thanh âm tràn ngập, cơ hồ muốn nổ tung đồng dạng. Bên trong một vị phi hành gia nhịn không được nuốt nước miếng một cái, thấp giọng nói, các ngươi nghe đến sao? Người khác cứng ngắc gật gật đầu, lại không nói ra một câu, hiển nhiên đã bị kinh hãi đến. Sau đó, cả đám nhịn không được quay đầu, nhìn về phía sau lưng một cái khoang. Nơi đó là quan tài đồng thau cổ cất giữ địa phương. Một cái phi hành gia nói, có phải hay không là quan tài chuyển xuất ra thanh âm? Nói thế nào? Thì như khoa học hiện tượng thời không lưu âm thanh. Ừ mừng. Có khả năng, không muốn chính mình hoảng sợ chính mình, trong vũ trụ làm sao lại chuyển ra nhiều như vậy thanh âm? Có lẽ cái này quan tài cất giữ quá lâu, tựa như là một cái máy ghi âm, thu nhận sử dụng rất nhiều thanh âm, dưới tình huống đặc thù hội chuyển phát ra. Nhưng là, những âm thanh này đến từ thời đại nào? Phi hành gia nhóm nghị luận ở Mỹ, 10 phần không hiểu, trong lòng một mảnh hồ nghi. Mà trên mặt đất chính phủ các nước cũng trước tiên phát giác được phi hành gia không thích hợp, nhưng bọn hắn vị tại địa cầu, không cách nào nghe đến trong vũ trụ chuyển xuất ra thanh âm. Nước Mỹ tổng thống hỏi, phát sinh cái gì? Một vị phi hành gia hồi đáp, báo cáo, chúng ta nghe đến một số cổ quái thanh âm. Nước Mỹ tổng thống nghi hoặc, thanh âm gì? Phi hành gia, chính là. Hắn cũng không biết làm sao miêu tả, nhưng vẫn bắt hết óc giải thích một lần. Nghe xong giảng thuật, các chính sách quan trọng phủ thành viên tất cả đều ngạc nhiên, có chút không thể tin tưởng, bởi vì thực sự quá ly kỳ. Trong vũ trụ chuyển ra chúng sinh thanh âm. Nước Mỹ tổng thống phân phó nói, đem âm tần truyền bá tới. Phi hành gia lắc đầu, không cách nào truyền bá, thanh âm không có bị máy móc ghi chép lại. Nước Mỹ tổng thống cau mày một cái, khả năng chỉ là các ngươi nghe nhầm, hoặc là quan tài ghi chép lại thanh âm, không cần suy nghĩ nhiều, trước tiên phản hồi địa cầu. Các quốc gia đối với phi hành gia giảng thuật đều là mọi loại không hiểu, nhưng không có chính thai nghe đến, cũng vô pháp làm ra cái gì phỏng đoán. Sau đó, phi thuyền phi tốc hướng lấy địa cầu mà đi. Hòa tiễn kết nối, sau đó hạ xuống. Làm đến địa cầu lúc, đã là ngày đó lúc đêm kia. Không có người biết, lần này lên mặt trăng trở về, hội mang đến như thế nào thành quả. Là một góc lịch sử tái hiện, vẫn là một cái tân thế giới một góc. Tất cả mọi người trắng đêm khó ngủ. Chương 6, thiên nhân há có thể đủ. Người đăng, quân vô tà vào đêm. Tinh không vẫn như cũ, trăng sáng lên cao. Cái này một buổi tối, không chỉ là các quốc gia cao tầng không có không buồn ngủ, thì liền toàn cầu dân chúng đều là tinh thần vô cùng phấn chấn, tất cả đều đang nghị luận lên mặt trăng trực tiếp lúc tình huống. Nhưng hiển nhiên, tạm thời còn không người có thể có bất kỳ kiến giải, còn dừng lại tại đoán loạn giai đoạn. Cùng lúc đó, các quốc gia video hội nghị còn đang tiến hành, cũng không có người tản đi. Ương quốc thủ tướng ý vị sâu xa nói ra, lần này nước Mỹ lên mặt trăng chuyến đi, có thể nói là thu hoạch tương đối khá a. Chỉ là cái kia cố quan tài, còn có trong quan tài không biết chết bao nhiêu năm thanh niên, thì có cực lớn lịch sử giá trị nghiên cứu, chớ nói chi là cái kia chín chuôi cự kiếm phía trên ghi chép. Nếu là có thể chứng thực toàn bộ làm thật lời nói, có thể đối lịch sử loài người tiến trình đưa đến to lớn đẩy mạnh tác dụng, thậm chí là chất bay bọn. Dù là phía trên chỗ ghi chép chỉ là bịa đặt, nhưng có lẽ cũng có thể để lộ một cái tiền sử văn minh phát triển lịch sử. Đúng vậy à, như hết thể làm thật, nói không chừng còn có thể tại người thanh niên kia trên thân tìm tới có quan hệ nhân loại tiến hóa huyền bí. Hắn thân thể có phi thường lớn giá trị nghiên cứu. Nghĩ tới đây, các quốc gia chính là một trận nhăn nóng, hận không thể đem nam nhân thi thể cho đoạt tới. Thế mà nước Mỹ thực lực cường đại, khoa học kỹ thuật lực lượng cũng là dẫn trước toàn cầu, đồng thời thi thể trên tay bọn họ, muốn cướp đoạt không khác nào nói chuyện biển đông. Muốn là chúng ta trước một bước lên mặt trăng liền tốt, nói không chừng phát hiện những thứ này sẽ phải là chúng ta. Ma hùng nước bên kia hối hận ruột đều xanh, vốn là bọn họ cũng có lên mặt trăng thực lực, chỉ là có chút kỹ thuật còn chưa đủ hoàn thiện, tin tưởng mấy năm về sau cần phải thì không có vấn đề gì. Chủ yếu nhất là, lên mặt trăng cũng mang không đến chỗ tốt gì, mà lại phí tổn to lớn, các nước đều cho rằng không đáng, nhưng ai có thể nghĩ tới, sẽ ở mặt trăng có trọng đại như thế phát hiện. Bây giờ nói những thứ này đều muộn. Chờ đợi nước Mỹ kết quả nghiên cứu đi. Mặc kệ các quốc gia như thế nào ghen ghét hâm mộ, sự tình đều đã hết thể đều kết thúc. Các nước đều đang nghị luận, thế mà bên trong có một cái ngoại lệ, cái kia chính là Mado. Mado lãnh đạo cấp cao một mực rất trầm mặc, bọn họ hồi tưởng đến cự kiếm phía trên ghi chép, không khỏi liên tưởng đến Mado thần thoại truyền thuyết, trong lòng không cách nào bình tĩnh. Nhưng Mado cũng biết, cái này nghiên cứu, nước Mỹ nhất định không biết chắp tay nhường cho người, cho nên cũng chỉ có thể thở dài từ bỏ, yên lặng nhìn biến cố. Chỉ là may mắn kịp thời chặt đứt trực tiếp, không phải vậy chỉ sợ thật sẽ khiến xã hội khủng hoảng. Sự kiện này, tạm thời che giấu a, không thể để cho dân chúng biết chân tướng. Sau đó, các quốc gia hội nghị dần dần tan đi, bắt đầu chờ đợi nước Mỹ nghiên cứu tin tức. Hôm sau, nước Mỹ California nào đó cái phòng thí nghiệm bí mật bên trong. Nơi này ở vào hoang mạc tít ngoài rìa, bên ngoài khắp nơi đều là cảnh vệ, có thể nói đem nơi này vây như là thùng sắt liền con ruồi cũng bay không đi vào. Trong phòng thí nghiệm một mảnh sáng ngời, tỏa ra cái kia quan tài bằng đồng phía trên, chiết xạ ra băng lạnh ánh sáng, thơm trầm nhan sắc tại trắng như tuyết vách tường phụ trợ phía dưới càng rõ ràng hơn. Thanh niên vẫn như cũ nằm tại trong quan tài. Cũng không phải là nhân viên nghiên cứu khoa học không muốn đem hắn khiêng ra đến, mà chính là phát hiện vậy mà nhấc không nổi, tựa hồ nặng như vạn quân. Mà bọn họ lại không dám quá mức cậy mạnh, sợ phá hư đối tượng nghiên cứu. Bởi vậy, cũng chỉ có thể để thanh niên nằm tại trong quan tài tiến hành nghiên cứu. Giờ phút này, bàn giải phẫu bốn phía, các loại tinh diệu máy móc đã bắt đầu vận chuyển. Mấy chục vị thân thể mặc áo choàng trắng khẩu trang khoa học gia đã ai vào chỗ đấy. Bọn họ trước đó không lâu nhận được tin tức, đồng thời ký tên cực kỳ nghiêm ngặt hiệp nghị bảo mật, lúc này mới hào hào chạy tới nơi này. Có thể nói, nước Mỹ tối cao cấp chuyên gia, còn có tiên tiến thiết bị đều hội tụ ở chỗ này. Thật không thể tin được, đây là một cái đến từ mặt trăng nam nhân. Một vị nghiên cứu khoa học thành viên ánh mắt cuồng nhiệt nhìn lấy bên trong quan tài đồng thau cổ thanh niên, thần sắc tràn đầy kích động cùng hưng phấn. Chúng ta giống như là đang nghiệm chứng thần thoại, có lẽ thế giới này thật có thượng đế tồn tại. Ta có thể ở trên người hắn cảm nhận được tuế nguyệt khí tức, hắn giống như thật rất cổ lão. Nghiên cứu khoa học các thành viên thấp giọng nói chuyện với nhau, nhìn về phía quan tài đồng thau cổ ánh mắt đều mang một cố khó nói lên lời tâm tình, bọn họ rất kích động, đã không kịp chờ đợi. Lúc này, một cái nghiên cứu khoa học trợ thủ nói, kiểm tra song song, xác định không có sinh mệnh dấu hiệu. Ngay vậy, từng đôi xanh biếc trong đôi mắt lộ ra nóng lòng muốn thử ánh sáng. Đây đều là giới khoa học lão đại cấp bậc nhân vật, giờ phút này lại giống như là cái tiểu hài tử có chút chờ không nổi. Bọn họ biểu lộ đều là kích động cùng cuồng nhiệt, ánh mắt như là đao tử rơi vào thanh niên trên thân, hận không thể hiện tại đem hắn giải phẫu, biết rõ ràng hắn trên thân câu đố. Vậy chúng ta bắt đầu đi. Mọi người gật gật đầu, tầm mắt rơi tại trên bàn giải phẫu, dù cho biết thanh niên đã tử vong, mọi người vô ý thức lại cảm thấy thanh niên chỉ là rơi vào an nghỉ. Hắn trên thân truyền đến lạnh lẽo khí chất, tựa hồ không cho bất luận kẻ nào xâm phạm, mà ở những thứ này khoa học gia trong mắt, tất cả mọi thứ đều ném đến náo bên ngoài. Lập tức, chúng ta liền có thể chứng kiến một cái kỳ tích sinh ra. Giờ phút này, mọi người tựa như là cuồng nhiệt dị giáo đồ, giơ tay lên phía trên thiết bị. Đao giải phẫu trong không khí xẹt qua một vệt hàn quang, rơi vào thanh niên trên mí mắt. Hắn giống như động. Nhưng vào lúc này, đột nhiên có người kinh thanh kêu lên, đem tất cả mọi người giật mình. Oh my god, không nên hồ nháo, ngươi có phải hay không hoa mắt, chết người làm sao có thể? Thế mà hắn lời nói còn chưa nói xong, trong không khí nhiệt độ không khí bỗng nhiên biến đến cực thấp, để hắn lời nói im bặt mà dừng, sắc mặt nhất thời biến đến vạn phần hoảng sợ. Sau một khắc, một đạo sắc bén tầm mắt, mang theo vô cùng to lớn uy áp rơi tại trên thân mọi người, dường như hồng hoàng cự thú thức tỉnh. Sao, chuyện gì xảy ra? Mọi người không khỏi ra đầu tê dần, sắc mặt tái nhợt, vô ý thức theo nơi phát ra nhìn sang. Chỉ thấy, trên bàn giải phẫu thanh niên giờ phút này đã mở to mắt, hai con ngươi thâm thúy như vũ trụ, đen nhánh trong con mắt phảng phất có thế giới hình chiếu. Trong tầm mắt ẩn chứa uy thế, để tất cả nhìn thẳng hắn nhân viên nghiên cứu khoa học tất cả đều thân thể run lên, nhịn không được lảo đảo lui lại hai bước. Hắn sống? Không không, điều đó không có khả năng, nhất định là ảo giác. Thượng đế, đây rốt cuộc phát sinh cái gì? Nhất thời, trong phòng thí nghiệm một mảnh bối rối, rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học hai mặt nhìn nhau, sắc mặt kinh khủng lại mang theo hãi nhiên chi tình, tiếng thét chói tai treo ở cổ họng, cũng không dám lên tiếng. Dần dần, trong phòng thí nghiệm bình tĩnh trở lại. Bọn họ kinh khủng nhìn lấy bên trong quan tài đồng thau cổ thanh niên, kinh khủng tâm tình lại trở nên không gì so sánh được phấn khởi. Ừ, thượng đế a, vậy mà thực sự có người có thể khởi tử hoàn sinh, đây quả thực là thần tích. Một đám người nhìn chằm chằm thanh niên, ánh mắt cuồng nhiệt, hận không thể đem hắn ăn giống như. Diệp Đạp Thiên nằm tại trong quan tài, cảm thụ lấy mục nát trạng thái thân thể, không biết chính mình ngủ say bao lâu. Chỗ ngực đau đớn vẫn như cũ kịch liệt, đâm thẳng linh hồn, nhưng hắn đã thành thói quen. Thanh kiếm này, có lẽ sẽ làm bạn chính mình cả đời. Bởi vì đến bây giờ, cũng tìm không ra một cái có thể đưa nó rút ra người. Sau đó, Diệp Đạp Thiên tang thương tầm mắt theo bốn phía đảo qua, như năm tháng lưu chuyển, nói qua chỗ xuyên thủng hư ảo. Nhìn lấy bọn này tóc vàng mắt xanh người, Diệp Đạp Thiên vô ý thức cau mày một cái. Vừa tỉnh lại, còn không có biết rõ ràng chuyện gì xảy ra, một đám người thì ở bên tai ồn ào không thôi. Bô bô, còn không biết đang nói cái gì. ánh mắt xéo qua nhất lên, nhìn đến trên tay bọn họ thiết bị, cũng Đàm Thiên thần sắc dần dần biến đến băng lãnh, ánh mắt cũng càng thêm hờ hững, đó là không nhìn hết thể sinh mệnh ánh mắt. Thế mà đắm chìm trong kích động cùng trong hưng phấn thí nghiệm nhân viên lại còn chưa ý thức được. Ầm. Đúng lúc này, theo một tiếng nhỏ nhẹ vang động truyền đến. Nhân viên nghiên cứu khoa học nhóm nhìn đến, Diệp Đạp Thiên bỗng nhiên theo bên trong quan tài đồng tàu cậu ngồi xuống. Đến eo tóc dài phiêu đãng, màu đen trường bào phủi xuống cho bụi, lạnh lùng ánh mắt nhìn về phía mọi người, Diệp Đạp Thiên thanh âm lạnh lùng, mang theo đạm mạc sát khí, hừ lạnh nói, "Tiên nhân, há có thể đủ?" Chương 7, liên một chút Thương Hải Tang Điền người đăng, quân vô tả tiên nhân há có thể đủ? Càng là một đám man di chi địa phàm nhân. Diệp Đạp Thiên tại tam giới sinh tồn gần vạn năm, sớm đã không phải cái gì người lương thiện, nếu không có sát phạt quyết đoán thủ đoạn, cũng không có khả năng sống đến bây giờ, càng không khả năng đào thoát mạt pháp chi kiếp, liều chết đoạt đến thánh nhân trảm thi quan tài chui vào nhân gian giới. Trong phòng thí nghiệm, hắn tiếng hừ lạnh như một tiếng sấm rền, nổ vang tại rất nhiều nhân viên nghiên cứu khoa học trái tim bên trong, trong nháy mắt liền hô hấp trì trệ, cảm nhận được không hiểu áp lực. Mọi người sắc mặt kinh biến, lần nữa theo kích động hóa thành kinh khủng. Sau đó, bọn họ nhìn đến, Diệp Đạp Thiên tầm mắt quét tới. Hai con ngươi nở rộ tiên quang, ánh mắt thực chất hóa, ẩn chứa uy lực kinh khủng, từ trên người bọn họ đạm mạc đảo qua. Liếc một chút, chính là Thương Hải Tăng Điển. Cái này, ta thấy cái gì? Vừa mới hoa chân múa tay mọi người, biểu lộ đông nhiên một biến, ngay sau đó liền toàn thân run lên, ở trong mắt Diệp Đạp Thiên, nhìn đến kỳ quái chẳng cảnh. Đó là vạn vật biến thiên, vũ trụ sinh ra, tinh hà chết, một cái văn minh tại quật khởi, sau đó lại suy bại, đất ngai biến thành hải dương, sông núi hóa thành hạt bụi, sinh mệnh trở nên yên lắng. Bọn họ nhìn đến Thương Hải Tăng Điển, năm tháng như toi đường, đám chìm bên trong khó có thể tự kiểm chế, cuối cùng phù phù một tiếng, toàn thân cứng ngắc ngã trên mặt đất, không có tiếng động. Đồng tử biến đến hôi bại một mảnh, còn có đạm mạc nghi hoặc cùng mê say, tựa hồ không có hiểu rõ phát sinh cái gì. Hết thảy phát sinh quá nhanh, cơ hồ trong nháy mắt, to như vậy phòng thí nghiệm thì biến đến an tĩnh một mảnh. Cái này từng là Diệp Đạp Thiên nhỏ yếu thời kỳ, tự ngộ một cái bí thuật, từ hắn quật khởi về sau, cũng đã có thật lâu chưa bao giờ dùng qua, bởi vì bí thuật phẩm cấp hơi thấp, lực sát thương không đủ, mà hắn đối mặt địch nhân cảnh giới cũng rất cao. Nhưng là nghĩ không ra, hôm nay vậy mà lại có phàm nhân có thể làm cho mình tự mình xuất thủ. Trong không khí nhiệt độ tựa hồ thấp hơn, an nghỉ nhiều năm người theo trong ngủ mê thức tỉnh, tựa hồ là đang không kịp chờ đợi hấp thu tất cả ấm áp băng lãnh vách tường phản bắn ra ánh sáng, phụ trợ mảnh không gian này hoàn toàn trắng bệ. Ngồi tại bên trong quan tài đồng treo cổ thanh niên liền thành duy nhất sát thái, chói mắt mà chói lọi, thế nhưng là cái kia trong lúc lơ đãng lưu chuyển mấy phần sát khí, nhưng lại gọi người lòng còn sợ hãi. Hắn đứng dậy, theo trong quan tài đứng lên, rơi xuống mặt đất. Tóc dài rối tung ở sau lưng, màu đen trường bào không gió khẽ nhúc nhích, khuôn mặt lạnh lùng, ánh mắt đạm mạc. Tại bộ ngực hắn, cắm một thanh vết dị loang lổ cổ kiếm, từ sau lưng dò ra, nhưng không thấy mảy may vết máu, phản phất là hắn một phần thân thể. Khí tức quen thuộc, là về đến địa cầu sao? Diệp Đạp Thiên tự lẩm bẩm, sau đó hướng về bên ngoài đi đến. Phiêu giật dáng người rơi vào bóng loáng đá cẩm thạch phía trên, ẩn ẩn có ánh sáng choáng lưu chuyển, liền mang theo cả người đều lộ ra có chút mơ hồ. Mấy cỗ chết không nhắm mắt thi thể đổ vào lạnh như băng phía trên, tươi sống sinh mệnh trong nháy mắt trôi qua, không biết tại sao cùng một sát, trong lòng là không hối hận. Bọn họ không biết, người cần phải còn có lòng kính sợ. Dài răng giật mà lại thâm thúy lối đi nhỏ, bên cạnh thả đầy công nghệ cao máy móc, còn có một số bình thủy tinh bên trong ngâm lấy các loại thân thể bộ kiện, thậm chí ngay cả trẻ sơ sinh nho nhỏ phôi thai đều ở bên trong. Nhìn đến những hình ảnh này, Diệp Đạp Thiên không khỏi cau mày một cái, nhưng cũng không để ý chúng sinh chết sống, đều có mệnh số. Đại kiếp phía dưới liền luân hồi đều sẽ nứt toát, thánh nhân cũng vô lực. Làm Diệp Đạp Thiên đi vào một đạo cánh cổng kim loại trước đó lúc, máy móc trước hồng quang bắn phá không ngừng, tựa hồ tại nghiệm chứng người tới thân phận, mấy đạo hồng tuyến rơi ở trên người hắn. Nguyên bản bình tĩnh máy móc đột nhiên phát ra một trận thanh âm chói tai, trong nháy mắt đỏ quang đại tác, còi báo động kéo vang. Hắc sắc điện tử trên màn hình hiện ra to lớn dấu chấm than, đồng thời lại máy tính quy trình âm thanh vang lên, thân phận nghiệm chứng không thông qua, trong đen quét hình không thông qua, cảnh cáo, có người ngoài xâm lấn. Có người ngoài xâm lấn. Diệp Đạp Thiên đứng tại chỗ không có nhúc nhích, dường như không có nghe được cái kia vang vọng toàn bộ phòng thí nghiệm còi báo động. Thì liền không có sinh mệnh máy móc tựa hồ cũng phát giác được gần trong gang tấc nguy hiểm, máy móc điện tử âm biến đến càng thêm sắc nhọn lên. Diệp Đạp Thiên trong mắt một mảnh đạm mạc, ồn ào. Theo lời nói xong, mới vừa rồi còn tại điên cuồng kêu gào thanh âm im bặt mà dừng, nguyên bản hồng quang chớp động còi báo động cũng biến thành ảm đạm xuống. Toàn bộ phòng thí nghiệm giống như là bị người bóp cắt nguồn điện, rơi vào trong bóng tối, nơi này tĩnh mịch một mảnh, không có bất kỳ cái gì sinh cơ. Đưa tay không thấy được năm ngón, nhưng cánh cổng kim loại tự động rộng mở. Diệp Đạp Thiên chậm rãi dạo bước mà đi, hắn tầm mắt không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng gì. Hắn đã từng đi qua so nơi này càng thêm hắc ám địa phương, cái kia là nhân gian giới bao la bát ngát nơi sâu xa trong vũ trụ, có một đạo thâm nguyên, liền hắc động đều có thể thôn phệ, chỗ đó mới gọi chân chính hắc ám. Sau đó, Diệp Đạp Thiên bóng người dần dần biến đến mờ đi. Vừa sải bước ra, dường như liền xuyên qua không gian khoảng cách, bình thường mắt người thường căn bản là không có cách chạm đến. Cùng lúc đó, ở bên ngoài quân đội cũng phát hiện dị thường. Chuyện gì xảy ra? Không tốt, là phòng thí nghiệm xảy ra vấn đề. Trên mặt mọi người thần sắc thoáng cái biến đến vô cùng nghiêm túc lên, biết tòa này phòng thí nghiệm tầm quan trọng, có rất nhiều chính phủ đang tiến hành hạch tâm nghiên cứu hạng mục, không thể sai sót. Đi vào nhanh một chút nhìn xem. Chính làm hắn nhóm muốn xông vào đi thời điểm, không ngờ phát hiện cửa lớn căn bản là không có cách mở ra. Nhìn lấy đêm đen đến màn hình, vô luận như thế nào đều không có phản ứng, một sĩ binh kinh hoàng nói, xem ra là phòng thí nghiệm nguồn điện bị người chặt đứt, nhanh tìm người chữa trị. Những thứ này quân đội cơ hồ đều là nước Mỹ chính phủ tinh binh, ngay tại lúc dưới mí mắt bọn hắn, có người xâm nhập không nói, thậm chí còn bị người cắt nguồn điện, thế mà bọn họ vậy mà đều không có phát giác được, nói ra thật sự là mất mặt. Giờ phút này mọi người còn tưởng rằng là ngoại nhân xâm nhập, hoàn toàn không biết phát sinh ở trong phòng thí nghiệm sự tình. Cùng cụ, máy móc bánh răng lần nữa chuyển động, phòng thí nghiệm cũng khôi phục bình thường, tất cả ánh đèn đột nhiên sáng lên. Ngay tại lấy trong máy mắt, trong thoáng chốc có bóng người tại phòng thí nghiệm cửa lóe lên một cái rồi biến mất. Đó là vật gì? Tất cả mọi người tưởng rằng chính mình hoa mắt. Chương 8, bây giờ là thời đại nào? Người đăng, quân vô tả phòng thí nghiệm cửa, phản phất có một trận lạnh gió đập vào mặt, mang theo một mảnh hàn ý, theo trong đáy lòng toát ra, để đông đảo nước Mỹ đại binh tóc gáy trên người đều đứng lên, tựa hồ ngay tại vừa mới chính mình cùng tử thần gặp thoáng qua. Cái gì cũng không có, nhưng lại ngắm nhìn chung quanh một phen, lại cái gì cũng chưa từng nhìn thấy. Vừa mới hết thảy, dường như đều là ảo giác đồng dạng. Có thể là phòng thí nghiệm nhiệt độ quá thấp duyên cớ. Nghe thấy lời ấy, tất cả mọi người khẽ gật đầu, sau đó cũng không có suy nghĩ nhiều. Sau đó, nguồn điện chữa trị về sau, nhìn lấy cái kia trắng như tuyết vách tường cùng băng lãnh thông đạo, dường như thông hướng một đầu không biết đường, mọi người liếc nhau, thần sắc tràn ngập cảnh giác cùng cẩn thận. Cốc cốc, to như vậy căn cứ thí nghiệm, tĩnh mịch một mảnh. Chỉ nghe thấy những quân nhân này tiếng bước chân, tại bên trong vùng không gian này tiếng vọng, nghe được không hiểu làm người ta hoảng hốt, thì liền trái tim cũng nhảy lên càng phát ra cấp tốc. Bầu không khí biến đến càng phát ra túc sắt cùng khẩn trương lên, tại dạng này hoàn cảnh dưới, mọi người tựa như là càng cứng dây cùng, hơi có chút gió thổi cỏ lay khả năng liền sẽ phản ứng kịch liệt. Rất nhanh, bọn họ rốt cục đến phòng thí nghiệm cửa. Môn là hờ khép, hiển nhiên bị người đẩy ra qua. Sau đó, tiến tính căn cứ thí nghiệm bên trong truyền ra một tiếng vang trầm. Phanh một tiếng, cửa kim loại bị bọn họ từ bên ngoài đá văng, cánh cửa kia treo ở phía trên lung lay sắp đổ, có thể nghĩ khí lực to lớn. Tê, thế mà, làm những thứ này đại binh thấy rõ ràng trong phòng thí nghiệm tràng cảnh về sau, một mảnh hít vào khí lạnh thanh âm nhất thời liên tiếp vang lên. Bọn họ dường như có thể nghe đến ba một tiếng, trong đầu của chính mình cái kia khẩn trương dây cung rốt cục đứt đoạn, đối trước mắt một màn cảm thấy kinh hoàng. Không người sống sót. Phòng thí nghiệm sân bãi vô cùng to lớn, mà giờ khắc này lại giống như là một tòa phần mộ khổng lồ, mai táng trong phòng thí nghiệm tất cả nhân viên nghiên cứu khoa học. Đến cùng phát sinh cái gì? Nhanh đi qua nhìn một chút. Những thứ này nước Mỹ đại binh nhóm dần dần lấy lại tinh thần, sắc mặt kinh biến bên trong bước nhanh đi lên, lần lượt kiểm tra. Chỉ thấy trên mặt đất nhân viên nghiên cứu khoa học đồng tử tĩnh cực lớn, tựa hồ thấy cái gì thật không thể tin sự tình. Sám trắng trong con mắt còn có chưa tiêu tán hoảng sợ, đều cùng nhau nhìn lấy cùng một cái phương hướng. Mọi người thuận lấy bọn hắn đã vô thần tầm mắt nhìn sang, phát hiện tất cả mọi người chằm chằm đều là trên bàn giải phẫu vị trí, thế mà trên bàn giải phẫu lại là không có vật gì. Không khí càng phát ra yên tĩnh, cho dù là những thứ này gặp đối huyết tinh quân nhân đều sinh sinh dùng mình một cái. Ta chỉ biết là, hôm nay bọn họ muốn tiến hành một cái bí mật thí nghiệm. Không sai, cụ thể thí nghiệm hạng mục không rõ ràng, nhưng bây giờ phát sinh hết thảy, hiển nhiên cùng cái này thí nghiệm có quan hệ. Làm sao bây giờ? Vệ đi cả bỏ. Còn không tranh thủ thời gian chuyển báo lên. Theo tâm tình không đồng nhất nói chuyện với nhau tiếng vang lên, một đám nước Mỹ đại binh đều là sắc mặt khó coi, sau đó vội vàng mở rộng bộ đàm, hướng thượng cấp tiến hành báo cáo. Báo cáo, phòng thí nghiệm bên này xảy ra vấn đề. Bầu trời xanh biếc như tẩy, cái kia màu xanh lam thấm vào ruột gan, là thiên nhiên chăm chú điều chế mà thành, sau đó chậm rãi vẽ màu, tiến hành mây trắng tô điểm phát họa. Phản phất có song nhìn không thấy đại thủ, ở phía trên bôi bôi lên bệnh, cấu thành một bức bình tĩnh mà an bình họa. Ngẫu nhiên có không biết tên phi điểu đi ngang qua, thanh thúy tiếng kêu to, trong nháy mắt liền để bức họa này tươi sống lên. Đây là bất luận cái gì họa sư cũng không sánh nổi danh tác. Giờ phút này bầu trời xanh thẳm mà nhẹ nhàng khoan khoái, không có tiên vụ lượn lờ, không có tiên cầm bay lượn, không có tiên nhân đặc không. Đây là vạn năm chưa từng thấy chẳng cảnh. Lúc này Diệp Đạp Thiên đến đi ra bên ngoài, nhìn trước mắt quen thuộc chẳng cảnh, đông nghịt, nhà cao tầng, hết thảy đều quen thuộc mà xa lạ. Hắn trên thân lành ý vậy mà cũng được vụ yên tiếp theo biến đến nhẹ nhàng một mảnh, cho người ta mười phần vô hại cảm giác. Xác thực là địa cầu, ta rơi vào trạng thái ngủ say cần phải đã có ngàn năm. Chẳng thi quan tài vậy mà chính mình phiêu đãng trở lại địa cầu. Diệp Đạp Thiên tự nói, quả thực hơi kinh ngạc, nhìn một chút thu nhập hỗn nguyên bên trong tiên địa bên trong cũ nát chẳng thi quan tài, lại lắc đầu. Không phải là chẳng thi quan tài, nó cũng không phải nhân gian giới chi vật, tìm không thấy địa cầu. Cần phải là Chu Tiên Cửu Kiếm duyên cớ. Diệp Đạp Thiên ngước đầu nhìn lên trời cao, tuy là ban ngày, nhưng hắn hai con ngươi nở rộ tiên quang, có thể rõ ràng nhìn tới địa cầu bên ngoài mặt trăng. Đồng thời có thể cảm nhận được, chính mình Chu Tiên Cửu Kiếm còn trên mặt trăng. Hắn vốn cho rằng chính mình hội táng thân tại tinh không bên trong, đi cùng thương mang vũ trụ cô tịch phiêu lưu, lại cũng không trở về được gia hương, nhưng chưa từng nghĩ vẫn chưa bởi vì trọng thương mà chết đi, ngược lại trong lúc vô tình chính mình vượt qua trở lại địa cầu. Diệp Đạp Thiên trước khi phi thăng, cũng không biết nhân gian giới lớn đến bao nhiêu. Làm mạt pháp chi tiếp tiến đến, Diệp Đạp Thiên thoát ra tầng giới, quay về nhân gian giới thời điểm, mới biết được, nhân gian giới thật rất mênh mông, không thể so với tiên giới tiểu. Mà lại, nhân gian giới vũ trụ tuy nhiên pháp tắc không được đầy đủ, đại đạo tàn phá, đồng thời đã sớm bị tam giới vứt bỏ, nhưng lại chất chứa quá nhiều thần bí, thì liền Diệp Đạp Thiên đều không cảm ứng được địa cầu ở phương nào. Bởi vậy, Diệp Đạp Thiên từng tại trong vũ trụ trọn vẹn phiêu đãng vào năm, thủy chung không cách nào vượt qua. Giờ phút này ngửa đầu nhìn lên bầu trời, cảm thụ lấy chung quanh ấm áp, trong mắt phun trào thần quang, liền trên bầu trời cái kia vòng ánh sáng mặt trời đều không cách nào so sánh, trong nháy mắt thất thần hái. Rốt cục về nhà. Một tiếng thật dài than thở, dường như đến từ cách xa mà thâm thúy vũ trụ, đi qua ngàn năm du đãng cùng phiêu bạt, rốt cục độ qua thời gian trường hạ, vượt ngang vô số tinh hệ khoảng cách, đến bị ngạn. Năm đó, phi thăng đến không có dấu hiệu nào, để Diệp Đạp Thiên bất ngờ, không có bất kỳ cái gì cáo biệt, thì như vậy rời đi nhân gian giới, lúc ấy có quá nhiều ràng buộc còn lưu tại địa cầu. Cũng có quá nhiều hắn muốn gặp người. Bây giờ rốt cục trở về, không có người biết, chờ đợi ngày này, hắn chờ đến tuột cùng bao lâu, lâu đến liền Diệp Đạp Thiên chính mình cũng nhanh không nhớ rõ thời gian trôi qua. Có lẽ là trải qua quá nhiều băng lãnh cùng cô tịch, chợt vừa đụng vào đến ấm áp, Diệp Đạp Thiên lộ ra có chút kích động, nhưng ngay cả như vậy, hắn cũng bèn bèn chỉ là ánh mắt nhấc lên nổi sóng. Lúc này, hắn than nhẹ một tiếng, phi thăng đã có 9000 năm, lại là không biết bây giờ địa cầu, bây giờ là thời đại nào. Chương 9, rời đi 2 vạn năm, trở về 10 năm kỳ người đăng, quân vô tà phi thăng đã có 9000 năm, lại là không biết bây giờ địa cầu, bây giờ là thời đại nào. Diệp Đạp Thiên phi thăng 9000 năm, nhân gian giới vũ trụ vượt qua 1 vạn năm, cùng nhau cũng là gần 20000 năm thời gian. Chỉ là, Diệp Đạp Thiên phát hiện cảnh tượng trước mắt cùng hắn trước đó rời đi thời điểm, tựa hồ cũng không có quá nhiều biến hóa. Tiện tay ngăn lại một vị người qua đường, Diệp Đạp Thiên lên tiếng dò hỏi, "Chiều nay bao nhiêu?" Người đi đường kia tóc vàng mắt xanh, hiển nhiên là cái người nước Mỹ, nhưng phát hiện mình đối với Diệp Đạp Thiên ngôn ngữ lại có thể nghe hiểu, đồng thời trong đầu trong nháy mắt thì có thể hiểu được ý tứ. Người qua đường sững sờ một chút, sau đó hồi đáp, "Tiên sinh, năm 2019." Diệp Đạp Thiên sững sờ, lúc này mới phát hiện, cách mình phi thăng rời đi, vậy mà mới đi qua 10 năm mà thôi. Diệp Đạp Thiên nhìn chằm chằm đỉnh đầu bầu trời, tầm mắt rơi tại hư không chỗ, dường như có thể nhìn đến cách nhau 10000 dặm nơi sâu xa trong vũ trụ. Hắn như có điều suy nghĩ nói ra, là địa cầu cùng ngoại giới thời gian lưu tốc khác biệt, hay là bởi vì ta ngủ say lúc phát sinh một số sự việc khác. Diệp Đạp Thiên suy tư, nhưng cũng không có suy nghĩ nhiều, bởi vì loại chuyện này đặt ở tam giới chẳng có gì lạ. Tại tam giới bên trong, thậm chí nơi sâu xa trong vũ trụ, thời gian lưu tốc chậm chạp hoặc là cực nhanh đặc thù chi địa có rất nhiều, chúng chi liền nắm giữ 5 tháng pháp tắc tiên nhân đều tồn tại, loại chuyện này quả thực không tính hiếm thấy. Cho nên, Diệp Đạp Thiên vẫn chưa có quá kinh hãi, mà lại dạng này cũng tốt. Rời đi 2 vạn năm, trở về 10 năm kỳ, cố nhân còn tại. Quen thuộc cảnh vật để Diệp Đạp Thiên thích ứng cực nhanh, dù sao cũng so trăm phương ngàn kế về đến địa cầu về sau, nhìn đến lại là Thương Hải Tăng Điền muốn tốt. Diệp Đạp Thiên khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một vệt đường cong, sắc bén mặt mày có sơ qua nhu hòa, để hắn nhìn qua tựa hồ cũng không có lạnh lùng như vậy. Tại dài rằng giặc trong vũ trụ lạnh lẽo du đãng thời điểm, lãnh khốc cùng đạm mạc đã trở thành Diệp Đạp Thiên đại danh tử. Hắn đôi mắt thủy chung có một mảnh băng, cái kia mảnh băng lãnh thì liền vũ trụ rét lạnh nhất địa phương cũng không sánh nổi, dường như có thể đem xương người huyết nhất tấc một tấc đóng băng nước vỡ, trình độ cứng cáp thì liền thiên thạch cũng không sánh nổi. Mà ở nhìn chăm chú mảnh này màu vàng nâu đất ngay thời điểm, mới có một chút hòa tan ý tứ. Diệp Đạp Thiên thân hình thoát động, trong nháy mắt biến mất tại nguyên chỗ, hắn dự định bốn phía đi loanh quanh, nhìn xem mấy năm qua này, trong nhân thế lại phát sinh loại nào cải biến. Thời gian 10 năm nói dài cũng không dài, nói ngắn cũng không ngắn, nhưng là đối với biến chuyển từng ngày địa cầu tới nói, phát sinh biến hóa không thể nghi ngờ là lòng trời lỡ đất. Hối hạ biển người, đông nghịt đô thị, hồng trần khí tức đập vào mặt, chỉ là Diệp Đạp Thiên đi qua địa phương, đều sẽ để lại rất nhiều đặc thù ánh mắt. Cái này tiểu ca ca lớn lên rất đẹp a, giống như là theo cổ đại xuyên qua tới người. Trời ạ, hắn là ai, làm sao ở ngực còn cắm một thanh kiếm, đó là đạo cụ à, bọn họ có phải hay không đang quay phim truyền hình? Quá có hình a, là gần nhất mới xuất đạo tiểu thị tươi sao? Làm sao từ trước tới nay chưa từng gặp qua, hắn tên gọi là gì? Một thân đến eo tóc đen, giống như tốt nhất tơ lụa, xem ra cực kỳ rõ ràng, thế mà mọi người lại sẽ không làm lăn lộn giới tính, bởi vì Diệp Đạp Thiên ngũ quan rõ ràng, tức mỏng bờ môi nết, xem ra 10 phần lênh khốc. Hắn mặc lấy một thân màu đen trường bào, bị gió thổi tay áo tung bay, càng là trở thành đặc thủ tồn tại. Đi tại trên đường Diệp Đạp Thiên thần thái tự nhiên, xem ra tựa hồ cùng thường nhân cũng khác, nếu như bỏ qua cái kia thân thể cổ bảo còn có ở ngực kiếm sẽ tốt hơn. Hắn giống như là không có nghe được người khác tiếng nghị luận, làm theo ý mình đi tới, trong mắt là coi trời bằng vùng đạm mạc. Vây xem đường trong mắt người tràn đầy hiếu kỳ còn có tìm tòi nghiên cứu thân sắc, nhịn không được châu đầu ghé thai, bọn họ nỗ lực ở chung quanh tìm tới ẩn tàng quay trụ thiết bị, nhưng mà lại là không thu hoạch được gì. Xem đến phần sau, mọi người càng phát giác không thích hợp lên. Chung quanh giống như không có chụp ảnh thiết bị a, cũng chỉ có một mình hắn. Có phải hay không tại làm hành động gì nghệ thuật? Các ngươi không cảm thấy hắn hành vi rất cổ quái a, muốn hay không báo động a? Tiếng nghị luận dần dần lớn, nguyên bản hiếu kỳ cũng chuyển biến làm kinh khủng biểu lộ. Diệp Đạp Thiên bên người trong nháy mắt thì đưa ra mảng lớn chân không phạm vi. Nếu là có biết hàng người ở chỗ này, tất nhiên sẽ phát hiện Diệp Đạp Thiên trên thân áo bảo tuyệt đối phi phạm, trên cổ áo từng đạo ám văn, dưới ánh mặt trời vậy mà chết xạ ra sâu cạn không đồng nhất huy quang. Còn có y phục kia phía trên tường vân cũng không biết dùng cái gì thủ pháp cùng tài liệu chế tác mà thành, theo Diệp Đạp Thiên đi lại, dường như cũng theo phiêu đã một dạng, xem ra thần kỳ không thôi. Thế mà lần này cách ăn mặc rơi ở trong mắt dân chúng sẽ chỉ càng thêm cổ quái, dù cho Diệp Đạp Thiên tướng mạo bất phàm, một thân khí chất lạnh lẽo, mọi người đối hắn vẫn là tránh cung kịp, giống như tránh né cái gì virus giống như. Đến mức người qua đường ánh mắt, Diệp Đạp Thiên tự nhiên làm như không thấy. Cùng lúc đó, nước Mỹ chính phủ cao tầng vào thời khắc này cũng thu đến phòng thí nghiệm bên kia tình huống báo cáo. Phòng thí nghiệm người toàn bộ tử vong, theo vũ trụ phía trên trở về thi thể cũng không cánh mà bay. Nước Mỹ tổng thống đông nhiên đứng lên, sắc mặt vô cùng âm trầm khó coi, trong ánh mắt tràn đầy phẫn nộ. Cầm đầu quân nhân trên mặt tràn đầy áy náy thân sắc, nhìn kỹ còn có thật sâu hoảng sợ trong mắt hắn. Nói chuyện thời điểm, âm cuối đều xen lẫn vẻ run rẩy, rất xin lỗi tổng thống tiên sinh. Nước Mỹ tổng thống mặt mũi tràn đầy không thể tin, nhịn không được giận dữ hét, bây giờ nói xin lỗi có làm được cái gì? Nhiều người như vậy, thậm chí ngay cả ngoại nhân xâm nhập cũng không biết, thi thể tại dưới mí mắt các ngươi bị trở đi, toàn bộ các ngươi đều là chết người sao? Đáng chết, đến tột cùng là ai tại cùng chúng ta nước Mỹ đối nghịch, nước Nga vẫn là nước Anh, lại hoặc là Mado. Nước Mỹ tổng thống thần sắc một mảnh âm u, hắn nghiến răng nghiến lợi, cũng không có chú ý tới video bên kia quân nhân bên trong dị dạng. Tổng thống, tựa như là vật thí nghiệm chính mình đào tẩu. Chương 10, bắt hắn. Người đăng, quân vô tà tổng thống, tựa như là vật thí nghiệm chính mình đào tẩu. Quân nhân kiên trì nói ra, theo bọn họ điều tra kết quả đến xem, phòng thí nghiệm phòng thủ kiên cố, mà lại bên ngoài tầng tầng trấn giữ, không có khả năng tồn tại có người xâm lấn, mà không có chút nào phát giác. Cái kia thì chỉ có một cái khả năng, cũng là nội bộ phát sinh vấn đề, tất cả thí nghiệm nhân viên toàn bộ tử vong, hết lần này tới lần khác cô thi thể kia không cánh mà bay, nghĩ tới đây mọi người thì không rét mà run. Nước Mỹ tổng thống trừng to mắt, thanh âm biến đến đột nhiên sắc nhọn, ngươi nói là, nghĩ đến cái kia khả năng, hắn cái trán không khỏi toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi, cái này, sao lại có thể như thế đây, chết đi người làm sao có thể sẽ phục sinh. Trong ngay mắt, trong đầu của hắn không khỏi hiện ra trước đó nhìn đến hình ảnh. Chín chuôi có thể khai thiên tích địa cử kiếm, còn có cái kia tràn ngập cổ quái quan tài bằng đồng, mai táng tại trong vũ trụ thi thể. Những thứ này tất cả không có ngoại lệ như nói, bên trong thiên địa, khả năng tồn tại một loại nào đó thần bí lại không biết lực lượng cường đại. Chúng ta đã kiểm tra, những cái kia thí nghiệm trên người nhân viên không có bất kỳ cái gì vết thương, không phải vết thương đạn bắn cũng không phải trúng độc, tử vu tâm tạng đột nhiên ngừng, mà lại toàn bộ đều là trong nháy mắt tử vong. Nói đến phần sau, những quân quan kia thanh âm càng ngày càng nhỏ, biểu lộ cũng có chút kinh khủng, người bình thường làm sao có thể sẽ có loại thủ đoạn này, nếu không phải bọn họ tận mắt nhìn thấy, cũng rất khó tin tưởng. Nước Mỹ tổng thống hít thở sâu một hơi, nỗ lực tìm về bình tĩnh, dùng quyền hạn tối cao, trực tiếp mở ra phòng thí nghiệm hình ảnh theo dõi. Đại bộ phận hình ảnh theo dõi đã tổn hại, đỉnh phong máy tính kỹ thuật nhân viên, hao thời hao lực, phí rất nhiều sức lực, lúc này mới phục hồi như cũ một đoạn ngắn. Tất cả mọi người đồng tử đột nhiên co lại, trong không khí nhiệt độ một thấp, dường như bên người đứng nhìn không thấy u hồn, vụ vụ đối với mọi người cổ sau thổi khí lạnh. Trong video rõ ràng là cố kia thanh niên thi thể, hắn đột nhiên theo bên trong quan tài đồng trao cậu ngồi xuống, không chỉ có là những cái kia thí nghiệm nhân viên giật mình, thì liền quan sát màn hình bọn họ cũng là như thế. Tình cảnh này quả thực quá mức quỷ dị. Sau cùng hình ảnh, tựa như là thanh niên phát hiện ca mạ giặt tồn tại, ném đi qua ý vị sâu xa liếc một chút. Cái kia tầm mắt cơ hồ làm cho tất cả mọi người cốt nhục đều đóng băng thành băng, toàn thân mỗi cái lỗ chân lông đều đang kêu gào lấy gặp nguy hiểm. Sau đó tư lạc một tiếng, màn hình biến đến tuyết hoa một mảnh, lại không còn cách nào lộ ra phát hiện bất luận cái gì hình ảnh. Nhìn đến đây, mọi người đã là đầu đầy mồ hôi, cả người giống như là theo trong nước kéo ra đến một dạng. Tổng thống, chúng ta đã hết sức, đằng sau giám sát bị không hiểu lực lượng phá hủy, căn bản là không có cách phục hồi như cũ. Trong gian phòng yên tĩnh im ắng một mảnh, tất cả mọi người giống như là bị bóp chặt cổ họng chim cút, nói không ra bất kỳ lời nói tới. Hắn vậy mà thật phục sinh. Nước Mỹ tổng thống chỉ cảm thấy cuống họng khô khốc lợi hại, trong mắt hiện ra kinh hoàng cùng chấn kinh, không chỉ có như thế, hắn còn giết trong phòng thí nghiệm tất cả mọi người sau đó biến mất. Bọn họ mặc dù không có nhìn đến Diệp Đạp Thiên là như thế nào động thủ, nhưng là nghĩ đến hắn thực lực cần phải cường đại. Xoa một thanh trên trán mồ hôi, nước Mỹ tổng thống miễn cưỡng tìm về lý trí, nhanh điều khiển bộ đội đặc chủng, nhất định muốn bắt hắn trở lại. Trong mắt của hắn có mấy phần cuồng nhiệt dũng mãnh tiến ra, thậm chí che lại nguyên bản bối rối cùng hoảng sợ. Khởi tử hoàn sinh người a. Hắn trên thân một nhất định có bí mật to lớn. Nếu là có thể phá giải, có phải hay không hắn cũng có thể có được quỷ thần khó lường thủ đoạn. Coi như phá giải không, cũng không thể để người này lưu lạc ở bên ngoài, bị quốc gia khác phát hiện. Nước Mỹ tổng thống ở trong lòng hạ quyết tâm. Vô luận bỏ ra cái giá gì, đều muốn đem người mang cho ta trở về. Điều khiển đặc chủng binh đi tìm hắn. Theo hắn phân phó, nước Mỹ tối cao cấp đặc chủng binh đều tiếp vào một cái thần bí nhiệm vụ, ào ào xuất động. Thế mà hắn mấy vị lãnh đạo liếc nhau, ào ào theo trong mắt nhìn đến bất an, bọn họ hơi có chần chờ nói, đặc chủng binh có thể làm sao? Người như vậy đã siêu thoát nhân loại phạm vi, người bình thường có thể đối phó hắn. Nước Mỹ tổng thống tâm cũng là bất ổn, hắn cũng không biết được hay không, nhưng vẫn ôm một tia may mắn ý nghĩ, có lẽ có thể làm đâu. Nước Mỹ tổng thống giờ phút này suy nghĩ, không khác nào đánh bạc đối mặt to lớn dụ hoặc, không ngăn lại được muốn nếm thử một phen ý nghĩ. Hắn trầm giọng nói không chừng hiện đại vũ khí nóng có thể chế phục hắn đâu, chung quy cần thử một lần. Người khác tuy nhiên cảm thấy có chút không ổn, nhưng là nhìn lấy tổng thống tình thế bắt buộc ánh mắt, cũng không tiện nói thêm gì nữa, bởi vì sự kiện này liên lụy quá lớn, trừ lúc trước mấy cái trở về phi hành ra cùng những cái kia thí nghiệm nhân viên, cũng chỉ có cao tầng biết Diệp Đạp Thiên thân phận cùng tương quan tin tức. Mà hắn rời đi phòng thí nghiệm tin tức, tức thì bị trùng điệp bắt đầu phong tỏa, những lính đặc biệt kia cũng không biết Diệp Đạp Thiên tồn tại, càng không biết bọn họ sắp đối mặt người nắm giữ như thế nào thực lực kinh khủng. Đặc chủng binh nhóm chỉ cho là cái gì khẩn cấp nhiệm vụ bí mật, mà lại phía trên bản giao rất là mờ, chỉ là cường điệu yêu cầu, để bọn hắn cần phải đem nam nhân này mang về. Giờ phút này vệ tinh đã bắt được Diệp Đạp Thiên chỗ vị trí, tọa độ phát sau khi ra ngoài, những đặc chủng binh kia không dám trì hoãn, lập tức tiến về. Vốn cho là sẽ thấy cái gì vô cùng hung ác người, nếu không làm sao lại xuất động lớn như thế thủ bút. Nhưng khi bọn họ tại trên đường phố tìm tới Diệp Đạp Thiên thời điểm, tất cả mọi người trầm mặc. Chương 11, một bước miểu sát người đăng, quân vô tà giờ phút này, con đường này đã toàn bộ giới nghiêm. Kết bè kết đội đặc chủng binh theo bốn phía dũng manh tiến ra, trong nháy mắt liền vây quanh cả con đường, ngăn chặn Diệp Đạp Thiên đường đi. Mỗi một bộ đội đặc chủng đều là vũ trang đầy đủ, trong tay bưng M16, nhắm ngay cách đó không xa Diệp Đạp Thiên. Phía trên có lầm lẫn không, làm ra tình cảnh lớn như vậy, thì để cho chúng ta bắt hắn. Đặc chủng binh có trong nháy mắt im lặng, thanh niên trước mắt xem ra cực kỳ vô hại, chỉ bất quá trên thân cách gan mặc lấy xem ra rất là quái dị, chớ nói chi là ở ngực cắm chuôi này vết gì loang lổ cổ kiếm, cực kỳ dễ thấy. Bất quá, bọn họ đều tưởng rằng cái gì đạo cụ loại hình đồ vật, không phải vậy người nào thực sẽ tại ở ngực cắm thanh kiếm, còn có thể như thế nhảy nhót tư mừng. Thật sự là chuyện bé xé ra to, đến mức nhiều người như vậy toàn bộ điều động a. Cái này đầu người xem ra có chút không bình thường, ta còn tưởng rằng hắn phạm bao lớn sự tình, trực tiếp phái phổ thông binh sĩ không là được rồi. Phải biết, bọn họ thế nhưng là nước Mỹ tối cao cấp đặc chủng binh, bây giờ cùng nhau xuất động, cũng bởi vì như thế cái hành động của quái nam nhân, nói ra đều không có người tin. Cho dù là tiêu diệt đại quy mô phần tử khủng bố, đều chưa từng giống bây giờ như thế thận trọng. Nhìn tiểu tử này đơn bạc bộ dáng, chỉ sợ ta một quyền đều có thể đem hắn đánh ngã, cũng không biết phía trên suy nghĩ cái gì. Không ít đặc chủng binh nhịn không được nghị luận ầm ĩ, tầm mắt thỉnh thoảng từ trên người Diệp Đạt Thiên đảo qua, tựa hồ cũng không có đem hắn để ở trong lòng bộ dáng. So với cao to lực lưỡng người phương Tây, Diệp Đạt Thiên thân hình cũng không chiếm ưu thế. Thế mà đối mặt nhiều như vậy súng thật đạn hạt nhân người, hắn liền mí mắt cũng không có nhấc một chút, dường như trong mắt hắn, những người này đều là không khí ý hệ. Không được núp đích, lập tức quỳ xuống ôm đầu. Lúc này, đặc chủng binh quan chỉ huy dùng tiếng Anh hét lớn lên tiếng, cũng ra dấu tay, ra hiệu Diệp Đạt Thiên quỳ xuống thúc thủ chịu trói. Đang hoang phối hợp chúng ta, không phải vậy viên đạn nhưng không mọc mắt con người. Đặc chủng binh chuyển động một cái súng ống, trong lời nói ý uy hiếp không cần nói cũng biết. Thế mà, Diệp Đạt Thiên liền ánh mắt cũng không hề biến hóa, chỉ hơi hơi cau mày một cái, sau đó đối xung quanh đến nước chảy không lọt đặc chủng binh làm như không thấy, tiếp tục hướng về cuối con đường đi đến. Gặp này, một đám đặc chủng binh cũng là kinh ngạc, nghĩ không ra người này như can đảm này, đối mặt nhiều như vậy họng súng, vậy mà không chút nào sợ. Cái này không khỏi cũng quá phách lối. Nhất thời, một đám đặc chủng binh tối om họng súng lần nữa dương lên một phần, nhắm ngay Diệp Đạt Thiên. Ta khuyên ngươi tốt nhất thúc thủ chịu trói, không muốn làm trò vô ích chống cự. Diệp Đạt Thiên nhìn như không thấy, tiếp tục tiến lên, trường bào liên liệt, sợi tóc nhỏ lay động. Cùng cụt, đột nhiên, một trận dị hưởng truyền đến. Đó là nạp đạn lên nòng thanh âm, trong không khí dần dần tràn ngập một cỗ dày đặc mùi thuốc súng, thì liền những đặc chủng binh kia ánh mắt đều biến đến lánh ngưng lên. Không biết từ lúc nào bắt đầu, không khí biến đến sền sệt lên, lưu động cực kỳ chậm chạp, tựa hồ là bị ảnh hưởng gì, thì liền phong cũng không còn thổi bay. Trong lúc vô hình tràn ngập một cỗ túc sát chi ý tiến lên nữa một bước, chúng ta thì nổ súng. Ầm. Theo hắn lời nói xong, một viên đạn rơi vào Diệp Đạt Thiên cách đó không xa, trong lúc nhất thời bụi đất tung bay, uy hiếp cảnh cáo hắn không nên khinh cử vận động. Diệp Đạt Thiên không nói tiếng nào, chỉ là đạm mạc liếc bọn họ liếc một chút. Nhất thời, đặc chủng binh cảm giác vô tận hàn ý đánh tới, đột nhiên biến thấp kèm ấm, để bọn hắn liền cầm thương tay đều biến đến cứng rắn không gì so sánh được. Bên cạnh cây xanh biến hóa rõ ràng nhất, xanh nhạt trên phi lá, chẳng biết lúc nào lên kết một tầng đạm mạc đông tuyết, mà giờ khắc này lại là ánh nắng tươi sáng. Ánh sáng rơi ở phía trên, vậy mà chiết xạ ra hoàn toàn lạnh lẽo ánh sáng, thì liền cái này ấm áp chùm sáng cũng không thể hòa tan. Bành! Nặng nề tiếng bước chân vang lên, có đặc chủng binh tiến lên một bước, muốn trực tiếp đem Diệp Đạt Thiên khống chế. Ta khuyên ngươi tốt nhất đừng tìm. Thế mà, cái này đặc chủng binh một chữ cuối cùng vẫn chưa nói xong, sắc mặt liền bỗng nhiên đỏ lên, giống như là bị song nhìn không thấy đại thủ cho bóp lấy cổ. Người khác nhìn đến màn này, nhịn không được giật mình. Thế mà Diệp Đạt Thiên nhưng như cũ tại tiến lên, tựa hồ cũng không có cái gì dư thừa động tác. Nhưng đặc chủng binh nhóm phát giác không thích hợp, có người la lớn, cẩn thận, người này có gì đó quái lạ. Phanh phanh phanh. Sau một khắc, một trận súng vang lên bỗng nhiên loài sáng. Đặc chủng binh nhóm không còn dám trì hoãn, quyết định chết hay sống không cần lo, tuy nhiên đây là hạ sách, nhưng cũng là phía trên bàn giao lựa chọn thứ hai. Thế mà, bụi đất tung bay ở giữa, chỉ có thể nghe đến hương, súng, tiếng nổ lớn, nhưng là bốn phía nhìn quanh, nơi nào còn có Diệp Đạt Thiên cái bóng. Hắn đi nơi nào? Đang lúc mọi người kinh nghi bất định thời điểm, thanh âm lạnh như băng đột nhiên từ trên đỉnh đầu mới vang lên, giống như tử thần tuyên án, để bọn hắn lưng mắt lạnh, chết không có gì đáng tiếc. Nghe vậy, đông đảo đặc chủng binh giật mình, vội vàng theo tiếng nhìn qua. Liên gặp, Diệp Đạt Thiên chẳng biết lúc nào xuất hiện tại đỉnh đầu, vậy mà chắp hai tay sau lưng, đứng lơ lửng trên không, trường bào cùng tóc đen bay múa, trong ánh mắt lộ ra một cố lanh ý, hờ hững quan sát phía dưới. Hắn vậy mà lại bay. Cái này còn là người sao? Một đám đặc chủng binh trợn mắt hốt mồm, một mặt rung động chi tình, lúc này mới phát hiện, chính mình muốn đối phó người, vậy mà như thế cường đại. Thế mà, những ý nghĩ này vừa mới rơi xuống, liền gặp Diệp Đạt Thiên hời hợt nâng lên một chân, lăng không đạp bộ mà đi. Nhưng là, theo cước bộ trên không trung rơi xuống, trong hư không nhất thời dập dờn ra một vòng gợn sóng, như kết băng mặt hồ đồng dạng đống nhiên phá nát. Giang giác. Hoàng hốt ở giữa, còn có thể nghe đến tấm gương vỡ vụn đồng dạng thanh âm. Sau đó, trong hư không gợn sóng hóa thành vô hình sắc khí, tứ tán ra, trong nháy mắt liền xuyên qua tất cả đặc chủng binh thân thể. Phù phù, phù phù. Trầm đục liên tiếp không ngừng truyền đến, đặc chủng binh nhóm đồng tử đột nhiên co lại, chỉ cảm thấy toàn thân một trận nhói nhói, sau đó liền ngửa ngã xuống đất, chết không nhắm mắt. Trên mặt bọn họ còn mang theo rung động, nghi hoặc, mờ mịt biểu lộ, tựa hồ còn chưa kịp phản ứng bộ dáng. Mà Diệp Đạt Thiên giờ phút này đã lăng không đặt bộ, thẳng trên 9 tầng trời, phiêu nhiên đi xa. Từ đầu đến cuối, hắn thậm chí đều chưa từng túi đầu nhìn một chút. Chương 12, thanh kiếm kia từ trên trời rơi xuống. Người đăng, quân vô tà Diệp Đạt Thiên đạp không rời đi, thẳng đến phía đông. Hắn tại địa cầu còn có một số muốn gặp người, cũng chưa từng hoàn thành sự tình. Bây giờ là thời điểm lên đường. Cùng lúc đó, một bên khác, nước Mỹ tổng thống còn có mấy cái quan trọng lãnh đạo đều tại nghị hội trong sảnh lo lắng chờ đợi tin tức. Cũng không biết bọn họ thế nào, hành động phải chăng tiến hành thuận lợi. Hắn tâm lý bỗng nhiên có loại mãnh liệt cảm giác bất an cảm giác. Báo cáo, có tin tức. Nghe thấy lời ấy, nước Mỹ tổng thống đám người nhất thời thần sắc chấn động, vội vàng ngồi thẳng người, phân phó nói, nhanh, đem tin tức chuyển tới. Sau đó, màn hình điện tử màn nổi lên hiện một màn hình ảnh, vô số thi thể ngang nặng tại trên mặt đất, súng ống tản mát một đống, vậy mà toàn quân bị diệt. Gặp một màn này, nước Mỹ tổng thống giống như là lên bờ mất nước cá, miệng lớn thở hổn hển, hắn gắt gao nhìn chằm chằm trên màn hình hình ảnh, sắc mặt trắng bệch, trong con mắt tràn ngập sợ hãi cùng bối rối, tê liệt trên ghế ngồi. Sao? Tại sao có thể như vậy? Toàn quân bị diệt, liền vũ khí nóng đều không dùng sao? Bởi vì chấn kinh duyên cớ, hắn cơ hồ là nói năng lộn xộn, hắn mấy vị lãnh đạo cũng là mặt mũi tràn đầy kinh ngạc thần sắc, bọn họ nghĩ đến hành động lần này có lẽ sẽ không quá thuận lợi. Nhưng là những cái kia cơ hồ đều là đỉnh phong đặc chủng binh, vậy mà không một người còn sống, bọn họ cũng không so phòng thí nghiệm những cái kia yếu đuối nhân viên, vậy mà cũng rơi vào kết quả như vậy. Cha, nhanh tra cho ta người kia bây giờ ở nơi nào. Gầm lên giận dữ, nước Mỹ tổng thống vừa sợ lại tức, dù sao tổn thất nhiều lính như vậy lực, trên mặt hắn gân xanh đều bạo xuất tới. Báo cáo tổng thống, đã truy tra không được hắn dấu vết. Làm sao có thể sẽ truy tra không được? Vệ tinh đâu? Vệ tinh cũng bắt không đến, hắn giống như là biến mất. Nhìn trên màn ảnh truyền về hình ảnh, không biết nơi nào đến xương trắng, che khuất đại bộ phận khu vực, đến mức bọn họ căn bản là không có cách truy tung đến Diệp Đạp Thiên tung tích. Nước Mỹ tổng thống nhất thời lo lắng không thôi, thế mà càng khiến người ta sức đầu mẹ chán sự tình còn ở phía sau. Lúc này trên internet cũng là một mảnh bàn tán sôi nổi. Hôm qua lên mặt trăng là toàn cầu tình hình thực tế tiếp sóng, vài tỷ ánh mắt đều thấy rõ cái kia thần kỳ một màn, muốn lừa bịp thế nhân, căn bản chính là chuyện không có khả năng. Các ngươi nói cái kia quan tài bằng đồng còn có 9 chuôi cự kiếm đến tột cùng là chuyện gì xảy ra, ta dám khẳng định bọn họ chủ nhân, lúc còn sống tuyệt đối bất phàm. Ta cảm thấy không giống như là thiên ngoại văn minh còn sót lại dấu vết, phía trên kia để lộ ra đến phong cách cổ xưa khí tức, thấy thế nào đều cùng Ma Đô có chút quan hệ. Chúng ta ở chỗ này thảo luận căn bản vô dụng, lúc trước hình ảnh hắc bình căn bản chính là nước Mỹ chính phủ cố ý chặt đứt, hắn khẳng định là hại sợ chúng ta biết sự tình gì. Chính phủ chính là cái này nước tiểu tính, nhất quán nữa thích cảnh thái bình giả tạo, cái gì chuyện trọng yếu đều che đến xích sao, không muốn để cho dân chúng biết. Mãnh liệt yêu cầu nước Mỹ chính phủ công bố sự thật. Chúng ta phải biết tình huống thật. Dân chúng có quyền lợi biết chân tướng. Không biết là người nào đi đầu, càng ngày càng nhiều người gia nhập vào bên trong, ào ào vọt tới trang web chính thức nhắn lại, kém một chút đem vong lạc phục vũ khí chen tê liệt. May mắn tại công tác nhân viên tăng giờ làm việc bảo trì dưới, cái này mới miễn cưỡng vận hành, ngay cả như vậy, cũng biến thành 10 phần kẹt lại. Bởi vậy có thể thấy, dân chúng đối với chuyện này trình độ chú ý, cơ hồ toàn cầu tất cả tầm mắt đều tụ tập ở phía trên, đến đằng sau, tình thế đã không cách nào khống chế. Các nơi chính phủ điện thoại đều sắp bị người đánh nổ, một mực ở vào đường dây bận bên trong, thì liền không thường dùng hộp thư đều là đầy ắp. Nhìn lấy trên internet những cái kia, còn có vang lên không ngừng điện thoại, thư ký trưởng trà trà trên trán mồ hôi, tổng thống ngươi xem chúng ta nên làm thế nào cho phải, bây giờ dân chúng mãnh liệt yêu cầu chúng ta hồi đáp, cho bọn hắn một lời giải thích. Nước Mỹ tổng thống thần sắc khó coi, đến lúc nào rồi còn giải thích, cái nào có tâm tư quản những thứ này. Thư ký trưởng muốn nói lại thôi, thế nhưng là nếu như cứ theo đà này, chỉ sợ quần chúng hội càng thêm kích động, đến lúc đó chúng ta, nước Mỹ tổng thống lạnh hừ một tiếng, nói thế nào? Chẳng lẽ nói cho bọn hắn quan tài bằng đồng bên trong thi thể phục sinh, còn giết chúng ta thí nghiệm nhân viên cùng đặc chủng binh, sau đó biến mất không thấy gì nữa. Nước Mỹ tổng thống dám khẳng định, tin tức này một khi thả ra, tuyệt đối sẽ gây nên dân chúng khủng hoảng, nói không chừng sẽ còn bị phần tử khủng bố sử dụng, tạo thành cục thế dung chuyển bất an. Hắn bực bội khoát khoát tay, "Được, trước hết rằng này, ngươi đi xuống đi." Trên internet các loại truy vấn, chính phủ cũng không có đáp lại, duy trì trạng thái yên lặng, thế mà dân chúng lại sẽ không bởi vì chính phủ thái độ mà từ bỏ, đã có mẫn cảm người người được trong chuyện này không giống bình thường. Cùng lúc đó, chính phủ các nước thì là thu đến từ nước Mỹ tin tức. Biết được Diệp Đạp Thiên biến mất sự tình, nhất thời trở nên khiếp sợ. Không có người sẽ nghĩ tới, người thanh niên kia vậy mà lại phục sinh. Phía đông, Ma Đô. Từ khi lên mặt trăng sau khi kết thúc, Ma Đô cao tầng liền rơi vào một loại đặc thù suy nghĩ trạng thái bên trong. Bởi vì trên mặt trăng chứng kiến hết thảy thực sự quá dọa người, chủ yếu nhất là, cự kiếm phía trên ghi chép, vậy mà cùng Ma Đô thần thoại cố sự có chút tương tự. Thì liên cái kia chưa biết, đều là Ma Đô chữ cổ. Điều này không khỏi làm cho Ma Đô lãnh đạo miên man bất định. Mà chính vào hôm ấy, làm thu đến nước Mỹ truyền đến tin tức lúc, Ma Đô chính phủ cũng là rơi vào một mảnh trong chấn động. Trong phòng họp, số một lãnh đạo sợ hãi nói, hắn vậy mà phục sinh. Quốc phòng lãnh đạo tự lẩm bẩm, chẳng lẽ trên thế giới thật có thần tiên? Một vị quân bộ lãnh đạo đột nhiên khẽ giật mình, đột nhiên vô bàn một cái, hoảng sợ tất cả mọi người nhảy một cái, không khỏi cùng nhau nhìn qua. Số một lãnh đạo nhíu mày, thế nào? Đột nhiên hét lên. Quân bộ lãnh đạo kiềm chế lại chính mình kích động tâm tình, nói, ta đột nhiên một việc. Số một lãnh đạo nghi hoặc, chuyện gì? Quân bộ lãnh đạo hồi đáp, các vị còn nhớ rõ 10 năm trước phát sinh lần kia tự nhiên kỳ quan sao? Có thể hay không cùng người thanh niên kia có quan hệ? Nghe vậy, các vị lãnh đạo khẽ giật mình. Có người trầm tư nói, ngươi nói là lần kia tự nhiên kỳ quan bên trong. Quân bộ lãnh đạo trọng trọng gật đầu, không sai, những cái kia ta nhóm lúc trước cho rằng thiên nhiên dị tượng, còn có trôi này từ trên trời giáng xuống. Kiếm. Số một lãnh đạo vỗ bàn một cái, lập tức điều lấy 10 năm trước video. Ngữ khí chậm lại, số một lãnh đạo lại nói, ta có dự cảm, người kia cùng chúng ta Ma Đô khả năng có chỗ liên hệ, hắn bây giờ biến mất, có lẽ liền sẽ tại Hoa Hạ xuất hiện, nhất định muốn chằm chằm các nơi, nói không chừng có thể tìm tới hắn. Mọi người hào hào gật đầu, minh bạch, cái này đi làm. các quốc gia bởi vì Diệp Đạp Thiên chấn động thời điểm, hắn cũng đã bay ra nước Mỹ biên giới. Diệp Đạp Thiên tận lực chậm dần tốc độ phi hành, quan sát phía dưới cảnh tượng, tâm tư phong phú. Lần này đông hành, để hắn có chút chờ mong, càng nhiều thì hơn là bàng hoàng. Túi đầu nhìn một chút ở ngực cổ kiếm, Diệp Đạp Thiên khẽ thở dài một cái. Không lâu sau đó, Diệp Đạp Thiên đến Ma Đô quốc thổ. Trên không trung, vân vụ lượn lờ, chim ưng đập lấy cánh, một tiếng rít, thình lình trùng thượng vân tiêu. Nó mang theo thẳng tiến không lùi khí thế, trong ánh mắt sắc bén băng lãnh ánh sáng, giống như là một đạo tia chớp màu xám. Thế mà nó bên cạnh bỗng nhiên lướt qua một đạo càng thêm to lớn bóng mờ, kia đáng thương chim ưng tựa hồ bị dọa sợ, hoàn toàn không nghĩ tới thế mà còn có nhân loại có thể ngự không phi hành. Chương 13, đám mây phía trên, đến Côn Lôn người đằng, quân vô tả Diệp Đạp Thiên đạp không mà đi, áo bào phần phần, như là vân sóng lan lộn, ở mép theo kim sắc tường vân dường như dung nhập cái này mênh mông bầu trời, tự thành một phái phong cảnh. Hắn thân ở trên không trung, quan sát phía dưới cảnh vật, còn như là kiến hôi lớn nhỏ, to lớn, đúng như tinh bản, trang trí lấy phiến đại địa này. Không thể đếm hết được ngân sắc lớn lên mang xuyên qua tứ phương, giống như ngân hà giống như, đem khắp nơi sâu chỗ lên, đó là giang hà hồ hải. Nguy nga đại sơn vụt lên từ mặt đất, liên miên bất tuyệt sơn mạch như là hàng dài, hùng hồn khí thế bàng bạc đập vào mặt, thế nhưng là ở trong mắt Diệp Đạp Thiên, cũng chỉ là một cái nô lên sườn núi nhỏ. Quần quần trôi qua trường giang hoàng hà đang cuộn trào mãnh liệt gào thét, chạy xiết mãnh liệt rót vào ma đô phổi cùng ngũ tạng. Đây là gia hương phong cảnh, đã từng cùng nàng đi qua địa phương. Ta trở về. Diệp Đạp Thiên nhìn lấy không gì so sánh được quen thuộc cảnh vật, trong mắt tràn đầy cảm khái. Hắn đã vượt qua vạn năm tuế nguyệt, thế mà dưới đáy cảnh vật giống nhau lúc trước, tựa hồ không có bất kỳ biến hóa nào. Không biết nàng ngủ say địa phương như thế nào. Vừa nghĩ đến đây, Diệp Đạp Thiên tăng thêm tốc độ, xúc địa thành thốn hướng về tây nam phương hướng mà đi. Đúng lúc, một trận máy bay hành khách đang theo bên này lại tới. Chợt có phi điểu đi ngang qua, Hiếu Kỳ nhìn lấy to lớn vũ khí sắt, còn tưởng rằng là chính mình đồng bạn. Thế mà trên thân phi cơ cái kia khổng lồ khí lưu, còn có động cơ thanh âm, trong nháy mắt đưa chúng nó giật mình, lưu dữ bay xa. Thông qua cửa sổ phi cơ có thể trông thấy, phần lớn người đều đang nhắm mắt nghỉ ngơi, bên trong im ắng một mảnh. Tựa ở bên cửa sổ nam nhân, ngáp một cái, thụy nhãn mông lung ở giữa, tầm mắt rơi vào ngoài cửa sổ mặt. A. Sau một khắc, chỉ nghe thấy một tiếng ngắn ngủi thét lên, trong nháy mắt đem mọi người đánh thức. Nhất thời, không kiên nhẫn phản nàn thanh âm, tràn ngập tại trong buồng phi cơ. Ai vậy, ở chỗ này nếu người thanh ngộng, có thể hay không có chút tố chất, chính mình không nghỉ ngơi, cũng đừng quấy rầy người khác a. Oán trách ở giữa, các hành khách cũng tìm tới ngọn nguồn. Đã thấy một người nam nhân ngây ngốc nhìn chằm chằm cửa sổ, chính là từ trong miệng hắn phát ra tạc âm. Giờ phút này hắn mặt mũi tràn đầy đều là ngốc trệ thần sắc, tựa hồ thấy cái gì cực kỳ thật không thể tin sự tình. Các hành khách có chút không hiểu, phá lệ im lặng. Lúc này, liền nghe hắn Mộc Lăng nói ra, "Thật, thật xin lỗi, ta vừa mới giống như nhìn đến ngoài cửa sổ có người." Mọi người nghe xong, nhất thời có chút im lặng, người đang nằm mơ đây, vẫn là chưa tỉnh ngủ a. Nơi này chính là không trung, làm sao có thể sẽ có người? Nhìn xem cái này độ cao, còn tưởng rằng nhìn đến thần tiên hay sao? Có người không chút khách khí mỉa mai lên, nhịn không được trợn mắt chừng một cái. Nhưng mặc dù là nói như vậy, thế nhưng là nhìn nam nhân không giống như là nói đùa bộ dáng, không cách nào không chế tâm lý yêu kỷ, liền hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút. Xanh biết bầu trời, mây trắng ở phía trên du đãng, to lớn thân máy tựa như là xuyên thẳng qua ở bên trong thuyền nhỏ, máy bay bình ổn vận hành, không có bất kỳ cái gì trạng thái, mà bên ngoài cũng mười phần bình tĩnh. Làm cái gì nha, đây quả thực là chơi đùa quái đản a. Nói đùa cái gì đây, coi chúng ta là con khỉ đùa người ta. Phàn nàn không ngừng bên hai, mọi người trách cứ tầm mắt rơi vào trên thân nam nhân. Mà ngồi ở bên cửa sổ nam nhân vẫn như cũng là khó có thể tin biểu lộ, hắn rõ ràng nhìn đi ra bên ngoài có bóng người lóe lên một cái rồi biến mất, thật xin lỗi, có thể là ta ngủ mơ hồ hoa mắt. Thật sự là không có ý tứ, quấy rầy đến các ngươi. Hắn xoa xoa chính mình ánh mắt, chỉ thấy hắn mặt mũi tràn đầy đều là ấy náy thần sắc, nói liên tục xin lỗi. Mọi người cũng không tiện nói thêm gì nữa, chỉ là trong lòng y nguyên có chút nghi ngờ, nhịn không được lại hướng ngoài cửa sổ nhìn một chút. Cái này giống như thật có bóng người, hắn giống như không có gạt chúng ta, mà như vậy liếc một chút lại làm cho rất nhiều người nhất thời sửng sốt. Máy bay ngoài cửa sổ, mây trắng cao, trùng điệp núi non trùng điệp, mơ hồ trong đó có một đạo thân ảnh mơ hồ theo tầng mây bên trong xuyên qua, tóc dài bay múa ở giữa, hắn áo bào phần phần như thần thoại bên trong tiên nhân chỗ mặc quần áo vô cùng cổ lão. Cái kia mơ hồ bóng người tựa hồ là đang đám mây dạo bước, chỉ là vừa xài bước ra, thuận tiện giống như sơn hà lệch vị trí, đã đem vạn vật đánh tại sau lưng, xuất hiện tại chân trời. Tiếp theo một cái chớp mắt, mây trắng bao trùm, hết thể bừng tỉnh như mộng huyễn cũng không thấy nữa. Nhất thời, máy bay hành khách bên trong tiếng ầm ĩ âm hoàn toàn biến mất, chính là tĩnh mịch một mảnh. Tề Kim rơi cũng nghe tiếng. Tất cả mọi người mộng, náo hải trống rỗng, chỉ còn cái kia đạo phiêu giật bóng người như là cựu thiên thần chỉ lặp đi lặp lại thoáng hiện. Diệp Đạp Thiên nhìn đến máy bay đi ngang qua, nhưng vẫn chưa để ở trong lòng. Hắn cũng sẽ không tận lực che giấu mình năng lực, không cần thiết. Thiên nhân, làm thế nào có thể để ý hồng trần phàm tục cái nhìn? Giờ phút này, Diệp Đạp Thiên đã đi xa, đi vào tuyết trắng mênh mang Côn Lôn Sơn trên không. Hắn tại 9 tầng trời quan sát phía dưới tràng cảnh, tựa hồ tại tìm cái gì. Những cái kia phong cảnh liền giống bị ấn phím tắt, từng đạo mênh mông tuyết sơn cái bóng từ phía dưới tránh khỏi. Đồng nhiên, hắn ánh mắt ngưng tụ, sau đó phi thân xuống. Lạnh lẽo tuyết sơn khí tức đập vào mặt, xen lẫn thấu xương gió tuyết, miêu tả ra Côn Lôn cổ lão. Chương 14, Côn Lôn thần thoại, trong gió tuyết người người đăng, quân vô tả. Côn Lôn, truyền thuyết trong nước Côn Lôn chi hư, tại Tây Bắc, đế chi Hà Đô. Côn Lôn chi hư, 1800 dặm, cao vạn trượng. bên trên có một hòa, trường ngũ tầm, đại ngũ vi, mà có chín tòa, lấy ngọc vì hạng. Phi khởi ngọc long tam mấy vạn, rào đắc chu thiên tận triệt hàn. Đây cũng là được vinh dự vạn sơn chi tổ côn lôn. Liên miên bất tuyệt sơn mạch như là ngọa long, triền miên thời kỳ cổ liền ngủ say ở đây, thương mãng khí tức đập vào mặt, tại lịch sử cùng năm tháng sông dài bên trong chập trùng, cuối cùng chậm rãi lắng động, nó nội tình cùng thần bí, làm cho nhân loại vô pháp tưởng tượng. Cổ nhân xưng côn lôn vì long mạch chi tổ, đến bây giờ có vô số người tìm kiếm côn lôn bí mật, nhưng cũng vẹn vẹn chỉ là để lộ một góc của băng sơn. Ngay cả như vậy, bọn họ vẫn như cũ làm không biết mệnh, vô số nhà khảo cổ học còn có nhà mạo hiểm đều từng tại nơi này lưu lại dấu vết. Độ cao so với mặt biển hướng lên, cao lớn cây cối cũng bị trắng như tuyết tuyết động thay thế, nơi này nhan sắc cực kỳ đơn điệu, tầm mắt bên trong đều là ùn ùn kéo đến trắng, tựa hồ thành thiên địa ở giữa duy nhất sát thái. Bão tuyết tàn phá bừa bãi, chỗ nào cũng có gió lạnh tiến vào cốt nhục bên trong, gió tuyết đầy trời, mê hoặc mắt người, đạp lên, lưu lại một thâm trầm dấu chân, trong nháy mắt liền bị phong tuyết bao trùm. Thì tại trong hoàn cảnh như vậy, trong đống tuyết, đúng lúc có cái thân ảnh nhỏ nhắn xinh xắn ngay tại khó khăn di động. Dù cho bọc lấy thật dày đông vải phục, tinh xảo khuôn mặt nhỏ cũng bị đông lạnh đến đỏ bừng, đông vải phục không chỉ có không có chống lạnh, ngược lại để cho nàng hành động càng thêm không tiện. Xoa xoa đỏ rừng rực tay nhỏ, a ra một miệng nhiệt khí, đảo mắt thì biến thành băng lãnh xương trắng, lông mày phía trên treo đầy một tầng trắng loãng trong suốt bông tuyết, xem ra đáng thương vô cùng. Lạnh quá a. Nàng tên gọi Tô Tình, chính là đi theo đội khảo cổ cùng đi nơi đây khảo sát Bắc Đại học sinh. Lần thi này cổ đội có một cái phát hiện trọng đại, tại Côn Lôn chủ phòng, phát hiện một chỗ thời gian xa xưa di tích cổ, hư hư thực thực mấy ngàn năm lịch sử, là phát hiện phi thường trọng đại. Cho nên lần thi này cổ đội không ít người, rất nhiều nữa danh giáo thụ đều tham dự vào. Mà bởi vì một số tại hiện trường khảo sát nguyên nhân, Tô Tình mới một người chạy đến bên này. Nhìn lấy càng lúc càng lớn phong tuyết, không có chút nào tạm dừng xu thế, Tô Tình lông mày trong mắt mang theo mấy phần lo lắng, tốc độ cũng tăng tốc rất nhiều, thế mà đất tuyết khó đi, nàng tốc độ y nguyên như là tốc độ như rùa. Không được, ta nhất định phải nhanh chút tìm tới giáo sư bọn họ tụ họp. Cũng không biết giáo sư bên kia. Đông Dương, Tô Tình lời nói im bặt mà dừng. Nàng đứng tại chỗ, hơi bệnh mặt lên, ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn phía xa, trong mắt tràn đầy hoảng hốt. Tô Tình nhìn đến, nơi xa trong gió tuyết, mơ hồ giống như có một bóng người, vậy mà từ trên trời giáng xuống. Cái gì đồ vật? Là bóng người sao? Tô Tình ngạc nhiên, có chút không dám xác định. Dù sao phong tuyết quá lớn, tầm mắt không tốt. Nàng lần nữa tập trung nhìn vào, vô số tuyết hoa rơi xuống, bốn phía bạc trắng, nơi xa chỗ nào còn có người nào ảnh, chỉ có một mảnh trắng xóa. Tô Tình xoa xoa con mắt, cũng không có suy nghĩ nhiều, chỉ cho là phong tuyết mê người mắt, bởi vậy mới hoa mắt. Xem ra là đem ta đông lạnh xấu, thể lực chống đỡ hết nổi đều sinh ra ảo giác, phải nắm chắc thời gian trở về. Không phải vậy thể lực hội nguyên lai càng kém. Nói, Tô Tình tiếp tục đi xa, tại trong đống tuyết lưu lại một chuỗi dấu chân, nhưng rất nhanh lại bị gió tuyết bao trùm. Một bên khác, Diệp Đạp Thiên giống như có cảm giác, hướng nơi này liếc liếc một chút, cũng không để ý hắn đã nhanh nhẹn đi xa, đi vào Côn Lôn chủ phong chân núi. Chỉ thấy cao vút trong mây sơn phong như là thiên trụ đứng sừng sững ở nơi đây. Nó kết nối lấy thần bí bầu trời, vân vụ vờn quanh ở giữa, thanh sắc sơn phong dường như cùng bầu trời hòa làm một thể, khiến người ta không khỏi liên tưởng, phải chăng ở vào đỉnh núi, liền có thể cùng thần minh câu thông. Côn Lôn cao có hơn 10.000 tấc, núi trồng chất có tầm 9, nghe nói bên trong có cửu môn, môn có khai minh thú thủ chi, vì trăm thần vị trí. Truyền thuyết chỉ cần tìm được môn này, phàm nhân liền có thể cầu được trường sinh bất lão đại đạo, nếu không trong truyền thuyết thần thoại, tại sao lại có hậu nghệ tiến về Côn Lôn, tìm Tây Vương mẫu cầu lấy tiên linh dược. Trong chuyện thần thoại xưa, lui tới người ở đây mục đích đơn giản nơi này. Đương nhiên, những thứ này đối với người bình thường tới nói, chẳng qua là bịa đặt đi ra thần thoại. Nhưng là Diệp Đạp Thiên biết, những thứ này cũng không phải là giả, thế gian lưu truyền rất nhiều thần thoại cũng không phải là không có lửa thì sao có khói. Lại trở về. Năm đó Côn Lôn nhất chiến, dường như còn tại hôm qua. Nếu không có trận chiến kia, có lẽ ngươi sẽ còn ở bên cạnh ta. Diệp Đạp Thiên đứng lặng tại trong gió tuyết, tự lẩm bẩm, ánh mắt xa xăm. Cùng lúc đó, nơi xa, chính có mấy bóng người tại trong gió tuyết tập tễnh mà đến. Bọn họ tròn vo bộ dáng, xem ra tựa như là gấu Bắc Cực, bởi vì mặc quá nhiều, lưng cong trang bị cũng quá nhiều. Mà những người này, chính là vừa xuống núi khảo cổ đoàn đội cùng hướng dẫn du lịch, thô sơ giản lược nhìn qua có chừng mấy chục người tồn tại, đội ngũ quy mô rất lớn. Cái này Côn Lôn cũng quá lạnh, có thể đem lão tử cho chết quóng, ta cần phải lại nhiều xuyên mấy món áo đông, lần sau cũng không tiếp tục tới này loại địa phương quỷ quái. Ngươi đều mặc nhiều như vậy kiện, lại mặc chỉ sợ muốn không rời nổi bước chân. Chúng ta cái này đều xuống núi, Tô Tình không phải nói nàng đi lấy đồ vật à, làm sao vẫn chưa về? Mấy người trò chuyện với nhau, đỉnh lấy phong tuyết xuống núi, lại nhất thời nhìn đến đất tuyết bên trong đứng thẳng bóng người, không khỏi đều là sửng sở, tựa hồ chưa kịp phản ứng. Phong tuyết phiêu diêu, nam tử chắp hai tay sau lưng, xa nhìn phương xa. Mặc cho gió đông tuyết rơi, nam nhân đồ bạc. Chỗ đó có người, thật kỳ quái người a. Có người lên tiếng, tất cả mọi người nhìn sang. Liền gặp người này xuyên cổ quái không nói, mà lại cực kỳ đơn bạc, mặc trường bào trống rỗng, lạnh gió thổi qua, tay áo tung bay, tuy nhiên phiêu dật, nhưng bọn hắn nhìn qua đều cảm thấy lạnh. Mặc nhiều như vậy, vẫn như cũ có người cóng đến đỏ bừng cả khuôn mặt, lại càng không cần phải nói chỉ mặc một bộ y phục, khiến người ta nhịn không được hoài nghi hắn sẽ hay không chết cóng tại cái này băng tuyết ngập trời bên trong. Trọng yếu nhất là, bộ ngực hắn lại còn cắm một thanh vết gì loang lổ cổ kiếm, càng là làm cho người cảm thấy kỳ quái. Chỉ là khí chất ngược lại là rất xuất trần. Chẳng lẽ là diễn viên? Nhưng cũng không giống a. Khảo cổ đoàn đội bên trong một cái giáo sư, nhìn chằm chằm Diệp Đạp Thiên nhìn một lát, thầm nói, bộ ngực hắn chui kiếm này giống như có chút năm tháng. Nghe vậy, có người nhịn không được phốc phốc cười ra tiếng, "Giáo sư, điều này hiển nhiên là đạo cụ a, sao có thể thực sự có người ở ngực cắm kiếm còn có thể sống được a?" Một vị khác lao giáo sư giờ phút này lại là nhíu mày, nhịn không được mở miệng nói, "Tại sao ta cảm giác hắn xem ra khá quen đâu?" Hắn học sinh sững sờ, liên tục gật đầu nói, "Nghe giáo sư tiểu nói này, tựa như là khá quen, tựa hồ tại chỗ nào nhìn qua một dạng." Mọi người đánh giá Diệp Đạt Tiên, trong đầu không ngừng tìm kiếm, nhưng là trong lúc nhất thời lại nghĩ không ra. Mọi người ở đây ngây người nói chuyện với nhau thời khắc, Diệp Đạt Tiên đã cất bước rời đi, nhìn không chớp mắt, theo bên cạnh bọn họ chậm rãi đi qua. Dẫn đầu hướng dẫn du lịch nhiệt tâm mở miệng nói, "Ai, tiểu hòa tử, ngươi không thể tới, Côn Lôn Sơn nguy hiểm." Thì liên bọn họ nhiều người như vậy leo Côn Lôn chủ phong cũng là hiểm tượng hoàn sinh, chớ nói chi là Diệp Đạt Tiên một người. Hơn nữa nhìn hắn hai tay chống chân bộ dáng, không có bất kỳ cái gì chuẩn bị, quả thực cùng chịu chết không có gì khác biệt. Côn Lôn Sơn quá lớn, mà lại quanh năm phong tuyết, hết sức dễ dàng lạc đường. Mà lại ngươi chỉ có một người, còn không có trang bị, căn bản trèo không lên được không đi. Đúng vậy à, người địa phương đều sẽ bị lạc tại mênh mông trong núi tuyết, lại càng không cần phải nói ngươi, không có hướng dẫn du lịch dẫn đường, nơi này cùng bốn không phân biệt được phương hướng, người trẻ tuổi ngươi đừng xúc động à. Chương 15, lần này đi Côn Lôn viếng mộ mà người đăng, Quân Vô Tà mọi người ào ào mở miệng quên can, thế mà Diệp Đạp Thiên cũng không có để ở trong lòng, tự mình tiến lên. Băng tuyết ngập trời bên trong, Diệp Đạp Thiên thần sắc cũng ngưng kết một tầng băng sương, phảng phất là gió tuyết đắp thành tự thần. Biểu hiện trên mặt không vui không buồn, tựa hồ một giây sau liền sẽ quy tiên mà đi, tiêu tán tại cái này đồng tuyết đầy trời bên trong. Mọi người thấy hắn khư khư cố chấp bóng lưng, chẳng biết tại sao, tâm lý lại vô hình dâng lên một cỗ kính nể cảm giác. Dường như hắn bắt đầu từ Côn Lôn đi ra thần linh không sợ gió tuyết, không sợ tiến lên, Côn Lôn Sơn tại trước mặt nó cũng biến thành nhỏ bé lên. Loại khí chất này, khiến người ta không khỏi không chú ý hắn lạnh lùng. Nhìn lấy Diệp Đạp Tiên càng chạy càng xa, gần như sắp muốn bị gió tuyết bao phủ. Một vị lao giáo sư rốt cục nhịn không được mở miệng hỏi, "Tiểu hòa tử, ngươi đi cái này Côn Lôn Sơn phía trên làm gì? Thật rất nguy hiểm nha." Nhìn Diệp Đạp Tiên cũng không giống là cái nhà thám hiểm, liền cơ bản trang bị đều không có, phụ cận du ngoạn du khách cũng càng không thực tế, bởi vì du khách là không cho phép đến loại nguy hiểm này địa phương. Trong gió tuyết, Diệp Đạp Thiên cũng không quay đầu lại, bóng người dần dần từng bước đi đến. Chỉ có một đạo lạnh lẽo thanh âm, vạch phá bao tuyết bố trí xuống la võng, truyền đến mọi người bên hai. "Lần này đi, viếng mộ mà." Thanh âm lạnh lùng, rất nhanh tiêu tán tại trong gió tuyết. Nhưng là mọi người lại nghe được rõ ràng, không khỏi khẽ giật mình, một mặt mộng bức chi tình. "Viếng mộ mà? Ta chắc là không nghe lầm chứ?" "Không sai, hắn thật là nói như vậy." "Cái này, nói đùa sao?" Mọi người đều không còn gì để nói, bọn họ rất rõ ràng, Côn Lôn độ cao so với mặt biển độ cao, mà lại quanh năm tuyết động, 80 diện tích đều chưa từng bị nhân loại đặt chân qua. Như thế chi địa, lại có ai buồn sự lớn như vậy đem mộ phần rời ở phía trên. Càng quan trọng hơn là, nơi này hoàn cảnh đắc liệt, căn bản không thích hợp làm phần mộ chỗ địa phương, phong thủy cũng không tiện à, người nào sẽ có vẻ đem mộ phần táng ở chỗ này. Cái này khiến hậu nhân đến tế bái khả năng đều không. Bởi vậy, nghe đến Diệp Đạp Thiên trong miệng sở thuyết viếng mộ mà, mọi người cảm thấy thật sự là có chút lời nói vô căn cứ. Không khỏi, tất cả mọi người cảm thấy Diệp Đạp Thiên là đang nói đùa, vẫn chưa coi là thật, mà lần nữa nhìn về phía nơi xa lúc, chỉ còn tuyết trắng mê mang, nơi nào còn có cái kia đạo màu đen bóng người. Giống như vừa mới gặp gỡ chỉ là một trận ảo giác. Mọi người lẫn nhau, thần sát tràn ngập cổ quái cùng hoảng hốt. Nhưng ngay lúc này, lạnh lẽo giọng nam hỗn hợp có phong tuyết vang lên lần nữa, giống như là theo rất xa địa phương lướt qua tới. "Các ngươi nữ đồng bạn tại phía bắc khảo sát, một lát sau có thể gặp được tuyết lở mất mạng, hiện tại đi cứu còn kịp." Chỉ nghe âm thanh, không gặp người, thế mà thanh âm kia lại là không gì so sánh được rõ ràng, xen lẫn vào gió tuyết vụ vụ âm thanh ở bên tai tiếng vọng. Mọi người đầu tiên là sửng sở, ngay sau đó tâm lý không khỏi trầm xuống, nhớ tới trước đó thoát đội Tô Tỉnh. Hắn nói hẳn là Tô Tỉnh, tuyết lở. Có phải là thật hay không a? Côn Lôn phía bắc, bên kia làm sao có thể sẽ có tuyết lở? Xem ra không giống như là nói đùa, không có người hội cầm loại sự tình này chơi đùa quái đản đi. Một vị lao giáo sư quyết định thật nhanh nói, mặc kệ hắn nói có đúng hay không thật, Tô Tỉnh rời đi có đoạn thời gian, chúng ta nhất định phải nhanh tìm tới nàng. Mấy người các ngươi tiến đến tìm kiếm, người khác dựa theo nguyên kế hoạch trở về tu trình. Đội khảo cổ lập tức phái người tiến đến tìm kiếm Tô Tỉnh, còn lại người thì là trở về doanh địa. Trên đường, mọi người không còn suy nghĩ Diệp Đạp Thiên cổ quái, ngược lại đem thoại đề thả tại lần này khảo cổ hành trình bên trong. Nâng lên lần thi này cổ, một mọi người nhất thời hưng phấn không kềm chế được. Tóc đã 50 giáo sư, giờ phút này lại giống như là một đứa bé kích động, hận không hoa tay múa chân đạo lên, lần này chúng ta thu hoạch tương đối khá, ta có loại dự cảm, nói không chừng lại là thế kỷ này từ trước tới nay vĩ đại nhất phát hiện, thì sẽ bị tái nhập sử sách. Xem xét lại người khác cũng là một mặt kích động hưng phấn thần sắc, hai gò má hai bên càng đỏ bừng, ta cảm thấy giáo sư nói đúng. Một cái chưa bao giờ bị phát hiện lịch sử cùng văn minh, do chúng ta để lộ nó khăn che mặt bí ẩn, hiện ra ở thế nhân trước mắt. Nói lời này nhân thủ đều đang run rẩy, ánh mắt toát ra hỏa nhiệt ánh sáng. Nó giấu ở trong dòng sông lịch sử quá lâu, bây giờ cũng là thời điểm lại thấy ánh mặt trời, chúng ta Ma Đô văn hóa nghiên cứu lại hội tiến lên một bước dài. Lần này thật là phát hiện trọng đại, nghĩ không ra Côn Lôn bên trong lại còn có dấu loại này gì tích cổ. Mọi người nói chuyện với nhau, ánh mắt tỏa ánh sáng. Bọn họ lần này tới Côn Lôn Sơn khảo cổ, cũng là bởi vì tại Côn Lôn chủ phong một chỗ trong khe núi, phát hiện một mảnh di tích cổ di chỉ. Mọi người bởi vì trang bị nguyên nhân, còn không có tiếp tục thâm nhập sâu, lần này trở về cũng là cầm trang bị tiếp tục thâm nhập sâu khảo sát. Nhưng trước đó một hàng, tại di tích bên ngoài phát hiện một cái tổn hại nam tử thạch tượng. Căn cứ khảo chứng, tượng đá này càng cổ lão, đoán sơ qua ít nhất có 3.000 năm lịch sử. Đây tuyệt đối có thể nói là phát hiện trọng đại. Chớ nói chi là di tích chỗ sâu hội có cỡ nào đại phát hiện. Không chút nào khoa trương nói, như lần thi này cổ thành công hoàn thành cũng công bố cho thế gian, tuyệt đối sẽ gây nên thế giới tính chấn động, bởi vì có thể sẽ phát hiện một đoạn nhân loại không có ghi chép văn minh. Cùng lúc đó, Côn Lôn chủ phong, một đạo lưu quang phi thăng mà lên. Không bao lâu, Diệp Đạp Thiên liền leo lên Côn Lôn. Đỉnh núi bao tuyết so giữa sườn núi tựa hồ nhỏ rất nhiều, lẻ tẻ trải rộng trên không trung, tựa hồ là đang kính nể lấy cái gì, chậm chạp không chịu rơi xuống, thì liền cái kia lạnh như dao nhọn gió lạnh đều hành quân lặng lẽ. Diệp Đạp Thiên hành tẩu tại trên mặt tuyết, lại không có bất kỳ cái gì dấu chân lưu lại, nhìn kỹ, hắn phủ phiếm trên mặt đất, cách cái kia tuyết còn có nửa tấc khoảng cách. Hắn quanh đi quẩn lại đi vào một cái to lớn trong khe núi. Nơi này tứ phía đều là thấp bé núi nhỏ, ngoài núi còn có núi, nếu là không cẩn thận một chút, căn bản rất khó phát hiện, hiển nhiên nơi này cơ hồ không người đặt chân, ít ai lui tới. Chương 16, Thiên đạo thanh niên người đăng, quân vô tà Côn Lôn, ma đô đệ nhất núi. Tại thần thoại cố sự bên trong lại được vinh dự chúng thần chi thôn. Giờ phút này, Diệp Đạp đã phi thân nhảy vào trong núi bên trong. Khe núi này chỗ vắng vẻ, bốn phía không có bất kỳ cái gì có thể thông hướng đường, muốn nghĩ tới đây, vô cùng khó khăn, chớ nói chi là phát hiện nơi này. Trong núi bên trong, đổ nát thê lương, là một mảnh di tích cổ xưa. Mơ hồ không rõ hình ảnh cùng chữ viết, ý mắng nói đã từng cố sự. Dù cho bao phủ tại trong dòng sông lịch sử, bị năm tháng bao cát ăn mòn, nơi này khí tức vẫn như cũ rộng rãi. Mà tại cái này chính giữa khe núi, có tòa nô lên bọc nhỏ, cái kia rõ ràng là một ngôi mộ lẻ loi. Bốn phía đã bị phong tuyết bao trùm, cơ hồ nhìn không ra, mơ hồ có hơi hơi đường cong, lờ mờ có thể phân biệt khối này mặt hơi hơi nô lên. Nơi này cũng không có mộ địa, cũng không có bất kỳ cái gì có thể chứng minh mộ chủ nhân thân phận đồ vật, chỉ có một thanh kiếm gãy nghiêng cắm ở phía trên. Ai cũng không biết bên trong linh hồn đã ngủ say bao lâu, thế mà bộ kia thể xác chỉ sợ đã hóa thành bạch cốt, thậm chí là thổi phồng đất vàng, tiêu tán tại trong gió tuyết. Cái kia kiếm gãy toàn thân đều tràn ngập phong cách cổ xưa khí tức, cũng không biết tồn tại bao lâu, tựa hồ cùng cái này tuyết sơn tuyên cổ trường tồn. Trên thân kiếm vết dị loang lổ, sớm đã không còn năm đó huy hoàng. Ta trở về. Diệp Đạp Thiên tự lẩm bẩm, đi đến phần mộ trước đó, tiên tính đứng lặng, thần sắc bi thương. Bất tư lượng, tự nan vong, ngàn dặm phần mộ không lời diễn tả thê lương. Không ai từng nghĩ tới, tại cái này cao đến vạn trượng trên đỉnh núi tuyết, sẽ có dạng này một ngôi mộ lẻ loi. Điều này không khỏi làm người nhịn không được hoài nghi, đến tột cùng là ai an nghỉ ở đây, vậy mà lại đem mộ lựa chọn ở chỗ này. Đã từng kiến trúc đã bị phong tuyết ăn mòn, chỉ để lại lẻ tẻ bức tường đổ, miễn cưỡng tìm tới mấy cái phần tương tự cái bóng, một trận gió lạnh thổi đến, mang đến vài tiếng nghẹn ngào. Bây giờ tuyết trắng mê mang, hết thảy đều thấm vào gió lạnh bên trong. Bụi về với bụi, đất về với đất. Chỉ còn lại có tòa này phần mộ tọa lạc tại thiên địa bên trong, một thân tịch mịch. Diệp Đạp Thiên ngơ ngơ ngẩn ngẩn nhìn lấy, tựa hồ tại nhớ lại cái gì. Phóng tầm mắt nhìn tới, đầy trời lạnh lẽo, nơi này trừ hình thành không thay đổi gió tuyết, không còn có cảnh sắc khác. Ách, đột nhiên, Diệp Đạp Thiên rên lên tiếng, đưa tay che ở ngực. Hắn cúi đầu xuống nhìn qua, ở ngực cắm kiếm địa phương tản ra lúc thì đỏ ánh sáng, như máu tươi đẹp, lại như là nung đỏ khối sắt, in dấu thật sâu in ở phía trên. Chôi này cắm nhập ở ngực kiếm, đã nương theo hắn 19.000 năm. Hắn không nổ ra được. Bất luận kẻ nào đều không nổ ra được. Cho dù là sau khi phi thăng tam giới thánh nhân, cũng bất lực. Chôi kiếm này là Diệp Đạp Thiên ràng buộc. Dù là thời thời khắc khắc đều mang đến sâu nhập linh hồn kịch liệt đau nhức, nhưng hắn y nguyên không quan tâm. Loại này kịch liệt đau nhức đủ để chấn sát thái ớt kim tiên cấp bậc tiên nhân. Mà bây giờ, chỗ ngực kịch liệt đau nhức càng cường liệt, cơ hồ khiến hắn thân tử đạo tiêu, nhưng hắn vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh, thậm chí hiện hiện một vẻ nhu hòa. Ông, cùng lúc đó, phần mộ phía trên kiếm gãy cũng giống như có cảm giác, một tiếng gần như không thể nghe lòng cong kêu bỗng nhiên vang lên, nhưng rất nhanh liền tiêu tán tại tàn phá bừa bãi trong gió lạnh. Theo phần mộ phía trên kiếm gãy khẽ run, Diệp Đạp Thiên ở ngực kiếm cũng có cảm ứng khiến bộ ngực hắn kịch liệt đau nhức càng thêm rõ ràng. Phảng phất có đại đạo hóa thành bàn tay vô hình, nắm Diệp Đạp Thiên trái tim, thân thể liền mang theo linh hồn, bị tiêu diệt vỡ nát. Thế mà Diệp Đạp Thiên lại là sắc mặt bình tĩnh, thì liền ánh mắt cũng không có nhấc lên bất kỳ gợn sóng nào. Khoe miệng của hắn hơi hơi cong lên một vệt đường cong, vậy mà đối cái này bất chợt tới đau đớn lộ ra nụ cười. Đó là một loại hoài niệm nụ cười. Hắn nuốt ve ở ngực trôi này cổ kiếm, thần sắc có chút ngơ ngẩn, là ngươi cảm ứng được ta đi. Diệp Đạp Thiên tầm mắt rơi vào nấm mồ phía trên, có chút buồn vô cớ mở miệng nói, người ta quen biết 3.981 năm. Sau đó, ngươi chết đi 1.000 năm, nhưng ở thời gian của ta bên trong lại là 20.000 năm. Ta rốt cục trở về, đến nhìn người. Chỉ là y nguyên bất lực đưa người phục sinh. Nhưng ta tin tưởng, một ngày nào đó có thể làm được. Diệp Đạp Thiên nắm chặt tay, bởi vì dùng lực duyên cớ, đốt ngón tay trắng bệnh, phản phất tại cực lực nhấn lại, sau cùng lại chậm rãi bung ra. Thâm thủy ánh mắt chuyển mà rơi trong hư không, tựa hồ muốn tìm lấy cái gì, thế mà sắc trời mênh mông, chỉ có vô số tuyết hoa theo bên trong rơi xuống, một mảnh tĩnh mịch tím mắng. Dừng một chút, Diệp Đạp Thiên thở dài nói, ta tuy nhiên chạy ra tầng giới, chui vào nhân gian giới, nhưng cuối cùng thoát khỏi không có điểm ngừng hạo kiếp này, mặt pháp chi kiếp tựa hồ đổi tới. Có lẽ mấy ngày nay liền sẽ buông xuống, nhưng khả năng này cũng là một cơ hội. Ta sẽ đếm thử lần nữa phục sinh ngươi, tựa như 10 năm trước một dạng. Cướp đoạt thiên cơ. Dứt lời, Diệp Đạp Thiên chậm rãi phụ thân, bắt đầu thanh lý ngôi mộ, quét tới tuyết động. hắn cũng không có sử dụng pháp thuật, mà chính là đưa nâng lên một thanh lại một thanh tuyết, có một chút trong suốt tinh óng ánh vật thể theo giữa ngón tay rơi xuống, đem cả người phụ trợ càng lại như là ngọc bích. Hạt bụi nhiễm phải không tì vết hai tay, Diệp Đạp Thiên lại lặng im không nói, giống như là tại cử hành một loại nào đó trang nghiêm nghiêm túc nghi thức, hắn ngưng trọng mà chậm chạp quét sạch lấy phần mộ. Lưu loát tuyết hoa giống như là bay múa đầy trời tiền giấy, Diệp Đạp Thiên rõ ràng không nói lời nào, thế nhưng là quanh thân tràn ngập ra khí tức, dường như có thể làm cho thiên địa cùng mượn. Y mắng tịch mịch cùng bi thương vờn quanh tại bốn phía, thì liền tuyết hoa rơi xuống cũng vô cùng nặng nề. Qua đi tới một giờ, phần mộ mới bị dọn dẹp sạch sẽ. Diệp Đạp Thiên theo Hỗn Nguyên Thiên Điệu bên trong lấy ra ba cây hương giải, yên lặng cắm ở ngôi mộ phía trên. Sau đó, hắn ngồi xếp bằng tại trước mộ phần, bắt đầu yên lặng chờ đợi. Khói xanh lượn lờ tăng lên, kỳ quái là tại gió tuyết đầy trời bên trong vậy mà không có dập tắt, ngược lại càng đốt càng mạnh. Nó xuyên qua tuyết hoa, bay ra khe núi, dù là cuồng phong gào thét, cũng kéo dài không rời, xuyên thành một nói giải lụa màu xanh, tràn ngập tại Côn Lôn chủ phong phía trên, cho nguyên bản thì cao thâm mặt chắc gió tuyết, càng là tăng thêm mấy phần thần bí. Đây là tiên đạo thanh niên, tam giới bên trong chí bảo, Diệp Đạp Tiên may mắn tìm được, không dùng đến tu luyện, giờ phút này lại dùng nó tế bái vong hồn. Một bên khác, Côn Lôn không biết năm tháng, dường như năm tháng cũng là tuyết hoa làm ra. Tô Tỉnh còn tại khó khăn tiến lên, giờ phút này nàng bước chân giống như là lội nước một dạng nặng nề, mỗi đi một bước đều nặng ngàn cân, đến sau cùng thì liền di động đều rất là phí sức. Rõ ràng giờ phút này khí trời rét căm căm, nàng chóp mũi đều đông lạnh đỏ, trên thân cốt đục cũng lạnh tới cực điểm, thế mà cái trán lại toát ra tinh mịn mồ hôi. Mồ hôi theo trên thân trượt xuống, giống như kim châm, đâm người lít nha lít nhít khó chịu. Tô Tỉnh, Tô Tỉnh. Trong thoáng chốc, Tô Tỉnh giống như nghe được có người đang gọi tên đỉnh. Thế mà gió tuyết quá lớn, nàng cũng không nghe rõ ràng. Đầu hỗn loạn, thì liền mí mắt cũng nhanh không mở ra được. Tô Tỉnh biết mình giờ phút này trạng thái không thích hợp, thế mà nàng không có bất kỳ biện pháp nào. Một cái lảo đảo, nàng vấp ngã trên mặt đất, cả người rơi càng là mơ hồ. Mơ hồ trong đó, nàng nhìn thấy đỉnh núi tuyết giống như lăn xuống tới, rất chậm nhưng liên tục không ngừng. Đây là tuyết lở dấu hiệu sao? Tô Tỉnh đấy lòng mắt lạnh, mơ hồ biết chính mình có thể muốn xong. Nhưng vào lúc này, trong mông lung, nàng nhìn thấy có vài bóng người hướng chính mình chạy tới. Sau đó, nàng liền không có ý thức. Không biết đi qua bao lâu. Tô Tỉnh, Tô Tỉnh, ngươi không sao chứ? Bên hai có cái thanh âm đang không ngừng hô hoán. Tô Tỉnh miễn cưỡng mở mắt ra, đỉnh đầu một mảnh màu xanh, không còn là thảm đạm trắng. Nàng đã trở lại trong liều vải. Chương 17, Hạ Nguyệt Như mâm ngọc người đăng. Quân Vô Tà Tô Tỉnh vốn cho là mình hội vĩnh viễn mất phương hướng tại gió tuyết đầy trời bên trong, lại không nghĩ bị kịp thời đuổi tới khảo cổ đoàn đội cho cứu được. Lúc đó tuyết lở đã có manh mối, đỉnh núi tuyết không ngừng lăn xuống, nếu là chậm thêm cái 10 phút đồng hồ, Tô Tỉnh khả năng liền sẽ bị triệt để vùi lấp. Trong liều vải, lửa trại thiêu đốt tràn đầy, tỏa ra Tô Tỉnh khuôn mặt một mảnh hồng nhuận phấn phớt, lại không phải trước đó loại kia bị đông cứng đỏ. Miệng lớn canh gừng uống hết, Tô Tỉnh thân thể dần dần ấm lên, một dòng nước gấm du tẩu tại thể nội, dường như cả người đều xuống tới. Nguy hiểm thật, nhờ có các ngươi. Nàng thở ra một hơi thật dài, lòng còn sợ hãi, biết mình chẳng khác gì là theo quỷ môn quan chạy một vòng trở về, kém chút bị Diêm Vương mời đi uống trà. Mấy cái nam nữ trẻ tuổi vây quanh ở Tô Tỉnh bên người, trong ánh mắt tràn đầy quan tâm, hỏi: "Ngươi thế nào, có cảm giác hay không tốt đi một chút?" Tô Tỉnh nhìn qua mọi người, không gì so sánh được cảm kích nói ra: "Lần này cảm ơn các ngươi, không phải vậy lời nói chỉ sợ ta liền muốn." Nàng cũng không có nói tiếp, trong ánh mắt lại là một trận hoảng sợ. Côn Lôn Sơn phía trên hiểm trở không gì so sánh được, hàng năm đều có không ít mạo hiểm cùng khảo cổ người táng thân biển tuyết mênh mông bên trong, cái kia cao vút trong mây tuyết sơn thôn vệ sinh mệnh, căn bản là không có cách thống kê. Người khác cũng là một mặt cảm khái, may mắn nói: "May mắn chúng ta lúc đó nghe cái kia nam nhân lời nói, nếu không mà nói thì ra sự cố. Lần này thật sự là nguy hiểm thật." "Đúng a, nói đến cái kia nam nhân cũng là kỳ quái, làm sao lại biết có tuyết lở?" Nói chuyện mấy người cũng là Tô Tỉnh đồng học, nói đến cái kia cổ quái nam tử, đều là lòng tràn đầy hiếu kỳ cùng nghi hoặc. Bọn họ nhìn về phía Tô Tỉnh, nhịn không được hiếu kỳ hỏi: "Đúng, Tô Tỉnh ngươi biết hắn sao? Làm sao trước kia không nghe ngươi nhắc qua a?" Tô Tỉnh nghe càng phát ra hồ đồ lên: "Các ngươi đang nói cái gì? Cái gì nam nhân?" Mọi người liếc nhau, ào ào cảm thấy ngạc nhiên. Nhìn Tô Tỉnh bộ dáng tựa hồ cũng không biết. Có người nghĩ một hồi, thử thăm dò: "Chẳng lẽ ngươi ở nửa đường phía trên không có đụng phải một cái cách ăn mặc cổ quái nam nhân trẻ tuổi sao?" Tô Tỉnh lắc đầu, hồ nghi nói: "Không có à, các ngươi đang nói cái gì, ta làm sao nghe không hiểu?" Một bên người nói bổ sung: "Nam tử kia một thân màu đen trường bào, giống như là cổ trang, nhưng không biết cái kia triều đại, ở ngực còn cắm một thanh vết dị loang lộ kiếm. Hắn tóc rất dài, bộ dáng rất lạnh lùng, dù sao khí chất thẳng đặc biệt." Nghe xong mọi người miêu tả, Tô Tỉnh rất là kinh ngạc, không biết bọn họ nói là người nào. Hiển nhiên, nàng cũng không có liên tưởng đến trước đó trong thoáng chốc nhìn đến cái kia từ trên trời giáng xuống bóng người. Nàng lúc đó chỉ cho là mình ảo giác, đã sớm ném đến lên 9 tầng mây. Giờ phút này vừa nhặt về một đầu nhỏ mệnh, trong đầu hỗn độn một mảnh, càng là không có. Một cái nữ học sinh nâng cầm lên, nói lẩm bẩm: "Cái này thì kỳ quái, nếu như Tô Tỉnh không có gặp gỡ cái kia nam nhân, vậy hắn làm sao biết Tô Tỉnh gặp nạn sự tình? Chẳng lẽ là đoán mò?" Chuyện này thành trong lòng mọi người một cái không giải được bí ẩn, dù ai cũng không cách nào nói rõ ràng, chỉ có thể để ở trong lòng, nghĩ đến nếu như còn có cơ hội gặp phải cái kia nam nhân lời nói, lại hỏi một chút đi. Chỉ là mọi người cảm giác, Côn Lôn lớn như vậy, muốn gặp nhau lần nữa, sợ là không có cơ hội. Lúc này, đã đến trạm vào tối, sắc trời tối xuống. Một người bước chân vội vàng chạy vào, hô lớn: "Các ngươi mau ra đây nhìn a." Một vị nữ học sinh vội vàng đứng người lên, nhìn cái gì nha? Người kia hồi đáp, nhìn ánh trăng, mau ra đây nhìn ánh trăng. Nghe vậy, mọi người vô cùng ngạc nhiên chi tình, buồn bực không hiểu, ánh trăng có cái gì tốt nhìn? Người kia có chút lo lắng, ai nha, các ngươi ra đến xem liền biết. Chúng người đưa mắt nhìn nhau, sau đó hào hào đi ra liều vải, lại gặp sắc trời đã tối tiếp theo, bầu trời đêm đầy sao tô điểm, trăng sáng lên cao. Nhưng cổ quái là, tối nay đặc biệt sáng ngời, vậy mà không giống đêm tối. Cái này, làm sao như thế sáng? Không phải tuyết phản xạ ra trắng, mà là chân chính sáng sủa, không khí giống như đều là sáng. Mọi người một mặt mờ mịt, không biết tình huống như thế nào. Theo lý mà nói, mùa đông một khi rơi tuyết lớn, màu đen bên trong là không tính quá hắc ám, bởi vì tuyết trắng sẽ phản xạ đèn đường ánh sáng. Nhưng nơi này chính là Côn Lôn Sơn, cũng không có đèn đường, bầu trời đêm đầy sao cũng sẽ không như đèn đường đồng dạng phản xạ ra ánh sáng. Các ngươi ngẩng đầu. Lúc này, một vị lao giáo sư đột nhiên lên tiếng nói ra. Mọi người thấy đi qua, đã thấy lao giáo sư ngửa đầu, sắc mặt nghiêm túc nhìn lấy bầu trời đêm. Thấy thế, mọi người cũng học theo, ào ào ngửa đầu. Sau đó, tất cả mọi người sửng sốt. Tối nay ánh trăng, làm sao như thế sáng? Cái này đều nhanh bắt kịp mặt trời đi, lại có điểm chứng mắt. Mọi người mắt trợn tròn, liền gặp trong bầu trời đêm hạo nguyệt như mâm ngọc tản mát ra trong sáng hào quang màu nhũ bạch, nhưng lại so ngày bình thường sáng gấp bội cũng không thôi. Bắt kịp mặt trời độ sáng có lẽ quá mức khoa trương, nhưng tối nay ánh trăng thật rất sáng, giống như là đèn đường treo ở trên trời, thậm chí nhìn thẳng phía dưới còn có chút chứng mắt. Giáo sư, đây là cái gì tình huống? Chẳng lẽ là Côn Lôn Sơn phía trên nhìn ánh trăng cứ như vậy? Theo một cái học sinh đặt câu hỏi, tất cả mọi người nhìn về phía học rộng lao giáo sư. Thế mà lao giáo sư lại là lắc đầu, không biết, chỉ có thể nói là thiên văn kỳ quan, ta sống hơn 60 năm, còn thật là lần đầu tiên nhìn thấy như thế sáng ánh trăng. Nghe vậy, mọi người nhìn nhau không nói gì, không biết cái này trên mặt trăng đến cùng phát sinh cái gì. Cùng lúc đó, Côn Lôn chủ phong trong khe núi, Diệp Đạp Thiên vẫn như cũ khoanh chân ngồi tại phần mộ trước đó, yên tĩnh chờ đợi cái gì. Thời gian cực nhanh, ánh trăng cũng bỏ lên trên đầu cảnh. Hắn ngẩng đầu nhìn liếc một chút bầu trời đêm, cảm nhận được Chu Tiên Cửu Kiếm rung động, dẫn đến hạo nguyệt biến đến phá lệ sáng ngời, đó là bởi vì Cửu Kiếm đang tỏa ra kiếm quang. Nhanh! Diệp Đạp Thiên tự nói một câu, lần nữa hai mắt nhắm lại. Đấu chuyển tinh di, trong nháy mắt đã qua 3 ngày 3 đêm. Cái này 3 cái trong buổi tối, hạo nguyệt tựa hồ càng ngày càng sáng, lại thêm Côn Lôn Sơn ngược lên tuyết động, dẫn đến Côn Lôn Sơn dạng như ban ngày. Ngày thứ tư sáng sớm, Diệp Đạp Thiên đột nhiên mở mắt ra. Hắn mắt tỏa thần quang, nhìn hướng lên bầu trời. Ánh mắt tựa hồ muốn thẳng tới trong vũ trụ. Ánh mắt của hắn xuyên thủng hư không, nhìn thẳng vũ trụ, nhìn đến một cái cảnh tượng. Vạn vật trở về. Chương 18, tinh thần cự đỉnh, một trang sách vàng. Người đăng, quân Bô Tả Côn Lôn tạm thời coi như bình tĩnh. Nhưng lúc này, toàn cầu các quốc gia lại là rơi vào một mảnh trong kinh hoàng. Các quốc gia vẫn luôn tại mật thiết chú ý mặt trăng động tĩnh. Dù sao lần trước lên mặt trăng mang đến rung động thực sự quá lớn, lại thêm trước mấy ngày mặt trăng dị động, càng làm cho người không thể không cẩn thận đối đãi. Đối với các quốc gia đối nguyệt bóng ngấp nghé, nước Mỹ tuy nhiên không vui, nhưng là cũng vô pháp ngăn trở. Dù sao mặt trăng không phải nước Mỹ chính mình, cho nên chỉ có thể từ lấy bọn hắn đi. Giờ này khắc này, giờ Bắc Kinh năm 2019, ngày mùng ngày 6 tháng 9, 7 giờ tối. Tại xa xôi mà hắc ám vũ trụ bên trong, một chiếc tàu vũ trụ ngay tại cấp tốc chạy lấy. Nó khoảng cách địa cầu đã ước chừng 190 ức cây số, tín hiệu lấy tốc độ ánh sáng truyền bá cũng cần đi 17 giờ mới có thể đến. Tại vũ trụ khối này to lớn màu đen màn sân cầu dưới, nó như là hạt bụi giống như nhỏ bé. Cái này tàu vũ trụ chính là người lữ hành số 1. Người lữ hành số làm nhân loại sớm nhất phát xạ tàu dò xét vũ trụ, đã tại Thái Dương hệ bên trong lang thang rất lâu. Dù là đằng sau lại có càng làm đầu hơn tiến máy móc, cũng đuổi không kịp nó bước chân. Nó là người mở đường, một đường hướng về Thái Dương hệ bên ngoài bay đi, chẳng có mục đích du đang trong vũ trụ này, đã tìm không thấy trở về đường, trừ tiến lên không có lựa chọn nào khác. Băng lãnh mà thâm thúy trong vũ trụ, người lữ hành một mực thăm dò đến bây giờ đã bay đến Thái Dương hệ ở mép. Chính vào hôm ấy, trạm không gian quốc tế, trên dụng cụ thanh âm chói tai, trong nháy mắt gây nên trạm không gian quốc tế bên trong tất cả công tác nhân viên chú ý cái thanh âm này so sánh đặc thù, chỉ có một cái tình huống sẽ xuất hiện, cái kia chính là người lữ hành số lại lan truyền trở về tin tức. Người lữ hành có tin tức truyền về. Nó hiện tại đã bay đến Thái Dương hệ ở MEPA. Lần này quay chụp đến cái gì? Trong lúc nhất thời, mọi người lại là hưng phấn lại là kích động, ánh mắt ảo ảo rơi vào màn hình điện tử màn phía trên. Nhanh, các ngươi mau nhìn. Thượng đế a, cuối cùng là cái gì? Thế mà, khi thấy người lữ hành số truyền về hình ảnh về sau, tất cả mọi người đồng tử kịch liệt đột nhiên co lại. Dù là kiến thức trên mặt trăng quan tài bằng đồng còn có cự kiếm, trước mắt một màn vẫn cho bọn họ tạo thành cự đại trùng kích. Không đúng, là càng lớn trùng kích. So trên mặt trăng chứng kiến hết thảy trùng kích còn muốn to lớn. Cái kia không cách nào dùng ngôn ngữ hình dung hùng vĩ hình ảnh. Rốt cục có người lấy lại tinh thần, hắn hung hăng nuốt ngụm nước bọt, ngữ điệu khẽ run nói, hô gọi địa cầu. Địa cầu. Các quốc gia tại trước tiên thu đến trạm không gian quốc tế kêu gọi, lập tức tổ chức toàn cầu hội nghị. To lớn màn hình xuất hiện tại các quốc gia hành chính trung tâm trong phòng họp. Sau đó, tất cả mọi người bắt đầu chứng kiến trong vũ trụ cái kia thần tích giống như chẳng cảnh. Trong màn hình, có thể rõ ràng nhìn đến một quả to lớn hỏa cầu, đem Thái Dương hệ ở mép chiếu rọi không gì so sánh được sáng ngời, xua tan đến từ vũ trụ lạnh lẽo, màu vỏ quýt ấm áp ánh sáng, liền hắn tiểu tinh cầu đều bị ảnh hưởng. Ai cũng biết mặt trời phụ cận nhiệt độ cao bao nhiêu, nhưng để mọi người kinh ngạc là, giờ phút này Thái Dương hệ ở mép tồn tại một cái đồng dạng nhiệt độ cao vật thể, liên phản phất cái thứ hai mặt trời. Hình ảnh rút ngắn, các quốc gia cao tầng rốt cục thấy rõ, cái kia rõ ràng là một miệng giống như sao trời kích cỡ tương đương tam túc đỉnh. Nó trên thân phát ra thần quang, có thể cùng ánh sáng mặt trời địa vị ngang nhau, không thua nửa phần thần thái. Thần quang trong mắt bên trong, đó có thể thấy được thân đỉnh phía trên điêu khắc có 9 đầu khác biệt hình dáng sinh vật, bởi vì người lữ hành khoảng cách nhau quá xa, cho nên quay chụp cũng không rõ ràng. Nhưng mơ hồ có thể cảm nhận được, cái kia 9 đầu sinh vật xem ra không thể coi thường, dường như hồng hoang thần thú, trong lúc vô hình để lộ ra đến thần quang uy áp, để chúng nó thoáng cái thì xuống lên, tựa hồ một giây sau liền muốn theo trên đỉnh bay ra. Tại đại đỉnh phía dưới, còn có hừng hực lửa mạnh thiêu đốt, cho bọn họ cung cấp vô tận năng lượng. Thiêu đốt tinh thần cự đỉnh. Mà hắn giờ phút này, đang hướng về một cái hướng khác cấp tốc bay tới. Tựa như là đến từ Ma Đô tám túc đỉnh. Lại là Ma Đô. Các quốc gia cao tầng tâm lý không khỏi hiện lên một trận kinh ngạc, theo trước đó trên mặt trăng quan tài bằng đồng, đến bây giờ Thái Dương hệ phụ cận tam túc đỉnh, mua kiện thật không thể tin sự tình sau lưng, cơ hồ đều có Ma Đô cái bóng. Cái này để bọn hắn không khỏi tưởng tượng, thần bí Đông Phương của quốc, đến tột cùng còn có bao nhiêu không muốn người biết bí mật. Trong lòng mọi người ẩn ẩn có loại dự cảm, cái này thế giới thần bí, bọn họ chỉ là mới tiếp xúc đến một góc của băng sơn mà thôi. Nước nào đó tổng thống tựa hồ là nghĩ đến cái gì, thân thể đột nhiên run lên, vội vàng đối không gian đứng ra lệnh, nhanh tính toán nó quỹ tích vận hành. Người khác viên cũng lấy lại tinh thần đến, dụng cụ tinh vi cấp tốc phân tích. Chỉ là một lát, trạm không gian liền chuyển về trả lời chắc chắn, báo cáo, nó phương hướng là địa cầu. Là địa cầu. Theo tốc độ này, không bao lâu liền sẽ đến địa cầu. Dừng một chút, trạm không gian người lại nói, một khi cùng địa cầu chạm vào nhau, chính là tận thế. Nghe vậy, các quốc gia tất cả đều nghẹn họng nhìn chân chối, nhất thời kinh hoàng. Nhưng cùng lúc, trong lòng cũng hiện ra rất nhiều nghi hoặc, cái này ngôi sao thật lớn tam túc đỉnh, tại sao lại xuất hiện tại Thái Dương hệ? Lại vì sao đột nhiên bay hướng địa cầu? Chẳng lẽ là trong vũ trụ thần bí khách đến thăm sao? Không có người có thể đoán được, giờ phút này chỉ có thể không ngừng phán đoán. Báo cáo, Thiên Nhãn tại Tiên Nữ tọa tinh vân phụ cận, bắt được tổ một hình ảnh. Mà đúng lúc này, Mado cũng truyền tới thứ nhất tin tức, nhất thời để các quốc gia lần nữa khẩn trương lên. Rất nhanh, Thiên Nhãn bay chụp đến cảnh truyền vào đến toàn cầu hội nghị trên màn hình. Cái này lại là cái gì? Khi thấy Thiên Nhãn bắt được hình ảnh về sau, các quốc gia cao tầng lần nữa rung động. Đó là tại hệ ngân hà bên ngoài chẳng cảnh, ở vào Tiên Nữ tọa đại tinh vân, đang có một đoàn lóa mắt kim quang phi tốc chạy, đồng dạng hướng lấy địa cầu bay tới. Nhìn kỹ, đoàn kia to lớn kim quang bên trong vậy mà bao vây lấy là một trang sách vàng. Một trang này sách vàng đồng dạng to lớn, ngang trải tại trong vũ trụ, như một phương to lớn kim sắc màn trời, phát ra thần quang như là sao băng. Phàm là nó đi qua địa phương, hắc ám tán loạn, các ngôi sao lớn trong nháy mắt bị cắt chém thành hai nửa. Chương 19, Côn Lôn gặp lại người đăng, Quân Vô Tà tinh thần cự đỉnh hành không xuất hiện, chiếu rọi Thái Dương hệ ở mép, phản phất vòng thứ hai mặt trời. Một trang sách vàng phá không mà đến, những nơi đi qua ngôi sao vỡ vụn, chém ngang vũ trụ. Tình cảnh này lại một màn to lớn trắng lệ, đã không cách nào dùng ngôn ngữ đi hình dung, chỉ còn rung động thật sâu. Mà các quốc gia lại căn bản không biết này đến là tình huống như thế nào. Mà lớn nhất phỏng đoán chính là trong vũ trụ hắn văn minh muốn quang lâm địa cầu. Năm nay đến cùng là chuyện gì xảy ra? Đầu tiên là mặt trăng xuất hiện biến cố, bây giờ Thái Dương hệ ở mép lại phát sinh biến hóa. Đây là Ma Đô tam túc đỉnh à? Ta trước kia thấy qua, chỉ là cái này cũng không tránh khỏi quá to lớn đi. Một khi nó không giảm tốc độ, trực tiếp vọt tới địa cầu, nhân loại chúng ta thì xong đời. Cái kia trang sách vàng lại là cái gì? Phía trên lại hội ghi lại cái gì? Trong vũ trụ tuyệt đối tồn tại hắn sinh mệnh có trí tuệ, những thứ này có thể hay không liền đến từ đám bọn hắn? Các quốc gia cao tầng nghị luận ở Mỹ, phải sợ hai tháng tại người lữ hành cùng trời mắt truyền về hình ảnh. Thế mà dù ai cũng không cách nào biết rõ ràng bọn họ lai lịch, loại này thần bí, làm cho tất cả mọi người làm thất kinh, không biết đối với địa cầu mà nói là phúc là họa. Cuối cùng, hội nghị tan đi. Đã bất lực ngăn cản, vậy cũng chỉ có thể yên lặng nhìn biến. Mà tại Hoa Hạ bên này, bị chấn động xem như lớn nhất. Bởi vì kia thiên ngoại đến vật, đều có thể cùng Ma Đô dính líu quan hệ. Các cao tầng không khỏi bắt đầu hoài nghi, chẳng lẽ đã từng thật có tiên? Bí thư trưởng đẩy cửa đi tới, do dự nhìn một chút số một lãnh đạo, tựa hồ muốn nói lại thôi bộ dáng. Số một lãnh đạo cao mày nói, có lời gì thì nói mau, đừng có rông dài. Bí thư trưởng nói, trước đó không lâu nhận được tin tức, có một cái chuyến bay thượng thừa khách, thấy có người tại trên trời bay. Nghe vậy, số một lãnh đạo khẽ giật mình, ngay sau đó đông nhiên đứng lên, nếu như là thật, đó nhất định là hắn. Cái này hắn tự nhiên không có gì có khác người, tất cả mọi người nghĩ đến Diệp Đạt Tiên. Số một lãnh đạo nói, như thế xem ra chúng ta trước đó phỏng đoán không sai, hắn thật đi vào Ma Đô. Số một lãnh đạo ngữ khí có chút kích động, vội vàng phân phó nói, nhanh mệnh lệnh các nơi cục thành phố tiến hành điều tra, nhìn xem có thể hay không tìm tới hắn tương quan tung tích. Nhất định muốn tìm tới hắn hạ lạc. Chuyện rất quan trọng, không thể sai sót. Bí thư trưởng trịnh trọng gật đầu, đáp ứng, sau đó liền vội vàng đi ra ngoài. Thế mà vừa tới cửa, thì cùng quốc an cục trưởng đụng cái đối mặt, đâm đến hai người lẫn nhau lảo đảo lui mấy bước. Không lo được xin lỗi, quốc an cục trưởng nhanh chóng đi tới, lớn tiếng kêu lên, thủ trưởng, 10 năm trước quay chụp đoạn video kia tác giả tìm tới, đồng thời hắn giữ lại lúc đầu nguyên thủy video tư liệu. Lại là một cái làm cho người phân chấn tin tức, để tại chỗ tất cả mọi người là tinh thần vì đó dùng một cái. Số một lãnh đạo ra lệnh, vậy còn chờ gì, nhanh đưa người mang tới. Nhớ kỹ, video nhất định không muốn hư hao. Cô Lôn. 4 ngày thời gian bên trong, Diệp Đạp Thiên cũng chưa hề đụng tới, giống như là muốn đem chính mình ngồi thành một pho tượng. Tuyết hoa rơi vào trên bả vai hắn, thấm ướt áo bào góc áo, nhan sắc biến đến càng thêm sâu nặng. Diệp Đạp Thiên trên quần áo giống như là điểm đầy ngôi sao, tuyết hoa rơi ở phía trên, lấm ta lấm tấm quang tràn ngập ra, thì liền hắn một đầu tóc đen cũng xen lẫn tuyết sắc. Ngẫu nhiên, Diệp Đạp Thiên Hội ngẩng đầu nhìn hướng lên bầu trời, thần sắc nghiêm trọng, không biết đang đợi cái gì. Cách một ngày này giữa trưa, tỉ mỉ tắc tắc thanh âm theo Côn Lôn chủ phong nơi xa chuyển đến, tuyết rơi im mắng, nhưng là người giẫm tại tuyết phía trên lại có rất nhỏ động tĩnh. Nơi này đến một đám khách không mời mà đến, chính là đám kia hơn 10 người khảo cổ đoàn đội, giờ phút này bọn họ cũng tới đến chủ phong phía trên. Vốn là bọn họ trước mấy ngày liền dự định leo núi, nhưng bởi vì tuyết lở cùng trang bị nguyên nhân, liền trì hoãn mấy ngày, một ngày này rốt cục đến chủ phong. Hai ngày này ánh trăng thật là sáng, sáng ta buổi tối đều ngủ không được. Ai nói không phải đây, cũng không biết là cái gì thiên văn kỳ quan. Tôn giáo sư không phải đã hỏi trường học chúng ta thiên văn thất giáo sư à, không có được cái gì đáp án, thiên văn chuyên gia cũng không biết. Đi vào đỉnh núi chính, mọi người cũng buông lòng không ít, leo nguy hiểm giảm bớt, mọi người cũng liền câu được câu không trò chuyện lên thiên. Nhưng vào lúc này, đông nhiên có người dừng bước, trên mặt hiện ra mấy phần nghi hoặc thần sắc. Đồng hành người nhịn không được hỏi, xảy ra chuyện gì, ngươi làm sao không đi? Người kia dùng cái mũi ngửi ngửi, trên mặt nghi hoặc thần sắc càng nặng, hỏi, các ngươi có hay không nghe thấy được cái gì? Mùi vị kỳ quái. Mùi vị kỳ quái. Ừm, có chút đặc thù mùi thơm. Nghe hắn kiểu nói này, mọi người đều dừng lại, cẩn thận ngửi ngửi trong không khí vị đạo. Tô Thình không xác định mở miệng nói, tựa như là mùi đàn hương. Chỉ là mùi vị kia quá mức mùi thơm ngát, trong lúc vô hình tràn ngập lạnh lẽo, khiến người ta thần đại thư thái, cùng chùa miếu bên trong loại kia thấp kém sặc người hương hỏa hoàn toàn khác biệt, bởi vậy Tô Tình cũng không dám khẳng định. Tất cả mọi người cảm thấy kỳ quái không thôi, chẳng lẽ có người ở chỗ này thắp hương? Phóng tầm mắt nhìn tới, biển tuyết mênh mông, lại có ai lại ở chỗ này đâu? Trong lòng mọi người kinh nghi bất định, bốn phía tìm kiếm nửa ngày, nhưng cũng không tìm được cái kia mùi thơm nơi phát ra. Tính toán, đi thôi, đi trước di tích khảo cổ. Theo lão giáo sư phân phó, mọi người không còn đoán mò, thẳng đến khe núi di tích cổ mà đi. Lần nữa đến, rốt cuộc đến. Vừa nghĩ tới tiếp theo chúng ta muốn khai quật di tích cổ, ta liền không nhịn được kích động. Thiên nhiên hình thành khe núi, để mọi người không khỏi sợ hãi thán phục thiên nhiên điêu luyện sắc sảo, nơi này cực kỳ ẩn ấp, lại có tấm chắn thiên nhiên, cũng khó trách mảnh này di tích cổ đến bây giờ mới bị phát hiện. Lúc đang mọi người nhìn chung quanh thời điểm, khóe mắt liếc qua lại đột nhiên nhìn đến một vệt màu trắng cái bóng. Chợt nhìn lại, còn tưởng rằng là chính mình hoa mắt. Các ngươi mau nhìn, nơi đó có phải là một người hay không? Chương 20, hắn là tòa kia tượng đá. Người đăng, Quân Vô Tả tuy nhiên ngăn cách rất xa, nhưng nhìn cách đó không xa hình dáng, mơ hồ có thể nhìn ra là cái hình người, mọi người không khỏi càng là kinh ngạc. Nơi này tại sao có thể có người? Đúng vậy a, nơi này tại sao có thể có người? Tuyệt đối không phải chúng ta đội khảo cổ người. Chẳng lẽ là hắn nhà thám hiểm? Mọi người châu đầu ghé tai, trăm bề không hiểu, sau cùng quyết định trước đi xuống xem một chút lại nói. Cái này khe núi, cũng là khảo cổ đoàn đội trước đó phát hiện cái kia mảnh di tích cổ. Nhưng là lần trước, bọn họ cũng không có đi xuống, bởi vì trang bị không đủ, không cách nào đến phía dưới. Cho nên chỉ ở ngoại vi, phát hiện một cái cũ nát tượng đá, sau đó thì đường cũ trở về. Mà lần này, mang đủ đầy đủ trang bị, khảo cổ đoàn đội quyết định trước đi xuống xem một chút lại nói. Dây thừng, bàn sườn núi dày, chảo đao, các loại trang bị vũ trang đầy đủ, một đám người như con kiến theo tầng băng cực dày trên vách đá dựng đứng hướng phía dưới leo lên. Qua đi tới gần nửa giờ, cái này mới đi đến trong khe núi. Mà từ đầu đến cuối, cái kia trong khe núi bóng người đều chưa từng động một cái, cũng không ngẩng đầu, dường như không nhìn thấy mọi người, lại dường như sớm đã chết đi. Rốt cuộc đến được, nhưng là mệt chết ta. Quá mệt. Mọi người liên tiếp rơi xuống đất, sau đó cùng nhau quay đầu nhìn về phía cách đó không xa. Hiện tại cách gần, rốt cuộc thấy rõ cái kia khoanh chân ngồi dưới đất bóng người, đến gần xem xét, lại là trước đó từng có gặp mặt một lần cổ quái nam nhân. Mà tại trước người hắn, có một cái đống đất, phía trên cắm ba nén hương. Cái kia đàn hương khí tức, lại là từ nơi này truyền ra. Thế nào lại là hắn? Hắn làm sao lại xuất hiện ở đây? Hắn ở chỗ này thắp hương. Hắn cái gì công cụ cũng không có, vậy mà thật leo đến đỉnh núi, mà lại là làm sao xuống đến trong khe núi. Trời lạnh như thế, ta nhìn hắn không núp đích, không phải là chết có a. Mọi người kinh ngạc tột đỉnh, hai mặt nhìn nhau, nghĩ mãi mà không rõ, thì liền mấy vị kiến thức rộng rãi lao giáo sư cũng là nhìn cách đó không xa bóng người trợn mắt liễu lưới. Mà tại bên trong, kinh ngạc nhất lại thuộc về Tô Tình. Giờ phút này, tại nàng thấy rõ ràng Diệp Đạp Thiên bộ dáng về sau, trong đầu giống như sấm sét giữa trời quang một tiếng ầm vang, triệt để ngốc tại nguyên chỗ. Tất cả cảnh vật tại thời khắc này đều biến đến bắt đầu mơ hồ, tựa hồ bị người dùng bá đạo thủ đoạn cường ngạnh xóa đi dấu vết, chỉ có cái kia xuất trần bóng người ngồi xếp bằng tại trong tuyết, dường như giữa thiên địa hắn chính là duy nhất. Tô Tình sững sờ nhìn cách đó không xa, trong đầu trí nhớ trong nháy mắt lùi lại, thì liền bên tai ồn ào tiếng nghị luận cũng dần dần thu nhỏ, nàng dường như lại trở lại trước mấy ngày. Lúc đó, chính mình lẻ loi một mình tại Côn Lôn hành động, gió tuyết đầy trời bên trong cái kia nhìn thoáng qua, nhìn đến một cái từ trên trời giáng xuống người. Tình cảnh này, giờ phút này càng thêm chân thực rõ ràng. Lúc trước tưởng rằng phong tuyết mê ánh mắt, xuất hiện ảo giác. Nhưng là, bây giờ trước mắt chẳng cảnh, cùng trước đó hình ảnh bắt đầu chồng lên lên, dần dần biến đến rõ ràng rõ ràng. Là hắn. Ta gặp qua hắn. Một cái giật mình, Tô Tình lập tức hồi thần, sau đó kinh thanh hô một câu. Mọi người lúc này mới chú ý tới Tô Tình dị dạng, thấy được nàng trong mắt tràn đầy kinh ngạc, không khỏi hiếu kỳ, đội bằng hỏi. Cũng là hắn nói cho chúng ta biết người gặp nguy hiểm, người gặp qua hắn. Tô Tình liên tục gật đầu, trên gương mặt xinh đẹp tràn đầy không dám tin, thật, ta trước mấy ngày gặp qua người này, lúc đó ta nhìn thấy hắn từ trên trời giáng xuống, đạp tuyết mà đi, chớp mắt thì biến mất. Nàng kích động nói năng lộn xộn, lúc đó ta còn tưởng rằng là chính mình xuất hiện ảo giác, cũng không có làm thật, hiện tại xem ra lại là thật. Nghe vậy, mọi người càng là ngạc nhiên, Trinh Lăng một lát sau cái này mới phản ứng được. Một cái nam đồng học sững sờ hỏi, "Tô Tình, ngươi chắc chắn chứ? Là từ trên trời giáng xuống, ngươi có lầm lẫn không?" Đối mặt liên tục chất vấn, Tô Tình vô ý thức gật đầu, biểu thị là thật. Nàng nhịn không được tự lẩm bẩm, chẳng lẽ trên cái thế giới này thật có thần tiên hay sao? Vẫn là nói ta lúc đó nhìn nhầm. Khảo cổ đoàn đội mọi người nghe xong Tô Tình giảng thuật, cảm giác có chút khó tin. Trong gió tuyết từ trên trời giáng xuống người, cái này không khỏi cũng quá mức hư miễn đi. Bất quá, nhìn lấy giờ phút này đạo thân ảnh kia, lại hồi tưởng trước đó nhìn thấy hắn lúc phiêu nhiên đi xa, mọi người vậy mà không hiểu cảm thấy, người này còn thật có chút loại tiên nhân khí chất xuất trần. Ta vẫn còn có chút không thể tin được. Chỉ là cái này người thật giống như thật rất thần kỳ, hắn có thể đến tới nơi này, chúng ta liền đã nghĩ mãi mà không rõ làm sao làm được. Mọi người thấp giọng nói chuyện với nhau, toàn cũng nhịn không được nhìn về phía một cái phương hướng, tầm mắt tại Diệp Đạp Thiên thân thể bên trên qua lại dò xét. Bên trong một cái tuổi trẻ lão sư lại là nhíu chặt lông mày, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt nam nhân, phản phất muốn ở trên người hắn nhìn ra đóa hoa tới. Khói xanh lượn lờ, vẫn tại thiêu đốt. Cái kia bệnh mùi thơm ngát càng thêm nồng đậm, lại cũng không gây mũi. Tuổi trẻ giáo sư đột nhiên đầu một cái giật mình, toàn thân run lên, tốc độ ánh sáng trong nháy mắt, cái nào đó ký ức mảnh vỡ ở trước mắt lóe lên một cái rồi biến mất. Sau một khắc, liền nghe năm giáo viên trẻ bỗng nhiên la lớn, ta nhớ tới đã gặp qua hắn ở nơi nào. Mọi người vội vàng quay đầu nhìn về phía năm giáo viên trẻ, chỉ thấy hắn cái trán toát ra một tầng tinh mịn mồ hôi, biểu hiện trên mặt cũng cực kỳ thật không thể tin. Mọi người nghe hắn kiểu nói này, vội vàng truy vấn, ở nơi nào gặp qua? Tuổi trẻ giáo sư sắc mặt trắng bệnh, cẩn thận nghe xong, tựa hồ còn có thể nghe thấy hắn hàm răng đánh nhau thanh âm. Hắn tựa hồ là dùng rất nhiều sức lực, lúc này mới ngữ điệu phát run nói ra, "Ngươi, các ngươi nhìn, hắn không phải liền là cái kia tượng đá bộ dáng sao?" Tượng đá? Nghe vậy, mọi người sững sờ. Nhất thời hiểu được, cái gọi là tượng đá thì là trước đó khảo cổ lúc phát hiện manh mối, tìm tới tượng đá mới tìm được mảnh này khe núi di tích cổ. Nhưng là cái kia tượng đá? Cái này sao có thể? Đúng đúng đúng, điều đó không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Tất cả mọi người lắc đầu liên tục, đều không thể tin được. Phải biết, cái kia tượng đá căn cứ khảo sát, thế nhưng là có mấy ngàn năm lịch sử. Mà trước mắt nam nhân trẻ tuổi như vậy, nhiều lắm là cũng chỉ có hai mươi mấy tuổi a. Chương 21, trong mộ đến cùng là người phương nào? Người đăng, Quân Vô Tà gặp tất cả mọi người là không thể tin tưởng bộ dáng, nam giáo viên trẻ có chút vài lần, chỉ cách đó không xa cổ quái thanh niên, nói liên tục, không tin mà nói chính các ngươi nhìn xem, nhìn kỹ một chút, đến cùng giống hay không cái kia tượng đá. Ồ, lúc này từng trận gió lạnh thổi qua, xen lẫn vào gió tuyết, xuyên thủng lấy ngọn núi, phát ra cùng loại với tiếng nghẹn ngào âm. Dường như phiêu đãng tại thế gian này một linh, chậm chạp không chịu rời đi. Nguyên bản tiếng nghị luận dần dần im bặt mà dừng. Chỉ còn phong tuyết, từng tiếng rót. To như vậy khảo cổ đoàn đội, trọn vẹn mấy chục người, cùng nhau đứng tại khe núi một góc. Nhìn cách đó không xa cái kia đạo nhìn như phiêu giật xuất trần, nhưng giờ phút này lại cảm thấy hết sức cổ quái quỷ dị bóng người, rơi vào giống như chết trong yên tĩnh. Tuyết hoa gì rào rơi xuống đất yếu ớt thanh âm, giờ phút này lại phá lệ rõ ràng, càng thêm phụ trợ nơi này bầu không khí quỷ dị. Mọi người người nào cũng không nói chuyện, chỉ là không thể tin nhìn qua Diệp Đạt Thiên. Lão giáo sư thậm chí theo trong ba lô trịnh trọng sự tình cầm làm ra một bộ kính lao, hai tay run run rẩy rẩy gác ở trên sống núi. Càng xem, càng giống. Nhất thời, mọi người sau lưng không hiểu có chút lạnh, nổi da gà đều xuất hiện. Lão giáo sư thanh âm đều đang run rẩy, như cùng hắn lúc này nổi sóng chập trùng nỗi lòng, run giọng nói, "Không, không sai, thật cùng tượng đá lớn lên giống như lúc." Dù cho mọi người không thể tin được, nhưng trước mắt sự thật lại là có lợi nhất chứng minh. Cái kia tượng đá đi qua gió táp mưa sa đã tàn phá không chịu nổi, diện mạo không lắm rõ ràng, cho nên lúc ban đầu vừa gặp Diệp Đạp Tiên lúc không nhận ra được. Nhưng là hiện tại có người nhắc nhở, nhìn kỹ lại, quả thực giống như lúc, không chỉ là bộ dáng, còn có cái kia lạnh lùng thần vận, đều không có sai biệt. Liên phảng phất, là cái kia tượng đá xuống tới. Nếu không phải hôm nay bị người ngẫu nhiên nhớ tới, chỉ sợ mọi người cũng không dám tưởng tượng, trên thế giới còn sẽ có như thế nói mơ giữa ban ngày sự tình. Vậy mà thật sự là hắn. Cái này, gặp quỷ. Xác định Diệp Đạp Thiên cũng là bọn họ lúc trước nhìn đến tượng đá về sau, tất cả mọi người khiếp sợ không thôi. Một vị bạn học nữ ngơ ngơ ngẩn ngẩn hỏi, vì cái gì hắn sẽ cùng thạch giống như lớn lên? Chẳng lẽ tượng đá này là dựa theo hắn điêu khắc đi ra sao? Chúng người đưa mắt nhìn nhau, trăm bề không hiểu. Lão giáo sư lắc đầu, nhưng là cái kia tượng đá ít nhất có 3000 năm lịch sử. Này thời gian căn bản không khớp. Có người ở bên cạnh suy đoán nói, có phải hay không là tượng đá cùng hắn tổ tiên có chút ngọn nguồn, bởi vì liên hệ máu mủ, cho nên mới sẽ có tương tự như vậy. Trong lịch sử cũng không phải chưa từng xuất hiện cách mấy cái thế hệ, tướng mạo tương tự thậm chí giống như lúc sự tình, nhưng là mọi người sau đó thì đem cái này giả thiết cho là đổ. Phải biết đây chính là ngàn năm thời gian. Trọn vẹn 3000 năm thời gian. Trung gian chỉ sợ cách trăm bối cũng không thôi. Dù là lại sâu huyết thống, đến bây giờ chỉ sợ cũng nhạt, làm sao lại xuất hiện loại này không phải gì tất cả phản tổ tình huống. Mọi người kinh nghi bất định tầm mắt chậm chạp không có từ trên người Diệp Đạp Thiên thu hồi lại, nghị luận nửa ngày cũng không có kết quả, mọi người nghi hoặc không thôi, sau cùng chỉ có thể suy đoán, cái này có lẽ hẳn là một cái trùng hợp. Chỉ là, mọi người tâm lý minh bạch, cái này trùng hợp lại liên hệ hiện tại các loại cổ quái tình huống, không khỏi cũng quá xảo điểm, mà lại cũng quá quỷ dị một số. Chẳng lẽ, hắn là một cái sống 3000 năm cổ nhân? Ý nghĩ này không tự chủ được xuất hiện tại mọi người trong đầu. Nhưng là, không ai dám đi nghĩ sâu, thực sự quá không thể tưởng tượng, chỉ có thể vội vàng lắc đầu hất ra loại ý nghĩ này. Tô Tình ánh mắt tràn ngập tìm kiếm chi ý, thẳng tắp nhìn lấy Diệp Đạp Thiên chỗ phương hướng, đột nhiên lên tiếng nói, bên cạnh hắn gò đất, hẳn là một cái mộ phần a. Nguyên bản không rõ ràng phần mộ đi qua Diệp Đạp Thiên quản lý, đã có mơ hồ hình dáng. Nếu không, liền xem như Tô Tình bọn người đứng ở phía trên, đều không nhất định có thể phát hiện. Mộ phần. Mọi người nghe vậy cũng là khẽ giật mình, theo Tô Tình tầm mắt nhìn sang, xác định cái kia thật là một ngôi mộ. Khe núi di tích cổ xưa bên trong, lại còn có tòa phần mộ. Cái này một cái phát hiện, để mọi người lần nữa trong lòng giật mình. Không khỏi, mọi người nhớ tới lần thứ nhất đụng phải Diệp Đạp Thiên lúc, hắn nói chuyện qua. Hắn từng nói, này đi viếng mộ. Vừa nghĩ đến đây, mọi người nhìn nhau kinh ngạc, có người thất thanh nói, nguyên lai hắn trước đó không phải nói đùa, là thật đến Côn Lôn viếng mộ mà. Côn Lôn chi hư, mới 800 dặm, cao vạn trượng, hiểm vậy. Nguy không thể leo tới. Nếu là lúc trước có người nói cho bọn hắn, tại cái này tuyết trắng mênh mang bên trong, hoang vu trong núi tuyết, sẽ có phần mộ tọa lạc, bọn họ tuyệt đối cho rằng người kia là đang nói đùa, thậm chí cảm thấy đến hắn có bệnh. Nhưng trước mắt một màn, không thể nghi ngờ là đối chúng người tạo thành cự đại chủ kích. Thật sẽ có người lựa chọn mai táng ở chỗ này. Trong lòng mọi người cảm thấy rung động, lại nhìn kỹ một chút, một vị nữ tính lao giáo sư nói ra, cái ngôi mộ này, chắc là có chút lâu năm, không phải hiện đại mộ phần, xem ra giống như cùng khu di tích này một dạng cổ lão, thuộc về di tích một bộ phận. Mọi người liên tục gật đầu, làm khảo cổ phương diện chuyên nghiệp nhân sĩ, đều có thể cảm giác ra, cái này phần mộ dường như cùng cổ xưa Côn Lôn hòa làm một thể, cổ lão khí tức đập vào mặt, nói năm tháng trôi qua. Chỉ là không biết, trong này ngủ say hội là nhân vật bậc nào. Hắn biết nơi này có một cái phần mộ, hơn nữa còn đến tế bái cái này xưa nay nghĩa địa, lại có cái kia tượng đá kỳ quặc, hắn sẽ không phải thật là một cái sống 3000 năm cổ nhân a. Nói vậy, cái này sao có thể? Vậy hắn là làm sao biết nơi này, lại vì cái gì chuyên đến tế bái? Cái này ai biết? Khảo cổ đoàn đội lần nữa thấp giọng nghị luận lên, bây giờ đủ loại quái sự, vậy mà đều cùng cái này cổ quái nam tử có quan hệ, không khỏi gọi người lòng tràn đầy nghi hoặc cùng hiếu kỳ. Nhưng là hiển nhiên, mọi người căn bản đoán không ra cái nguyên do về sau. Chương 22, 10 năm trước đoạn video kia. Người đăng, Quân Vô Tà trong khe núi phong tuyết phiêu diêu. Rốt cục có một vị bạn học nữ nhịn không được, hướng cách đó không xa ngồi xếp bằng Diệp Đạp Tiên lớn tiếng hỏi, "Uy, ngươi là tới cho ai viếng mộ mà nha? Vì cái gì chỉ có một mình ngươi?" Thế mà, mặc kệ là lúc trước nghị luận vẫn là hiện tại gọi hàng. Từ đầu tới đuôi, Diệp Đạp Tiên ánh mắt một mực là nhắm, tựa hồ không thấy gì cả, cái gì cũng không có nghe đến. Hắn thần tình trên mặt không vui không buồn, không có bất kỳ cái gì động dung, sân tấm tuyết như bạch ngọc khuôn mặt không giống phàm nhân, ngăn cách gió tuyết xa xa nhìn qua, cùng cái kia băng tuyết tạo hình tượng thần không có cái gì hai loại. Cái này càng xem càng giống cái kia tượng đá. Hắn sẽ không phải đông cứng đi. Ngươi có thể hay không nói một câu? Ngươi hiện tại hoàn hảo sao? Ngươi có lạnh hay không? Muốn hay không cho ngươi một bộ y phục? Bất kể như thế nào gọi hàng, Diệp Đạp Thiên cũng không hề nhúc nhích một chút. Nếu không phải bọn họ trước đó đã từng cùng Diệp Đạp Thiên nói chuyện với nhau qua, đều muốn hoài nghi, hắn đến cùng phải hay không chân nhân. Mà đúng lúc này, Diệp Đạp Thiên bỗng nhiên mở mắt ra. Sau đó, hơi hơi quay đầu, đạm mạc nhìn qua, nơi đây không nên ở lâu, mau chóng rời đi. Sau đó, hắn lại quay đầu đi, một lần nữa nhắm mắt lại. Không có động tĩnh. Diệp Đạp Thiên vốn là tính cách lạnh lùng, không vui nhiều lời, tầng thứ hai nhắc nhở đám người này, không vì gì khác, chỉ vì bọn họ đáy lòng cũng không tính là xấu. Mà khảo cổ đoàn đội gặp Diệp Đạp Thiên rốt cục có động tĩnh, trong lòng mọi người mừng rỡ, nhưng ngay sau đó vừa bất đắc dĩ. Biết hắn không nguyện ý cùng chính mình làm nhiều giao lưu, mọi người chỉ có thể coi như thôi. Một vị lao giáo sư nói, tính toán, chúng ta vẫn là trước không nên quấy rầy hắn, đoán chừng hiện tại chúng ta la rách của họ, hắn cũng sẽ không hồi đáp. Xen vào nam nhân thần bí cùng cổ quái, mọi người cũng không có mạo muội tiến lên quấy rầy, chỉ là ở bên cạnh yên lặng nhìn biến. Mảnh này di tích cổ, mọi người quyết định đợi chút nữa thì lại xem xét. May ra mọi người mang đủ đầy đủ trang bị, lần này chính là định tại di tích nhiều đợi mấy ngày, cho nên thực vật cái gì đều rất sung túc. Thời gian trôi qua. Tuyết sơn, phần mộ, gió tuyết. Nam nhân cứ như vậy lặng im ở đây, như là người thủ vệ, trông coi tòa kia phần mộ, thành cái này mênh mông cảnh tuyết bên trong đặc biệt nhất phong cảnh. Nhưng là mọi người nhìn một màn trước mắt, đột nhiên cảm giác được có chút lòng bực, nghiêm túc khí tức tràn ngập ra, phảng phất có khối cự thạch chắn ở ngực, để bọn hắn nói không ra lời. Đến tận đây, càng không người dám nói chuyện lớn tiếng, giống như sợ quấy rầy đến không biết bên trong cô hồn. Tuyết hoa lưu loát, không biết bắt đầu từ khi nào, lại bắt đầu phía dưới lớn, bên trong thiên địa đều tràn ngập một cỗ tịch mịch nặng nề bầu không khí. Cùng lúc đó, lão giáo sư cũng thông qua vệ tinh bộ đàm, đem Côn Lôn Sơn phía trên chứng kiến hết thảy, đều truyền về quốc gia khảo cổ ngành tương quan, hy vọng có thể được đến một số đáp án. Hắn tâm lý ẩn ẩn có loại dự cảm, người nam nhân trước mắt này, cùng tượng đá thậm chí mảnh này di tích cổ, nhất định có lớn lao liên quan. Thi liên tòa này phân mộ, chỉ sợ cũng không đơn giản. Cùng lúc đó, Ma Đồ kinh thành, cao tầng chỗ đó, một người trung niên bị cảnh vệ mang đến, đang tiếp thụ tầng tầng kiểm tra. Bên cạnh quân quan trong ánh mắt toát ra một chút xin lỗi thần sắc, nói: "Không có ý tứ, Lý tiên sinh, đây đều là nhất định phải kiểm tra cùng quá trình, chúng ta muốn thủ trưởng an toàn cân nhắc." Dù cho đã điều tra rõ ràng hắn không có bất kỳ cái gì nguy hại, không là gián điệp cùng sát thủ, thân gia cũng trong sạch, nhưng những chỉnh tự này cũng đều ắt không thể thiếu. Trung niên nhân gọi Lý Kiến Trung, tuổi tác hơn 40 tuổi bộ dáng bình thường. Hắn khoát khoát tay, biểu thị không thèm để ý, cười nói: "Ta có thể hiểu được, mà lại có thể tự mình nhìn thấy thủ trưởng, ta hiện tại rất kích động. Dù sao cũng là gặp mặt thủ trưởng bực này đại sự, làm sao có thể phớt lờ. Lý Kiến Trung ánh mắt có chút hưng phấn, loại kia hưng phấn cũng không phải là bởi vì chính mình sắp gặp mặt thủ trưởng nguyên nhân, mà là bởi vì chính mình năm đó quay chụp đoạn video kia, rốt cục gây nên quốc gia coi trọng. Triệu trưởng quan, thủ trưởng tìm ta tới, thật sự là vì món kia là sự tình à, chẳng lẽ các ngươi? Lý Kiến Trung tựa hồ muốn nói gì, Triệu trưởng quan lại làm một cái im lặng thủ thế, thuận tiện quét mắt bên cạnh, có chuyện gì, chờ nhìn thấy thủ trưởng lại nói, hắn, chính ta cũng không rõ ràng. Lý Kiến Trung gật gật đầu, minh bạch tại bên trong lợi hại quan hệ, ngay sau đó liền trầm mặc không nói, trong ánh mắt kích động cùng hưng phấn lại khó có thể che giấu. Đi qua kiểm tra cùng trùng điệp cảnh vệ cửa khẩu, hắn rốt cục được đưa tới Ma Đô người lãnh đạo tối cao trước mặt. "Chào thủ trưởng." Số một lãnh đạo khuôn mặt rất là hiền lành, cũng không có bất kỳ cái gì dáng điệu, thế mà trên thân khí thế lại là phi phàm, dù sao cũng là một cái người lãnh đạo quốc gia, nhìn qua không giận tự uy, làm cho lòng người sinh kính sợ. Nhưng giờ phút này, số một lãnh đạo đôi mắt chỗ sâu, lại cất giấu khó có thể ức chế kích động. Hắn tâm tình rất không bình tĩnh. Mà Lý Kiến Trung thì là hơi có chút khẩn trương, dù sao thân thể vì một người bình thường, muốn gặp được số một lãnh đạo thật sự là khó như lên trời. Đồng thời, giờ phút này không chỉ có số một lãnh đạo ở chỗ này, Ma Đô quan trọng lãnh đạo cấp cao, bây giờ đều đủ tụ tập ở đây. Mà bọn họ cũng chỉ là vì tiếp kiến một tiểu nhân vật. Loại chiến trận này, cho dù là hắn đại quốc lãnh đạo tới Ma Đô, đều chưa từng có. Thế mà cũng là dạng này một cái bình thường tới cực điểm người, trong nhà cũng không có bất kỳ người nào cùng quân chính có quan hệ thân thích, nhưng bởi vì một đoạn kỳ lạ kinh lịch, thu hoạch được như vinh hạnh đặc biệt này. Chỉ vì 10 năm trước hắn đã từng quay chụp cái kia đoạn bị tưởng lầm là máy tính hợp thành video. Số một lãnh đạo nhìn về phía một bên, hỏi, là hắn sao? Họ Triệu Quân quan hành một cái tiêu chuẩn quân lễ, nghiêm túc gật đầu nói, là thủ trưởng, đã xác nhận thân phận không sai. Số một lãnh đạo gật gật đầu, sau đó nhìn về phía Lý Kiến Trung, trực tiếp cắt vào chính đề, không cần khẩn trương, chắc hẳn tại ngươi đến trước đó, Triệu bộ trưởng đã đem sự tình cùng ngươi đại khái nói một lần. Giờ phút này, cự phòng họp lớn bên trong, các loại thân phận phi phàm lãnh đạo cấp cao tầm mắt, tất cả đều rơi tại trung niên nam nhân trên thân. Bọn họ ánh mắt biến đến có chút lửa nóng, cho dù là nguyên bản chấn định Lý Kiến Trung, giờ phút này cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Lý Kiến Trung hít thở sâu một hơi, hòa hoãn một chút chính mình khẩn trương tâm tình, hồi đáp, là thủ trưởng, đã nói qua, là bởi vì 10 năm trước đoạn video kia. Chương 23, bị 5 tháng vùi lấp thần thoại cố sự. Người đăng, Quân Vô Tả nhắc lên 10 năm trước đoạn video kia, Lý Kiến Trung bộ dáng 10 phần cảm khái, không nghĩ tới đã nhiều năm như vậy, phủ bụi chuyện cũ sẽ bị người lại lần nữa lật ra. Đã cách nhiều năm, hồi nhớ ngày đó sự tình, tựa như là hôm qua phát sinh một dạng. Rõ mồn một trước mắt, thời gian ngự theo gió mà đến, không chỉ có không có thổi tan, ngược lại để nó biến đến càng thêm rõ ràng. Gần nhất lưới phía trên liên quan tới mặt trăng tin tức ngươi cũng nhìn đến đi. Chỉ cần là có mạng lưới địa phương, cơ hồ không ai không biết những chuyện này. Lý Kiến Trung gật gật đầu, theo nhìn đến cái kia thần kỳ tràng cảnh bắt đầu, hắn tâm lý bỗng nhiên bắt đầu nhảy lợi hại. Hắn có loại dự cảm, trên mặt trăng phát sinh sự tình, khả năng cùng chính mình năm đó quay chụp đến sự tình, có rất lớn liên quan. Đồng dạng đều là thần thoại đồng dạng tràng cảnh, nam tử kia cũng là như thế quen thuộc. Mặt trăng đăng nhập trực tiếp sau không có mấy ngày, làm quân trang phục màu xanh lục người tìm tới cửa thời điểm, không thể nghi ngờ chứng thực hắn suy đoán. Lý Kiến Trung như nói mê mở miệng, qua nhiều năm như vậy, ta vẫn luôn quên không, người khác cũng không tin ta nói chuyện, nói ta xuất hiện ảo giác. Năm đó ta đem video truyền đến trên internet, người đáng tin cũng không nhiều. Có lúc liền Lý Kiến Trung chính mình cũng nhịn không được hoài nghi, như thế không thể tưởng tượng sự tình, là có hay không tồn tại qua. Bị nghi ngờ nhiều, Lý Kiến Trung cũng sẽ dao động. Thế nhưng là giữa chưa dạng mộng ngồi thời điểm, hình ảnh kia tựa như là in dấu in vào trong đầu, vung đi không được. Còn có chính mình quay chụp tiếp theo video, tất cả không có ngoại lệ đều tại kể ra đây đều là chân thực tồn tại. Số một lãnh đạo rất là nghiêm túc mở miệng nói, chân tướng sự tình như thế nào, chúng ta còn không cách nào kết luận, nhưng là có một chút, chúng ta có thể sáng tỏ nói cho ngươi, trên cái thế giới này thật có một vị vượt qua nhân loại tưởng tượng tồn tại. Ngươi phải tất yếu nhớ lại một chút, đem bọn nó một chữ không kém toàn bộ giảng thuật lên. Những tin tức này, đối chúng ta mà nói rất trọng yếu. Nghe đến số một lãnh đạo lời nói này, Lý Kiến Trung trịnh trọng gật gật đầu. Hắn muốn cho là chuyện này hội một mực nương theo lấy chính mình ra đi, nhưng chưa từng nghĩ lại bị trung ương được đến chứng nhận, chỉ mong đối với các ngươi sẽ có trợ giúp. Số một lãnh đạo ngồi trở lại vị trí bên trên, để công tác nhân viên mở ra to lớn hiển kỳ bình mạng, phía trên bắt đầu phát ra một đoạn cũ kỹ còn có chút mơ hồ video. Số một lãnh đạo nói, tốt, hiện ở một bên phát ra ngươi năm đó quay chụp video, ngươi một bên giảng thuật năm đó chứng kiến hết thể đi. Các vị lãnh đạo đều cẩn thận lắng nghe, thần sắc là trước đó chưa từng có nghiêm túc, bởi vì bọn hắn biết cái này không chỉ có chỉ là một đoạn cố sự, rất có thể là một đoạn chân thực thần thoại. Lý Kiến Trung ánh mắt rơi tại hư không, cũng không có tiêu điểm, tựa hồ phải xuyên qua thời gian thông đạo, nhìn đến năm đó cố sự. Ta đã từng là một cái nhà thám hiểm có lẽ không quá thỏa đáng, xưng là khách du lịch càng là thích hợp một số. Ta thích mạo hiểm, ưa thích dò xét tắc thiên nhiên. Đó là năm 2009 thời điểm, một cái mùa hè, ta đi hồ Bắc Bất Thần Nông giá rừng rậm nguyên thủy thám hiểm. Giờ phút này, theo Lý Kiến Trung giảng thuật, hắn dường như rơi vào một loại nào đó trong hồi ức, liền mang theo mọi người cùng một chỗ trở lại quá khứ, bắt đầu vượt qua 10 năm tuế nguyệt, giảng thuật cái kia một đoạn bị hạt bụi quên, bị 5 tháng vùi lấp thần thoại cố sự. Chi, con ve điên cuồng tại trên cây kêu gào. Nguyên bản nóng bức khí trời, càng là nhiều mấy phần cảm giác buồn bực cảm giác, thanh âm kia tựa hồ chỗ nào cũng có, cơ hồ muốn cứ gọi người nổi điên. Một vòng ánh sáng mặt trời treo cao tại bầu trời, nướng tiến đại địa này, bởi vì nhiệt độ không khí lên cao duyên cớ, thì liền không khí đều biến đến bắt đầu bặm mẹo. Nóng rực ánh sáng theo phiến lá khe hở bên trong xe nhẹ đường quen xuyên qua, tại trên mặt đất bỏ ra nhỏ vụn cắt hình, già thiên tế nhật cây xanh một mực lan tràn ở phương xa, tươi tốt mà cổ lão rừng rậm nguyên thủy hiện tại trong tầm mắt. Nơi này mỗi mảnh lá cây đều cực kỳ cao lớn, cũng không biết sinh trưởng bao lâu, thân cành mạnh mẽ, cổ xưa có lực, như là màu xanh hằng dài, xoay quanh ở chỗ này, toàn thân đều để lộ ra một cô mãng hoang khí tức. Lý Kiến Trung trên tay cầm lấy đơn giản vừa thô lược địa đồ, cảm giác cả người đều muốn mất phương hướng tại cái này to lớn xanh biếc trong mê cung. Theo lý mà nói, chắc là có thể từ nơi này đi ra ngoài, làm sao lại không có đường? Hắn nhìn một chút phía trước cao hơn nửa người lùm cây, lộ ra nhưng đã bị phá hỏng, không cách nào theo con đường này đi ra ngoài. Siêu. Vừa đúng lúc này, cách đó không xa có đạo màu đen cái bóng lóe lên một cái rồi biến mất. Tốc độ quá nhanh, phản phất là ảo giác hết sức chăm chú nghiên cứu địa đồ Lý Kiến Trung, cũng không có phát hiện bên cạnh dị dạng. Cái kia đạo cái bóng dần dần tới gần, băng lanh tầm mắt lạnh lùng nhìn chăm chú lên nơi này. Lý Kiến Trung giống như có cảm giác ngẩng đầu, vô ý thức nhìn về phía bên trái, chỗ đó cái gì cũng không có, rộng thùng thình, cây xanh nhỏ nhẹ động, phản phất có gió thổi qua một dạng. Kỳ quái, ta hẳn không có đi nhầm đường mới đúng, chẳng lẽ là địa đồ xảy ra vấn đề? Lý Kiến Trung ngắm nhìn một phía, ánh mắt tràn ngập nghi hoặc, hắn là một cái nhà thám hiểm, trước đó nghe người ta nói tại Thần Nông Giá phát hiện dã nhân tung tích, bởi vậy cũng đi tới nơi này thử thời vận. Thần Nông Giá to lớn, cơ hồ không có một người có thể tránh thức đi đến qua, huống chi rừng rậm nguyên thủy, càng hướng bên trong càng là nguy hiểm, không có người hội lấy tính mạng mình nói bừa. Lại thêm khi đó khoa học kỹ thuật không đủ phát đạt, mọi người trang bị cũng không tính đầy đủ, cho nên bộ này đơn giản đồ cũng chỉ là đại khái địa hình, lại kỹ càng liền không có, chỉ có thể dựa vào tự mình tìm tòi. Tính toán vẫn là đi một con đường khác đi. Lý Kiến Trung nhịn không được thở dài, đang chuẩn bị lượn quanh điều đường cũ đi ra. Trốn ở to lớn lá chuối tây phía dưới đồ vật, rốt cục kìm nén không được, một đôi ngăm đen đồng tử cũng thay đổi vì dựng thẳng mắt, đó là dã thú chuẩn bị tiến công ánh mắt. Xa lát, lá cây ở giữa tiếng ma sát âm rốt cục gây nên Lý Kiến Trung chú ý sau một khắc, một luồng kình phong liền từ phía sau lưng đánh tới, mang theo làm cho người sợ hãi lực lượng, càng có một mảnh to lớn bóng mở tại đỉnh đầu bao phủ xuống. Chương 24, trong đảo hoa nguyên nhìn thấy Diệp Thánh Chủ. Người đăng, Quân Vô Tà hơi thở tanh hôi từ phía sau truyền đến, phản phất có mảnh thú mở ra miệng to như chậu máu. Lý Kiến Trung phát giác được nguy hiểm, bản năng hướng mặt đất lăn một vòng, lại không nghĩ bên cạnh lại là một cái tiểu thổ sườn núi. Trời đất quay cuồng ở giữa, sau lưng có cái to lớn màu đen cái bóng, chính gắt gao nhìn chằm chằm chính mình, song trong con mắt tản mát ra khát máu ánh sáng, gần như có thể trở thành cả đời ác mộng. Toàn thân màu đen lông dài, cao lớn thân hình, giống như nhân loại hình dáng, chính là trong truyền thuyết Thần Nông Giá dã nhân. Tiếng thét chói tai kẹt tại trong cổ họng, mà giờ khắc này Lý Kiến Trung lại không tiêu được, vô số đá vụn còn có cành cây theo trên mặt xẹt qua, để hắn nóng bỏng đau. Giống một tiếng cực kỳ không cam lòng gào thét, nghe người ta đinh thái nhức óc, ngũ tạng lục phủ đều nhanh muốn nhảy ra, dường như một giây sau cái kia dã nhân liền sẽ xuất hiện ở trước mắt. Còn tốt nó cũng không có đuổi tới, lăn xuống dốc núi có đoạn khoảng cách, nở dày đặc tầm mắt lại dường như bóng với hình, Lý Kiến Trung lòng còn sợ hãi, chỉ cảm thấy trở về từ cõi chết một lần. Đợi đến hắn lấy lại tinh thần thời điểm, lúc này mới phát hiện chính mình không biết lăn xuống đến địa phương nào, mà ở bên cạnh, đúng lúc có một cái ẩn nấp sơn động. Đây là nơi nào? Lý Kiến Trung phí sức từ dưới đất bò dậy, cả người chật vật không thôi, thì liền y phục cũng bị hoa đến rách tung tóe. Tráng kiện thân cảnh có thể có mấy cái người trưởng thành lớn nhỏ cỡ nắm tay, mạnh mẽ có lực dây leo, toàn thân đều để lộ ra xanh ngắt nhan sắc, đi qua vô số năm tháng cùng thời gian lắng đọng, mới có thể sinh trưởng ra thật lớn như thế bộ dáng. Trước mắt cảnh vật cực kỳ lạ lẫm, không biết có phải hay không là hắn ảo giác, trong thoáng chốc hắn cái này một ngã, thì ngã xuống mặt khác dị thế bên trong. Trên bản đồ vậy mà không có đánh dấu, chẳng lẽ nơi này từ xưa tới nay chưa từng có ai tới qua? May mà Lý Kiến Trung vừa mới một mực nắm thật chặt địa đồ, chỉ là phía trên nhiều mấy cái lỗ lớn, xem ra còn tính hoàn chỉnh. Hắn nghiên cứu nửa ngày rốt cục có thể xác định, nơi này nói không chừng là nằm ở Thần Nông Giá chỗ sâu. Phóng tầm mắt nhìn tới, trừ bên cạnh một cái sơn động, nơi này sẽ không có gì hắn đồ vật. Đi trước này sơn động nghỉ ngơi một chút, khôi phục thể lực rồi nói sau. Lý Kiến Trung lo lắng chung quanh đây có nguy hiểm gì, dự định đi vào trước tránh tránh. Còn tốt hắn coi như may mắn, cũng không có thương cân độ cốt, chỉ là có chút vết thương nhỏ. Từ trong túi xuất ra tiểu hình đèn tin thử một chút, phát hiện thế mà còn có thể dùng. Tại ánh đèn chiếu sáng dưới, hắn chậm rãi đi vào. Cửa động không tính đặc biệt lớn, bị dây leo bao trùm, nếu không phải đúng lúc rơi đến nơi đây, chỉ sợ căn bản khó có thể phát hiện. Cửa động để một người trưởng thành thông qua dư sải, bên trong ánh sáng tối tăm, đèn tin vừa chiếu, vậy mà chiếu không tới cơ sở. A, Lý Kiến Trung trên mặt toát ra hứng thú chi sắc, nhìn không ra cái sơn động này còn quy mô khá lớn. Hắn hơi kinh ngạc, đùa tác lấy vách tường hướng trong động đi đến. Càng đi vào trong, càng cảm thấy này sơn động sâu, mà lại đến chỗ sâu, một cô băng lãnh khí tức lan tràn tới. Lý Kiến Trung nhịn không được đánh cái giật mình, thổi hắn tóc gáy trên người đứng thẳng, hiển nhiên nơi này nhiệt độ không khí nếu so với phía ngoài thấp nhiều. Có phong, xem ra không khí là lưu thông, đối diện chắc là còn có con đường. Thâm thúy mà băng lãnh thông đạo, chỉ nghe thấy cộc cộc tiếng bước chân, bị kéo dài du dương mà lại sâu xa, Lý Kiến Trung bóng người dần dần bị thôn phệ bên trong. Bên ngoài dương quang sáng lạ, lại vĩnh viễn cũng chiếu không vào động bên trong, dường như hai cái khác biệt quá nhiều thế giới, Lý Kiến Trung cũng không có phát hiện, tại hắn sau khi đi vào, sau lưng không khí có không hiểu và mẹo. Ừm. Lúc này, Lý Kiến Trung đột nhiên nhìn đến, cách đó không xa tựa hồ có cái màu đen cái bóng. Đèn tin quét bắn xuyên qua, giống một người đứng ở nơi đó, kém chút đem Lý Kiến Trung giật mình. Đợi đến gần xem xét, mới phát hiện lại là cái bia đá. mặt trên còn có chữ. Cái kia chữ viết xem ra hào hùng khí thế, móc sắc bạc họa ở giữa giống như sao băng rơi xuống, đụng vào Lý Kiến Trung trong mắt, hắn mỗi chữ mỗi câu đọc ra, đồng lai tiên cảnh. Tấm bia đá này nhìn qua rất có lịch sử, phía trên mọc đầy rêu xanh, phủ đầy màu đậm dấu vết, cũng không biết sừng sững ở chỗ này bao lâu, y mắng nói năm tháng cố sự. Lý Kiến Trung trong mắt tràn đầy kinh nghi, tầm mắt rơi tại thạch bia đằng sau, đồng lai tiên cảnh. Là trên sách học ghi chép cái kia sao? Vì cái gì ở chỗ này lập cái bia? Lý Kiến Trung không hiểu, hướng về bia đá đằng sau nhìn xem, đáng tiếc cái kia sau lưng đen nhánh một mảnh, nhìn không ra thứ gì tới. Sách cổ phía trên từng ghi chép, tấn thái nguyên bên trong, Vũ Lăng người bắt cá vì nghiệp, duyên khê hành, quên đường xa gần, chợt gặp rừng hoa đảo. Phúc tới thì có hoa theo, hoa tới thì có phúc rình rập, hắn kém chút táng nhập dã nhân trong bụng, N kém dương sai lại phát hiện mặt khác một phiến thiên địa. Đây cũng là đồng lai tiền cảnh cổ sự. Lý Kiến Trung nhất thời đến hứng thú, thực chất bên trong mạo hiểm tinh thần tại dục dịch, hắn không khỏi tăng tốc bước chân, thì liền trên thân những cái kia rất nhỏ đau đớn đều không đáng kể. Theo tiếp tục thâm nhập sâu, phía trước đường đi càng ngày càng chật hẹp, nhưng mà lại có lờ mờ ánh sáng để lộ ra đến, thoạt đầu chỉ là một cái điểm sáng nhỏ, như là trong đêm tối đom đóm, chỉ dẫn lấy phương hướng đi tới. Đợi đến cuối cùng, quang mang kia biến đến phảng phất giống như một vành mặt trời. Đợi đến Lý Kiến Trung triệt để đi tới, trước mắt ánh sáng làm đến hắn đưa tay che chắn, chờ quen thuộc cường độ ánh sáng thả tay xuống, hắn nhất thời kinh hãi ngốc tại chỗ. Hắn phát hiện, chính mình vậy mà trong bất chi bất giác, đi vào một cái hoàn toàn mới thế giới. Liền như là ghi chép đồng lai tiên cảnh như vậy. Trong động có thiên địa, trời xanh không mây. Bầu trời cái kia nhan sắc cơ hồ làm trong suốt, không có bất kỳ cái gì tạp chất. Giữa thiên địa xương trắng lượn lờ, không nồng, rất nhạt, như tiên xương mù đồng dạ. Xanh hóa thành ấm, xanh tươi muốn diệp tử, phản phất phỉ thúy điêu khắc thành. Có óng ánh giọt xương từ phía trên lăn xuống đến, như cùng đi từ biển sâu chân châu. Nơi này hết thảy đều cùng ngoại giới khác biệt. Gió nhẹ quất vào mặt mà đến, trong không khí đưa tới không hiểu mùi thơm, để người mừng rỡ, thì liền vết thương trên người đều chẳng phải đau. Sắc màu rực rỡ, giống như mùa xuân tháng 3, gọi người không biết bây giờ là thời đại nào. Đây là nơi nào? Trong sơn động tại sao có thể có một cái thế giới? Chẳng lẽ là ta sinh ra ảo giác? Nhìn một màn trước mắt, Lý Kiến Trung trợn mắt hốt mồm, chỉ cảm thấy ánh mắt đều nhanh nhìn không đến. Hắn cảm thấy, nơi này tựa như là trong tiểu thuyết miêu tả bí cảnh một dạng, chim hót hoa nở như là tiên cảnh. Hắn nhịn không được nuốt nước miếng, khóe mắt liếc qua đảo qua cách đó không xa, liếc về một vệt quen thuộc cái bóng. Nhìn kỹ, nhưng lại là một tấm bia đá. Không kịp nghĩ nhiều, Lý Kiến Trung gấp vội vàng đi tới. Đi vào trước mặt, liền gặp trên tấm bia đá vẫn như cũng là Long Phi Phượng Vũ nét chữ, như là bút đi gián trường. Phía trên khắc lấy một hàng chữ, Vấn Tiên Tông Diệp Thánh Chủ Ngộ Đạo xây nhà chi địa. Chương 25, biết rõ người đến, chí thánh chí tôn, tuyệt không phải bình thường chi thần. Người đăng, Quân Vô Tả Vấn Tiên Tông Diệp Thánh Chủ Ngộ Đạo xây nhà chi địa. Lý Kiến Trung nói thầm lên tiếng, không khỏi hoảng hốt không thôi. Hỏi tiên, Ngộ Đạo, từng chữ hắn đều biết. Thế nhưng là những chữ này tổ hợp lại với nhau, lại không khỏi gọi người kinh hãi không thôi. Lý Kiến Trung suy tư một lát, nhịn không được đối trên tấm bia đá ghi chép tiến hành phỏng đoán. Vấn Tiên Tông, hẳn là tương tự điện ảnh và truyền hình tác phẩm bên trong môn phái. Diệp Thánh Chủ, hẳn là một cái tôn sư a. Có thể là Vấn Tiên Tông trưởng môn, lão đại. Ngộ Đạo, hẳn là lĩnh ngộ thứ gì? Xây nhà chi địa, cũng chính là hắn từng tại này ngộ đạo, ở lại qua địa phương. Nói cách khác, cái gọi là đồng lai tiên cảnh, lịch sử trên sách học ghi chép đồng lai tiên cảnh, là Diệp Thánh Chủ đã từng ở lại địa phương. Suy tư đến tận đây, Lý Kiến Trung nhịn không được nuốt nước miếng, tầm mắt quét về phía bia đá đằng sau. Mên ngông xương trắng mơ hồ những cái kia cảnh vật, hắn tầm mắt bị che chắn, nhìn cũng không rõ ràng. Chẳng lẽ hiện ở chỗ này còn có cái gì ẩn sĩ cao nhân cư trú? Ngay từ đầu, Lý Kiến Trung cũng không có liên tưởng đến thần tiên phương diện kia đi, tưởng rằng nóng lòng tầm tiên vấn đạo loại người kia ẩn cư ở chỗ này, tự phong vì Vấn Tiên Tông Diệp Thánh Chủ. Cái này đồng lai tiên cảnh bí cảnh mặc dù thần kỳ, nhưng dù sao cái gọi là thần tiên, vẫn là khoảng cách quá xa xôi. Cũng không biết cái này Diệp Thánh Chủ là nhân vật nào, lại có thể tìm được tốt như vậy địa phương. Lý Kiến Trung tràn đầy tán thưởng, thân thể vì một cái nhà thám hiểm, tự hỏi cũng đi qua không ít địa phương tốt, thế mà mặc kệ là bốn mùa như mùa xuân Vân Nam, vẫn là nguy nga hùng vĩ ngũ nhạc, cũng không sánh nổi chỗ này đồng lai tiên cảnh. Nó dường như rời xa hồng trần cùng huyên náo, tự thành một phương thế giới, nhân gian tiên cảnh cùng lắm cũng chỉ như thế này thôi. Lý Kiến Trung tiếp tục tiến lên, chỉ là đi ra không bao xa, liền gặp mênh mông trong sương mù khói trắng, vậy mà xuất hiện mấy đạo nhân ảnh. Thấy thế, hắn tâm lý không khỏi siết chặt. Tâm lý nhịn không được hoài nghi, chẳng lẽ hiện ở chỗ này còn thật có người hay sao? Bởi vì cách có chút khoảng cách, nhìn cũng không rõ ràng, chỉ có thể nhìn thấy một cái đại khái hình dáng, hắn nhịn không được cao giọng hô, có người ở chỗ này sao? Bốn phía im ắng một mảnh, không có bất kỳ cái gì hô ứng, chỉ nghe thấy hắn kéo dài tiếng hít thở. Gặp những bóng người kia không núp đích, Lý Kiến Trung không khỏi cảm thấy quỷ dị, càng cẩn thận di chuyển bước chân, chậm rãi hướng trước mặt tới gần. Tại sao không nói chuyện, các ngươi cũng là tới thám hiểm người sao? Bóng người an tĩnh có chút quỷ dị, từ đầu đến giờ vậy mà không có bất kỳ cái gì động đậy. Lý Kiến Trung trong lòng nhất thời có chút run rẩy, dù sao nơi này thực sự quá an tĩnh đến quỷ dị, tuy nhiên chim hót hoa nở, nhưng liền côn trùng kêu to đều không có, dường như một mảnh chỗ chết. Sau đó, Lý Kiến Trung đánh bạo xích lại gần xem xét, lúc này mới phát hiện, chính mình vừa mới nhìn đến ở đâu là bóng người a, nguyên lai chỉ là chút tượng đá. Mỗi một cái tượng đá đều sinh động như thật, cũng khó trách trước đó hắn hội nhìn lầm. Những thứ này tượng đá thần thái khác nhau. Bất quá, động tác còn có biểu lộ cũng đều có khác biệt. Nếu không phải cái kia màu xanh khuôn mặt, dường như liền như là chân nhân ý hệ. bên trong một pho tượng đá là già trên 80 tuổi lão nhân tay cầm quyển sách, thì liền trên mặt nếp nhăn đều điêu khắc rõ rõ ràng ràng. Rõ ràng chỉ là tôn tượng đá, thế nhưng là trong mắt để lộ ra an lành cơ trí ánh sáng, như là không gì không biết trí giả, giải đáp lấy chúng sinh nghi hoặc. Bên cạnh hắn tôn này tượng đá là một cái ngồi đấy lão giả, trước mặt là một bộ bàn cờ, nhìn hắn bộ dáng, tựa hồ đang cùng người nào đánh cờ, cái kia ván cờ lại là thiên cổ tàn cục. Mà bên trái tượng đá thì là đầu đội mũ miệng nam nhân, nhìn hắn ăn mặc cách ăn mặc, hẳn là đế vương chi loại nhân vật, mũ miệng phía dưới cặp kia sắc bén mặt mày, đều xen lẫn một tia không hiểu sắc khí, rất có loại bệ nghệ thiên hạ vị đạo ở bên trong. Bên phải là một tôn tướng quân tượng đá, thân mang khôi giáp, tay cầm trường thương. Còn có bộ dáng tuổi trẻ tượng đá, tay phải cầm kiếm, tay trái nâng sách. Mọi việc như thế tượng đá nhiều không kể xiết, mà tại mỗi cái tượng đá trước mặt đều có một tấm bia đá. Mỗi một tấm bia đá đều có 1 mét độ cao, phía trên ghi chép đều là một số chữ cổ, đại khái nội dung là ghi chép những thứ này tượng đá cuộc đời. Lý Kiến Trung mặc dù là nhà thám hiểm, nhưng bên người cũng nhận biết không ít khảo cổ tương quan bằng hữu, mưa dầm thấm đất, đối với mấy cái này chữ cổ cũng có biết một hai. Hắn từng cái nhìn sang, tuy nhiên nhìn có chút cố hết sức, nhưng tăng thêm liên tưởng cùng suy đoán, miễn cưỡng cũng có thể lý giải phía trên ý tứ. Lý Kiến Trung trước nhìn về phía khoảng cách gần nhất tôn này tượng đá, đây là một cái tay cầm quyển sách lão giả tượng đá. Hắn trước mặt trên tấm bia đá khắc lấy, ta môn hạ đệ tử 3000 chúng, phụ ta là thánh sư, có tiếng không có miếng vậy. Trong thiên hạ, có thể xưng thánh giả, chỉ có Vấn Tiên Tông Diệp Thánh Chủ một người vậy. Thời gian qua đi bao nhiêu năm, chưa từng gặp lại Diệp Thánh Chủ, lòng sinh tiếc nuối. Hôm nay đến đây Diệp Thánh Chủ năm đó xây nhà chi địa tưởng nhớ, bái tạ Diệp Thánh Chủ năm đó truyền thụ nho đạo phương pháp tu hành. Khó khăn hết phía trên chữ cổ, Lý Kiến Trung không khỏi trừng to mắt, một mặt hãi nhiên chi tình. Nếu như mình không có đoán sai lời nói, tấm bia đá này phía trên ghi chép hẳn là Khổng Tử cuộc đời. Đồng thời, bên trong nhiều lần nâng lên Diệp Thánh Chủ xưng hô thế này, cũng chính là tòa này Đồng Lai Tiên Cảnh chủ nhân, trong giọng nói tôn sùng, cơ hội lộ rõ trên mặt. Chẳng lẽ cái này cái gọi là Diệp Thánh Chủ, vậy mà nhận biết Khổng Tử? Hơn nữa còn truyền thụ qua Khổng Tử một loại nho đạo tu hành pháp. Như vậy nói cách khác, vị này Diệp Thánh Chủ cũng là một vị vô cùng cổ lão tồn tại. Mà lại theo Khổng Tử thái độ đến xem, hắn tựa hồ đối vị này Diệp Thánh Chủ tôn sùng đầy đủ, cực tôn kính. Nhưng là nếu như vậy lời nói, vì cái gì trong lịch sử không có bất kỳ cái gì điển tịch ghi chép, chẳng lẽ là cái này Đồng Lai Tiên Cảnh chủ nhân địa đặt? Lý Kiến Trung trăm bề không hiểu, kiềm chế lại nội tâm nghi hoặc, lại tiếp tục nhìn về phía xuống một miếng bia đá. Đây là một cái cười thanh lưu lão nhân bia đá, trên viết một hàng chữ lớn, cưới châu đi hướng tây, ra hàm cấp quan, nên tử khí Đông Lai, quần quận như rồng, biết rõ người đến chí thánh chí tôn tuyệt không phải bình thường chi thần. Đã thấy chính là Diệp Thánh Chủ đạp không đông hướng, tử khí quần quận ba vạn dặm, tâm kính nể chi, ủy bài chi. Nhìn ở đây, Lý Kiến Trung nội tâm đã sóng to gió lớn. Hắn biết, đây nhất định là lão tử xuất quan lịch sử điển tịch. Nghĩ không ra ở chỗ này, vậy mà nhìn đến một loại khác có khác với lịch sử ghi chép thuyết pháp. Tử khí Đông Lai tam vạn lý, quần quận như rồng, cũng chỉ là Diệp Thánh Chủ đi về đông xuất hành, nhìn thấy một màn này cảnh tượng, thì liền lão tử đều tâm sinh kính sợ, ủy bái nên đón. Vị này Diệp Thánh Chủ, là bậc nào uy thế cùng phong thái? Chỉ là cái này lại, không khỏi cũng quá mức thần thoại một số a. Lý Kiến Trung trong lòng hãi nhiên, thật lâu không thể lấy lại tinh thần tới. Những chữ cổ này dường như biến ảo thành từng cái huyễn hoặc khó hiểu kinh văn, tiến vào trong đầu, mang theo hắn lãnh hội thượng cổ thời kỳ năm tháng chuyện cũ. Chương 26, vì ngươi tìm được một đường sinh cơ. Người đăng, Quân Vô Tà trên tấm bia đá ghi chép thực sự quá kinh người, làm cho người cảm thấy không chân thực. Nhìn đến sau cùng, Lý Kiến Trung biểu lộ gần như chết lặng cùng ngốc trệ. Hắn giống là bức thiết muốn chứng minh cái gì một dạng, cơ hồ là đọc nhanh như gió, dù lắm những thứ này tượng đá còn có bia đá. Rõ ràng nơi này nhiệt độ cũng không tính cao, thậm chí còn có thể nói nhiệt độ không khí có chút thấp, thế nhưng là hắn cái chán lại hiện ra một tầng tinh mịn mồ hôi, cả người miệng lớn thở hổn hển, giống như là lên bờ cá. Lý Kiến Trung hai mắt vô thần, rơi trong hư không cái nào đó điểm. Những thứ này tượng đá vậy mà tất cả đều là cổ đại tiếng tăm lừng lẫy người, như Khổng Tử, Lão Tử, Quỷ Quốc Tử, Tần Thủy Hoàng, Triệu Tử Long, Gia Cát Khổng Minh, Vương Hy Trì, Lý Bạch, Nô Đạo Tử, chờ rất nhiều. Quỷ Quốc Tử bia đá, Vấn Tiên Tông đứng ở bên mông Cửu Châu, Diệp Thánh Chủ tài tình năng rộng, quan tuyệt cổ kim, cùng thế gian đệ nhất hiếm thấy nữ tử bố cục thiên hạ, vì chúng sinh hỏi tiên lộ tại Hà Phương. Ta Quỷ Quốc môn, không kịp vậy. Tần Thủy Hoàng bia đá, ta là Vấn Tiên Tông đời thứ hai thủ tịch đệ tử, Diệp Thánh Chủ vì Ngô sư. Ta sáng tạo Cửu Châu hoàng triều, phục Diệp Thánh Chủ vì trí thượng chi tôn, nguyện sau đó sư tôn tuyệt học, nhất vấn trường sinh, nhị vấn tiên lộ. Lý Bạch Thạch Bi, năm đó du lịch thiên hạ, thi từ làm do ý chí, xin hỏi trăng sáng, dám khiển trách trời xanh. Trên đường đi qua Côn Lôn chi địa, ngẫu nhiên gặp Diệp Thánh Chủ, lúc đó thế gian đệ nhất hiếm thấy nữ tử đã mất đi, đã thấy Diệp Thánh Chủ phí hoài tháng năm không còn đã từng tao nhã. Vì nàng không hỏi nữa tiên lộ, không hỏi nữa trường sinh, chỉ cầu nghịch thiên hành. Cảm giác sâu sắc kính nể chi, ta buồn cười vậy. Một khối lại một tấm bia đá nhìn xem tới. Những bia đá này phía trên chỗ ghi chép đồ vật đều không ngoại lệ, đều biểu thị đối Diệp Thánh Chủ tôn sùng cùng ngưỡng mộ. Bọn họ đều là truy tìm lấy Diệp Thánh Chủ đã từng đi qua dấu chân, tới nơi này tưởng nhớ. Dù sao, nơi này là Diệp Thánh Chủ lần đầu ngộ đạo xây nhà chi địa, ý nghĩa phi phàm. Bởi vậy rất nhiều cổ nhân tất cả đều tới đây tưởng nhớ cảm hoài. Lý Kiến Trung bị một khối tượng đá, trong lòng nhấc lên sóng to gió lớn cơ hồ đem cả người hắn đều thôn phệ. Trong lịch sử lừng lẫy có tên nhân vật đều là hội tụ ở nơi đây, không đồng thời hư không, khác biệt triều đại, xem ra không liên hệ chút nào, nhưng mà lại bởi vì một loại nào đó cộng đồng mục đích, đem bọn hắn nối liền cùng nhau, ào ào tới chỗ này. Mà cái này mục đích cũng là mảnh này Đồng Lai tiên cảnh chủ nhân, Diệp Thánh chủ. Tựa hồ, cái này Diệp Thánh chủ, sống tốt mấy ngàn năm, rất nhiều lịch sử nhân vật đều gặp hắn, hoặc là bị qua hắn chỉ điểm, hoặc là cùng hắn có một ít tiên ti vạn lũ quan hệ. Vị này Diệp Thánh chủ đến tột cùng là thần thánh phương nào? Lý Kiến Trung lấy lại tinh thần, tự lẩm bẩm, bắt đầu chỉnh lý trên tấm bia đá ghi chép sự tình mạch lạc, muốn trở lại như cũ một cái như thần thoại đồng dạng lịch sử. Tân Thủy Hoàng từng là hắn đệ tử, Khổng Tử chịu được đến chỉ điểm. Quỷ Cốc Tử giống như cũng có một cái tông môn, lại tự nhận kém xa Diệp Thánh chủ Vấn Tiên Tông. Lý Bạch gặp hắn thời điểm hẳn là đường triều, lúc đó giống như có cái cùng Diệp Thánh chủ quan hệ không ít nữ tử chết, hẳn là hắn người thương. Diệp Thánh chủ vì nàng biến đến phí thời gian tăng thương, không còn tu tiên, không hỏi nữa trường sinh, mà chính là vì nàng bắt đầu người tiên. Ân, hẳn là dạng này. Lý Kiến Trung không khỏi có chút hiếu kỳ lên, những thứ này lịch sử, đến cùng là thật, vẫn là cùng biết tiểu thuyết một dạng, là cái này Đồng Lai tiên cảnh cư dân bịa đặt đi ra. Theo cái này mảnh giống như tiên cảnh Đồng Lai tiên cảnh, lại đến những thứ này tượng đá, tất cả không có ngoại lệ như nói hắn thần bí, nhưng lại tràn ngập không biết. Lý Kiến Trung ngắm nhìn một phía, đầy mắt đều là cảm khái, đáng tiếc nơi này nhiều như vậy tượng đá, tựa hồ cũng không có bản thân hắn, không phải vậy ta thật muốn nhìn xem, đến tột cùng là bực nào phong thái ra mọi người vận. Tân Thủy Hoàng, Lý Bạch tất nhiên là không cần phải nói, thì liền Khổng Tử còn có lao tử nhân vật như vậy, cũng thật sâu vì hắn tin phục, những thứ này tên lưu thiên cổ, bị tái nhập sử sách người, tại hoa hạ lịch sử phía trên lưu lại bóng ánh nhất dày đặc một bút. Thế mà bọn họ lại đối Diệp Thánh chủ tôn sùng đầy đủ, tôn kính hữu gia. Khổng Tử được tôn phục là ngút trời chi thánh, bởi vậy có thể thấy hậu nhân đối với hắn đánh giá độ cao. Thế mà theo trên tấm bia đá ghi chép đến xem, hắn lại nói Diệp Thánh chủ mới có tư cách thành thánh. Lão tử còn có Lý Bạch đối với hắn đánh giá cũng 10 phần cao. Tân Thủy Hoàng là bực nào bá khí nhân vật, thống nhất lục quốc, bệ nghệ thiên hạ, tựa hồ cái gì đều không để vào mắt, mà ở Diệp Thánh chủ trước mặt, lại là không gì so sánh được cung kính, càng là một cái văn bối. Nếu như những bia đá này phía trên ghi chép toàn bộ đều là thật, đối với hoa hạ lịch sử văn hóa tới nói, sẽ là một cái trọng đại chuyển hướng a. Thế mà có mấy điểm, Lý Kiến Trung thủy chung đều nghĩ mãi mà không rõ. Trên cái thế giới này làm sao có thể sẽ có người sống ngàn năm, nói ra quả thực cũng là nói mơ giữa ban ngày. Lui 10.000 bước nói, nếu quả thật có lời nói, vì sao lịch sử sách cổ phía trên không có bất kỳ cái gì ghi chép, thậm chí ngay cả đôi câu vài lời đều không nhắc tới đến qua. Mà lại từ bên ngoài lưu truyền tới nay văn hiến, đều không có Diệp Thánh chủ nhân vật này, theo lý mà nói, hắn cùng những người này như thế giao hảo, không có khả năng nửa điểm dấu vết đều không có. Sẽ không phải đây đều là nói bừa nhăn loạn biên đi. Lý Kiến Trung bước ve tượng đá. Thế mà phía trên kia để lộ ra đến phong cách cổ xưa đã lâu khí tức, lại làm cho hắn tâm lý giật mình. Đè xuống nội tâm đủ loại nghi hoặc, Lý Kiến Trung tiếp tục tiến lên, muốn nhìn một chút sẽ có hay không có cái gì phát hiện mới, có lẽ sẽ mở ra cầu đố. Một đường đi đến sau cùng, đi vào thôn làng chỗ sâu nhất. Nơi này có một cái thanh trì, tại bên bờ phía trên, đứng thẳng một nữ tử tượng đá. Nữ tử là muốn điêu khắc sinh động như thật, vô cùng xinh đẹp, Lý Kiến Trung sau khi thấy được thoáng cái sững sờ tại nguyên chỗ, nhất thời kinh động như gặp thiên nhân. Nữ tử này tượng đá cùng hắn khác biệt, không biết là dùng làm bằng vật liệu gì chế tác mà thành. Vậy mà phát ra ngọc thạch một dạng ánh sáng, dường như thật sự là trắng non tinh tế tỉ mỉ da thịt, xúc tu sinh ấm. Cái kia tinh xảo ngũ quan phảng phất là không tồn tại thế gian này thủ sắc, lông mày như núi xa, mắt như thu thủy, càng khiến người ta tán dương là cái kia quanh thân khí chất, chất ngạo thanh xương sắc, hương ngậm thu lộ hoa. Khiến người ta nhịn không được hoài nghi, phải chăng một giây sau nàng liền sẽ vũ hóa đăng tiên mà đi. Trên thế giới thật có như thế dung mạo nữ tử a. Nữ tử này quá đẹp, đến mức Lý Kiến Trung không thể tin được, thế gian sẽ có chân nhân tồn tại. Mà tại nữ tử này tượng đá trước mặt, đồng dạng có một tấm bia đá, trên viết một hàng chữ: ngàn năm kỳ hạn, phi thăng ngày, bị ngươi tìm được một đường sinh cơ. Lý Kiến Trung sững sờ, còn chưa kịp suy tư bia đá ghi chép bên trong hàng nghĩa, lại đống nhiên nhìn đến, tại bia đá kia trước mặt, lại còn khoanh chân ngồi đấy một người. Theo hắn bóng lưng hình dáng nhìn lại, hẳn là một người nam nhân. Nơi này tại sao có thể có người? Lý Kiến Trung cẩn thận, cảm thấy cổ quái, không dám tới gần, cái này có thể ngăn cách một khoảng cách lặng lẽ quan sát. Sau đó, hắn nghe đến, có rất nhỏ thanh âm đàm thoại truyền đến, tựa hồ là cái thân ảnh kia tại tự lẩm bẩm. Cái này Lý Kiến Trung rốt cục có thể xác định, chính mình nhìn đến là cái sống sờ sờ người. Ngươi chết đi đã có ngàn năm, mà ngàn năm kỳ hạn cũng rốt cục đến, ngươi biết không? Ta chờ đợi ngày này đã đợi quá lâu. Theo thời cổ đường triều, cho tới bây giờ hiện đại. Theo ngươi ngàn năm trước sau khi mất đi, ta liền vì ngươi chuẩn bị 1.000 năm, bố cục 1.000 năm, rốt cục mở ra đường thành tiên. Ta nếu không thành tiên, chỉ vì giúp ngươi tìm tới luân hồi đường, để ngươi sống lại. Tiên lộ mở ra ngày, cũng là ngươi phục sinh thời điểm. Một tiếng lại một tiếng nỉ non, mang theo buồn vô cớ, mang theo nhớ lại. Dường như theo từ xưa đến nay thời không chuyển đến, không biết tại thiên địa này ở giữa phiêu bạt bao lâu, bây giờ rốt cục hết thảy đều kết thúc. Chương 27, Cửu Bộ Đăng Tiên Thứ, cô thân nhập Lôi Vân. Người đăng, quân vô tàn nhỉ non thanh âm đàm thoại, quanh quẩn tại trong đảo Hoa Nguyên. Lý Kiến Trung nhìn qua nam tử kia bóng lưng, không biết hắn ở chỗ này ngồi bao lâu, nhưng suy tư lời nói hàm nghĩa trong lời nói, thì là làm hãi nhiên. Ngươi, hắn há hốc mồm, muốn lên tiếng cùng nam tử kia chào hỏi. Nhưng là sau một khắc, hưu một tiếng, một chùm thần quang bay tới. Lý Kiến Trung còn chưa kịp phản ứng phát sinh cái gì, mắt tối sầm lại, liền té xỉu xuống đất, bất tỉnh nhân sự. Cố sự giảng ở đây, Lý Kiến Trung ngựa khí có chút dừng lại. Đại hình trong phòng họp, đang ngồi rất nhiều lãnh đạo nghe đến mê mẩn, lúc này gặp Lý Kiến Trung không còn nói tiếp, liền cũng lần lượt lấy lại tinh thần. Trên mặt mỗi người đều treo một vẻ như ở trong ngộng mới tỉnh giống như thần sắc, có sợ hãi thán phục, có cảm khái, cũng có nghi hoặc cùng hiếu kỳ. số một lãnh đạo nhìn về phía Lý Kiến Trung, hỏi: "Ngươi hôn mê trước đó nhìn đến nam tử kia, hẳn là trên tấm bia đá chỗ ghi chép Diệp Thánh Chủ à?" Lý Kiến Trung liên tục gật đầu: "Ta cũng là dạng này phỏng đoán, nhưng là một cái người sống trên năm trước, một mực theo cổ đại sống đến bây giờ, không khỏi quá mức không thể tưởng tượng, cho nên ta lúc đó cũng không xác định." Số một lãnh đạo nhìn liếc nhìn một vòng đang ngồi mọi người, suy tư nói: "Trước mắt cơ bản có thể đại khái xác định, vị này Diệp Thánh Chủ rất có thể cũng là Diệp Đạt Tiên, nhưng tạm thời còn không cách nào 100% xác định." Một vị quân bộ lãnh đạo gật đầu, phỏng đoán nói: "Đến mức nữ tử kia tượng đá, không biết là người nào, có thể là trên tấm bia đá nhắc qua vị kia thiên hạ đệ nhất hiếm thấy nữ tử, cụ thể không rõ. Nếu như Diệp Thánh Chủ cũng là Diệp Đạt Tiên, như vậy nữ tử này hẳn là cũng là trên mặt trăng chỗ ghi chép hắn muốn phục sinh cái kia một vị nữ tử." Nói xong, quân bộ lãnh đạo nhìn một chút mọi người, hỏi: "Nói cách khác, dựa theo Đồng Lai Tiên cảnh bia đá ghi chép, nếu như hết thảy đều là thật sự lời nói, như vậy lịch sử cổ đại có thể sẽ phá vỡ chúng ta nhận biết." Mọi người lần lượt gật đầu: "Không sai." Một vị trung niên nữ lãnh đạo nhíu mày hỏi: "Cái kia về sau đâu? Lại phát sinh cái gì? Trong này còn có quá nhiều chưa giải đồ vật, mà lại tạm thời cũng vô pháp xác định vị này Diệp Thánh Chủ cũng là Diệp Đạt Tiên. Còn có, Diệp Thánh Chủ sau cùng ngồi tại thạch bia trước nói những lời kia lại là có ý gì đâu?" Quân bộ lãnh đạo im lặng lắc đầu: "Này chúng ta cũng không biết." Nói xong, hắn nhìn về phía Lý Kiến Trung. Lý Kiến Trung cười khổ: "Các vị lãnh đạo không nên nhìn ta, ta càng không biết, ta chỉ là đem chứng kiến hết thảy đều nói cho các ngươi nghe." Số một lãnh đạo hỏi: "Về sau sự tình đâu? Ngươi không phải quay chụp đến trên trời rơi xuống cự kiếm sao? Như vậy là chuyện gì xảy ra?" Lý Kiến Trung hít sâu một hơi, nói: "Vậy ta tiếp tục giảng, đằng sau sự tình ta lúc đó cũng quay chụp một số video, các vị lãnh đạo có thể một bên nhìn ta video, một bên nghe ta giảng thuật." Các vị lãnh đạo ào ào gật đầu. Sau đó, video bắt đầu phát ra, quay lại năm đó chẳng cảnh. Lý Kiến Trung thanh âm cũng chậm rãi vang lên. Tại trong đảo Hoa Nguyên hôn mê về sau, không biết qua bao lâu, Lý Kiến Trung rốt cục tỉnh lại. Ánh mắt mở ra nhất đạo khe hở, có điểm điểm lục ý thẩm thấu đến bên trong, không còn là trước đó tối tăm chẳng cảnh. Bên hai côn trùng kêu vang tiếng chim hót càng phát ra rõ ràng, không có trước đó tại sơn động như vậy yên tĩnh, lá cây khe hở ở giữa thất lạc cường quang, rốt cục để Lý Kiến Trung triệt để thanh tỉnh. Hắn bỗng nhiên từ dưới đất đạn ngồi xuống: "Ta đây là ở đâu?" Trong đầu hắn còn có một số hỗn độn, giống như là bị một loại nào đó vật nặng gõ hậu di chứng, hắn xoa xoa thái dương huyệt vị trí, lúc này mới tốt hơn nhiều. Lý Kiến Trung đánh giá cảnh vật chung quanh, ngẩng đầu chính là che khuất bầu trời cây cối, trong không khí có ẩm ướt mang theo bùn đất mùi tanh khí tức truyền đến, nhắc nhở lấy hắn vị trí. Lại còn tại thần nông giá trong khu rừng rậm nguyên thủy, chỉ là rời đi Bồng Lai tiên cảnh. Ta trước đó không phải trong sơn động sao? Làm sao lại đột nhiên xuất hiện ở đây? Nhớ tới mất đi ý thức trước sau cùng nhìn đến cảnh tượng, chẳng lẽ là cái kia nam nhân đem ta đưa đi ra bên ngoài? Lý Kiến Trung càng hồ đồ, hồi tưởng đến trong đầu trước đó hình ảnh, thoạt nhìn lại như vậy hư vô mà mịt, lại không chân thực. Chẳng lẽ ta vừa mới đều là đang nằm mơ? Nhưng nếu như là mộng lời nói, vì cái gì cảm thấy mình tựa như là tự mình trải qua một dạng? Lý Kiến Trung lắc đầu, bên môi lộ ra một vệt nở nụ cười trào phúng. Trên thế giới làm sao có thể sẽ có hoang đường như vậy quái dị sự tình, chắc là chỉ là mộng đi. Dù sao, đây chính là trên sách học địa đặt đi ra Đồng Lai tiên cảnh a. Hắn không có suy nghĩ nhiều, đang chuẩn bị đứng dậy thời điểm, trên mặt đống nhiên mát lạnh, vô ý thức sờ sờ khuôn mặt, một giọt nước xuất hiện tại trên tay. Ầm ầm, sau một khắc, một tiếng sấm rền trong nháy mắt nổ vang ở bên tai. Ngẩng đầu, chỉ thấy nguyên bản còn ánh nắng tươi sáng bầu trời, vậy mà tại trong nháy mắt biến đến mây đen kéo tới dày đặc khiến người ta cảm thấy áp lực, dường như bầu trời lúc nào cũng có thể sẽ rơi xuống. Ao ào ào, chỉ chốc lát sau, mưa rào xối xả mà tới. Vô số lôi điện tàn phá bừa bãi, đem nguyên bản hoàn chỉnh bầu trời xé mở đếm lô lớn, có mưa to theo bên trong rơi xuống, sâu đủ thấy xương vết thương trải rộng bầu trời, giống như mạng nhện đồng dạng. Cái thời tiết mắc oi này, nói thế nào đổ mưa thì, nhìn lấy đột biến khí trời, Lý Kiến Trung lao thanh nước mưa, nhưng sau một khắc, thanh âm lại im bặt mà dừng. Hắn ngây ngốc nhìn lấy hướng trên đỉnh đầu, đồng tử kịch liệt đột nhiên co lại. Lý Kiến Trung nhìn đến, lôi điện tàn phá bừa bãi, hóa thành mấy cái hằng dài, gào thét tại vết thương chồng chất trên bầu trời. Móng vuốt phía dưới mang theo kéo nước thiên địa khí thế, thấy chốt đều chìm không có tại trong biển sấm sét. Ngay tại lúc khủng bố như vậy tràng cảnh dưới, lại có một người nam nhân bước lên trời, thẳng đến trong lôi vân. Nam nhân kia một thân một mình, chỉ có một thân cổ bảo, tóc dài ở sau lưng bay múa, một bước lên trời. Hắn bóng lưng xem ra cực kỳ phiêu dật, nhưng ở sấm sét vang dội làm nổi bật dưới, nhưng lại lộ ra phá lệ cường thế bá khí. Cơ hồ trong nháy mắt, đạo này bước lên trời bóng người, thì cùng Lý Kiến Trung trong đầu trước khi hôn mê hình ảnh nặng chồng lên nhau. Hắn nhịn không được kinh thanh hô: "Là hắn, lại là hắn." Đây chẳng phải là chính mình tại trong động sau cùng, trong động chỗ chứng kiến ngồi xếp bằng bóng người sao? Lý Kiến Trung tinh thần có chút hoảng hốt, xem ra vừa mới cũng không phải là mộng cảnh, nhưng bây giờ đây hết thảy, không khỏi so mộng cảnh còn hư huyễn a. Lý Kiến Trung vốn cho là, nam nhân ngự không mà đi cũng đã là cực kỳ thật không thể tin sự tình. Nhưng là, tiếp theo một màn, càng là vượt qua hắn lẽ thường cùng nhận biết, triệt để phá vỡ Lý Kiến Trung tất cả thế giới quan. Chỉ thấy, cái kia cổ bào nam tử chín bước liền lên trời, cô thân nhập lôi vân, mặc cho quanh thân gió táp mưa sa, sấm sét vang dội, hắn không hề sợ hãi. Duy có âm thanh truyền khắp giữa thiên địa. Nhân gian rồi vẫn Tiên Tông Thánh Chủ, ở đây mở tiên lộ, mở tiên môn, nên phi thăng chi kiếp buông xuống. Nhưng ta mở tiên lộ không là thành tiên, chỉ vì cầu thiên đạo hiển hóa, vì nàng cầu lấy một đường sinh cơ. Thế nhân đều biết thiên đạo vô tình, nhưng thiên diễn 49 luôn có một biến đếm. Vì vậy, còn mời thiên đạo đồng tình, thả nàng một con đường sống. Ê, không cần nói nhảm nhiều lời, cảm tạ mọi người chống đỡ, một chương này là hoa tươi tăng thêm. Chỉ phải hoàn thành tăng thêm mục tiêu, vậy ta cũng tuyệt đối không nuốt lời, lập tức đổi mới. Dù là viết đến nửa đêm, cũng sẽ hoàn thành. Tiếp tục cầu chống đỡ, 2000 hoa tươi thêm một chương, 500 đánh giá phiếu thêm một chương, hai người thêm một chương. Chương 28, lúc đó nhìn tinh quang, nhấc tay có thể hái người đăng, quân vô tả thanh âm truyền khắp giữa thiên địa, dù là tiếng sấm nhất hai, vẫn như cũ không che giấu được hắn thanh âm đàm thoại, không gì so sánh được rõ ràng. Trên 9 tầng trời, nam tử ngựa nhìn bầu trời, đỉnh thiên lập địa, phản phất là bên trong thiên địa duy nhất, lôi kiếp cũng không dính vào người, dù là thiên băng cũng đè không ngã hắn. Nhưng là, uy thế như thế bất phàm hắn, tại nói xong sau đó, lại trịnh trọng đối với bầu trời, không người thở dài, hành một cái lễ. Đây là đối thiên đạo từ đáy lòng kính ý cũng là vì nàng mà biểu thị khẩn cầu. Mà ở phương xa rừng sâu bên trong, Lý Kiến Trung tận mắt nhìn thấy đây hết thảy, tuy nhiên cách quá xa, mưa gió quá dày, căn bản nhìn không rõ lắm, nhưng vẫn như cũ chấn động theo. Giờ phút này Lý Kiến Trung đã là ngây ra như phỗng. Hắn không thể tin được, trên thế giới này, vậy mà thật có thiên đạo tồn tại a. Như vậy, cái kia nam tử thần bí khẩn cầu, thiên đạo lại có hay không sẽ đồng ý đâu? Thiên đạo cao cao tại thượng, sẽ để ý người khác lời nói sao? Lý Kiến Trung không biết, giờ phút này chỉ có thể chỉ ngây ngốc nhìn lấy, sớm đã thất thần. Ầm ầm. Sau đó rất nhanh, một trận kịch liệt âm thanh sấm sét truyền đến, động tĩnh thực sự quá lớn, điếc hai màng đều đau đầu không thôi. Cái này tiếng sấm phảng phất thiên đạo hồi đáp, mặc dù không có lời nói, nhưng lại lộ ra một cố kiên quyết ý chí, không được. Không sai, thì là một loại cảm giác như vậy. Đó là một loại không hiểu lại không biết ý chí. Chết đi người làm sao có thể phục sinh? Nếu không luân hồi còn có ý nghĩa gì? Thiên lý tuần hoàn, đại đạo chí công, lại đem ở vào loại nào vị trí? Liên Lý Kiến Trung cái này phàm nhân đều có thể cảm nhận được, thiên cung bên trong phảng phất có một cái quái vật khổng lồ vô cùng phẫn nộ, liền thiên địa đều rơi vào tức giận bên trong, chỉ để đem nam con trước đó lời nói nuốt mất. Ầm ầm, lôi long tàn phá bờ bãi, tiếng giống gần như có thể đâm xuyên màng nhĩ. Lý Kiến Trung hai mắt tại cái này kinh thiên uy áp dưới, đều biến đến sung huyết lên, lại càng không cần phải nói trên bầu trời cái kia bị thiên đạo tận lực nhắm vào nam nhân. Giang giác, giang giác. Giờ phút này, một đạo lại một đạo tia chớp đánh xuống, hình thành một mảnh lôi hải, tựa hồ muốn nam nhân hủy diệt tại bên trong. Thậm chí đến sau cùng, tia chớp vậy mà diễn biến thành màu đỏ thần lôi, từ trên 9 tầng trời quần quần mà đến, xé rách mảnh không gian này. Nhưng là nam tử kia lại vào lôi hải bên trong nguy nhưng bất động, giờ phút này đã là thẳng hung thân, không còn hành lễ, không còn con người. Hắn đứng chắc tay, tóc dài phấn khởi, áo bào phần phật, như thanh tùng thúy trúc, sừng sững ở trong thiên địa. Ha 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 ha. Buồn cười a. Lại tại lúc này, liền nghe nam tử đột nhiên ngửa đầu cười to lên, sợi tóc cuồn vũ, giống như điên, không còn trước đó lạnh nhạt phiêu giật chi tư. Cùng lúc đó, có điểm điểm tinh quang tại bên người nam tử tụ tập, sau cùng hóa vì một cái mơ hồ nữ tử bóng người, vô cùng hư huyễn, tàn phá, tựa hồ nhỏ gió nhẹ nhàng thổi liền sẽ tan đi. Đồng thời, mơ hồ nữ tử bóng người tựa hồ không có thần trí, sắc mặt mở mịt ngốc trệ. Lý Kiến Trung biết, đây chính là nam tử này muốn phục sinh nữ tử tàn hồn. Nam tử quay đầu, ánh mắt ôn nhu nhìn một chút bên cạnh tàn hồn, sau đó lần nữa ngửa nhìn bầu trời, ánh mắt trở nên lạnh lùng nghiêm nghị, tức giận chất vấn: Thiên đạo luân hồi, đại đạo chí công, thiên hạ thương sinh tất cả đều công bình, nhưng là đại đạo vì cái gì hết lần này tới lần khác muốn đối nàng không công bằng? Nàng sau khi chết không thể vào luân hồi, liền hồn phách đều muốn hiến tế ở thiên địa, bị thiên địa pháp tắc nuốt chửng lấy. Đây chính là ngươi cái gọi là thương sinh công bình sao? Ha ha ha, buồn cười a. Như đây cũng là công bình, người nào đến vì nàng kêu to bất bình? Nam tử lời nói chấn động cửu thiên thập địa, một câu một thần uy, liền đầy trời lôi kiếp đều cơ hồ muốn bị hắn cho giống phá. Thanh âm vẫn nộ tràn ngập ở trong thiên địa, nam tử trên mặt nước mưa rồi rào, lại không biết là mưa, vẫn là nước mắt. Ầm ầm. Mà ngay tại lúc này, bầu trời sấm sét mãnh liệt, bầu trời cơ hồ muốn nứt mở một đạo đen nhánh khe hở, lộ ra vô cùng khủng bố bí áp. Đối với nam tử đại bất kính, thiên đạo tựa hồ càng thêm tức giận. Ông. Đột nhiên, trên bầu trời hiện ra một cái vòng xoáy khổng lồ, như một miệng thôn phệ thiên địa hấp động, bên trong để lộ ra đến khủng bố bí áp, liền phiến thiên địa này đều có thể đè sập. Không thể diễn tả thiên đạo hiển hóa. Siêu, sau một khắc, to lớn hấp lực từ bầu trời trong lô đen truyền đến, nữ tử tàn hồn trong nháy mắt bị cuốn vào bên trong. Leng keng. Ngay sau đó, trong lỗ đen vậy mà truyền ra một tiếng chói hai tiếng kiếm reo. Sau đó, nữ tử tàn hồn vậy mà hóa thành một thanh thần kiếm, tại lôi kiếp ra chỉ dưới, từ trên trời giáng xuống. Một thanh tử trên trời giáng xuống tự kiếm. Kiếm kia khí thế hung hùng, đầy đủ thể hiện ra thiên đạo chi uy khủng bố. Nam tử lăng không tại 9 tầng trời, lại ngay cả tránh né cơ hội đều không có. Mà lại, hắn cũng không muốn tránh né, mặc cho người thương tàn hồn hóa thành thần kiếm từ trời rơi xuống. Ông, sau một khắc, một cỗ như nước liên hệ ở trên bầu trời khuyết tán ra đến, cũng truyền ra rung động thanh âm. Tàn hồn chi kiếm thu nhỏ, trực tiếp xuyên qua nam tử hung thân, thấu thể mà ra, đem hắn cho vững vàng đình tại bên trên bầu trời, không thể động đậy. Kịch liệt thống khổ để nam tử co rút, nhưng hắn tựa hồ cũng không muốn phản kháng, ngược lại tầm mắt rơi vào trên thân kiếm, ánh mắt có chút lưu luyến cùng thâm thúy. Ta thất bại, chuẩn bị 1000 năm, mở ra đường thành tiên, để thiên đạo hiển hóa, nhưng vẫn không có đưa người phục sinh. Ta nên làm cái gì? Còn có hy vọng sao? Bên trong thiên địa, lẩm bẩm âm thanh kéo dài không thôi. Mưa rào xối xả, cuồng phong gào thét. Một người một kiếm, đinh tại 9 tầng trời. Đây là tới từ thiên đạo trừng phạt. Tất cả tràng cảnh đều tại cái này đình thai nhức óc tiếng sấm bên trong cấp tốc sụp đổ tăng dã, tựa hồ có một loại nào đó không hiểu lực lượng khuấy động phương này thời không, muốn đem tất cả mọi thứ gây dựng lại. Bình định lập lại trật tự, đem nguyên bản không tồn tại sự vật xóa đi dấu vết. Thiên đạo không cho phép siêu thoát trưởng khống bên ngoài sự vật tồn tại, đại đạo vô tình, chỉ có dạng này mới có thể làm đến chí công chí lý, đây là ai cũng không thể cải biến sự thật. Cho dù là có thông thiên chi lực nam nhân cũng không thể. Trước mắt chàng cảnh xem ra cực kỳ khủng bố, vô số lôi điện từ trên trời giáng xuống, xen lẫn thành một mảnh lít nha lít nhít lưới lớn, đem nam tử vây khốn bên trong, tựa hồ là muốn vĩnh cửu trấn áp đồng dạng. Lúc này Lý Kiến Trung cũng sớm đã run chân tê liệt tại trên mặt đất, nếu không phải trên người có cố kiên định niềm tin, chỉ sợ giờ phút này hắn đã sớm thoát đi phương này sắp sụp đổ thế giới. Không biết đi qua bao lâu, bấp bênh bên trong, nam tử bị đinh tại bầu trời, thừa nhận lôi kiếp tẩy lễ, lại từ đầu đến cuối không có chết đi. Thẳng đến sau cùng, lôi kiếp tựa hồ kết thúc. Trên bầu trời mây đen dần dần có lui tán dấu hiệu. Đồng thời, có một đạo thông thiên chi lộ ở chân trời mơ hồ hiện hiện, tại cuối đường đầu, là một đạo bảng đại môn hộ, giờ phút này đã rộng mở, tựa hồ tại chờ đợi nam tử tiến vào. Đường thành tiên, phi thăng môn. Lúc này, bị đinh trong hư không nam tử cũng chậm rãi đứng dậy, chân đạp hư không, cất bước đi hướng nơi xa, lưu lại một đạo xuống dốc bi thương bóng lưng, còn có hắn nói nhỏ âm thanh. Đã đại đạo tự xưng là công chính, cái kia từ đó về sau, ta liền chọn tuyến đường đi xưng là đạt tiên. Nàng vận mệnh bất công, vậy liền để ta tới thay nàng một vấn thiên đạo, đòi lấy công bình. Đến tận đây, nam tử tựa hồ đối với thiên đạo lại không kính ý mà theo kiên định thanh âm đàm thoại giữa thiên địa quân quẩn, liền gặp nam tử đã đạp vào đường thành tiên, hướng về xa xôi phi thăng môn từng bước một đi đến. Hắn muốn rời khỏi địa cầu, đi hướng tam giới, để cho mình mạnh lên, cũng vì nàng tìm kiếm một đường sinh cơ. Trên bầu trời trên đường thành tiên, nam tử đi chậm rãi, hết thảy nhìn như bình thường, dù sao phi thăng tiên giới hạ phong ánh sáng. Nhưng là, tại nam tử lồng ngực, lại đút lấy một thanh kiếm. Trôi kiếm này, theo hắn tốc độ, du lên, du lên. Lúc đó nhìn tinh quang, nhấc tay có thể hái. Đến nay bảy thước thân thể, trời cao không thể áp. Chương 29, chỉ muốn lấy một cái công bình mà thôi người đăng, quân vô tả thiên đạo không thể trái ngược, chính là thế gian không thể diễn tả trí thượng trí tôn, trưởng quản vạn vật chúng sinh, thiên địa pháp tắc. Cho dù là tam giới trung thánh nhân, đối đại đạo cũng phải lòng mang kính ý cầu thiên chi nâng, từ xưa có không ít người làm qua. Nhưng hành vi người tiên, theo không có người làm qua, bởi vì tu tiên vốn chính là thuận theo thiên ý mà làm, như đi người tiên, lại làm sao có thể thành tiên? Nhưng là nam tử kia, lại phản đạo mà đi chi. Hắn cũng không phải người tiên, chỉ là muốn hướng lên trời nói lấy một cái công bình. Thế mà thiên đạo làm như không thấy. Rơi vào đường cùng, hắn chỉ có thể cùng chúng sinh lùi bước đi ngược chiều. Bởi vì, thiên đạo chí công, thương sinh nhân quả đều là công bằng. Nhưng chỉ có đối nàng, không công bằng. Nếu như thế, vậy hắn cũng chỉ có thể đi vi phạm thiên đạo ý nguyện, nếu không, như thế nào phục sinh nàng? Cho nên, dù là hắn mặc dù phi thăng thành tiên, nhưng vẫn thụ thiên đạo trả tấn. Cuối cùng, nam tử bóng người dần dần biến mất tại đường thành tiên phần cuối, đi vào cái kia cự đại trong tiên môn, liền triệt để chẳng biết đi đâu. Thần nông giá trong rừng rậm. Lý Kiến Trung bởi vì khoảng cách quá xa duyên cớ, nhìn cũng không rõ ràng, nghe được cũng không phải quá rõ ràng, chỉ có thể đại khái suy đoán ra một ít chuyện nguyên do mạch lạc. Giống như là Diệp Thánh chủ nói những lời kia, hắn gần như không thể nghe nói, rất là mơ hồ, điếc quãng. Dù sao hắn chỉ là phàm nhân, linh giác cũng không nhạy cảm. Nhưng cái này cũng không hề ảnh hưởng hắn chấn kinh, hôm nay mắt thấy đây hết thảy, tuy nhiên nhìn rất mơ hồ, nhưng dù là chỉ là tùy ý một cái nhỏ đoạn ngắn, y nguyên đầy đủ làm cho người như rơi vào ngộng. Giờ phút này, mây đen đã tan đi, bầu trời nhanh chóng khép kín, vương bức bóng loáng, giống như vừa mới hết thảy cho tới bây giờ chưa từng xuất hiện. Tiếng sấm dần dần đi xa, vừa mới loại kia kéo nước thiên địa chẳng cảnh, cũng giống như là ảo giác. Lý Kiến Trung nhìn lấy khôi phục lại bình tĩnh bầu trời, lặng im không nói, thẳng đến quá khứ trọn vẹn 10 phút đồng hồ, hắn mới hoảng sợ lấy lại tinh thần. Sau đó, Lý Kiến Trung mặt hướng bầu trời, hướng về nam tử biến mất phương hướng ốn gối quỳ xuống lại. Thành kính dập đầu, cùng tiễn tiên nhân phi thăng. Lý Kiến Trung cho rằng, chính mình nhìn đến người, nhất định chính là tiên nhân, cũng chỉ có tiên người mới có thể có như thế thông thiên triệt địa bản sự. Đến tận đây, đoạn này bị 5 tháng bùi lấp 10 năm cố sự, thì như vậy giảng xong. Mà nghe xong hắn giảng thuật, đang ngồi rất nhiều ma đô lãnh đạo cấp cao nhóm, thì là rơi vào lâu dài trầm mặc. Ầm, trong không khí truyền đến điện lưu tạc âm, còn kèm thêm mơ hồ lôi điện âm thanh, tại yên tĩnh bầu không khí bên trong rất rõ ràng nhất. Đó là không nơi xa to lớn màn hình bên trong, còn tại phức tạp phát hình Lý Kiến Trung quay chụp đoạn video kia. Theo trong tấm hình đến xem đã rất có tuổi cảm giác, mà lại dù cho đi qua hiện đại công nghệ cao phục hồi như cũ cùng bắt, video vẫn như cũ rất mơ hồ, đồng thời rất ngắn, cơ hồ là thấy không rõ, không hề giống Lý Kiến Trung giảng thuật cố sự như vậy dễ nghe. Nhưng cho dù là dạng này một cái đoạn ngắn, cũng đủ để chứng minh Lý Kiến Trung nói cũng không phải là bỗng dưng biên soạn. Trong video lôi điện tàn phá bờ bãi, không trung chỗ, lờ mờ có thể thấy nam người thân ảnh, sau cùng cái kia từ trên trời giáng xuống cự kiếm, càng sâu làm người chấn động cả hồn phách. Dù là ngăn cách màn hình, tất cả mọi người có thể cảm nhận được cái kia cô rung động như thế, để bọn hắn nỗi lòng thật lâu không thể bình tĩnh. Bọn họ hiện tại đã không nghi ngờ video tính chân thực, bởi vì lúc trước đã để có ngành tương quan kiểm chắc, cũng không phải là hợp thành, cũng không có bất kỳ cái gì đặc hiệu ở bên trong. Qua rất lâu, mới có người khó khăn khó mở miệng nói, cái này Diệp Thánh Chủ rất có thể cũng là Diệp Đạp Tiên a. Quân bộ một vị lãnh đạo gật đầu nói, hai người họ tên giống nhau, mà lại Lý Kiến Trung cũng giảng thuật qua, lúc đó nghe đến Diệp Thánh Chủ nói muốn lấy cái gì xưng là tiên, khả năng cũng là Đạp Tiên hai chữ. Cho nên rất có thể thì là cùng một người. Còn có, đồng dạng là bị kiếm cho động đâm thủng lực. Một vị nữ lãnh đạo trầm tư nói, Nếu như Diệp Thánh Chủ thật sự là Diệp Đạp Tiên lời nói, như vậy nói cách khác, hắn là một vị địa cầu cổ nhân. Thực sự có chút khó tin a. Lý Kiến Trung lúc đó cũng không thấy rõ ràng, cũng không có nghe rõ, chúng ta tạm thời còn không cách nào quá chắc chắn. Còn cần lại điều tra một chút. Ta rất muốn biết, đã từng phát sinh qua cái gì. Vừa nghĩ đến đây, mọi người không khỏi liên tưởng đến trên mặt trăng chín thanh cổ kiếm, còn có chiếc kia quan tài bằng đồng, bạo tay như thế, lại thêm Lý Kiến Trung miêu tả, càng phát giác cả hai chính là cùng một người. Nhưng tại không có đáng tin chứng cứ trước đó, mọi người cũng không dám quá mức khẳng định, dù sao liên quan đến vấn đề quá mức không thể tưởng tượng, nhất định phải cực kỳ thận trọng. Báo cáo. Mà ngay tại lúc này, bất chợt tới hét lớn đột nhiên đánh gãy mọi người nói chuyện với nhau. Số 1 lãnh đạo, tiến. Một người sĩ quan đội vàng chạy vào, đi vào trước mặt, túi người đối với số 1 lãnh đạo nói nhỏ vài câu. Người nói cái gì? Nhất thời, số 1 lãnh đạo đột nhiên theo chỗ ngồi đứng lên, thần thái vô cùng kích động, phát hiện Diệp Đạp Thiên tin tức. Quân quan có chút không xác định nói, là khảo cổ bộ môn bên kia chuyển tới tin tức, còn chưa kịp chứng thực tin tức độ tin cậy, chỉ là nghe bọn hắn miêu tả, ngược lại là rất giống. Số 1 lãnh đạo thần sắc có chút kinh nghi, khảo cổ bộ môn, làm sao lại cùng hắn kéo lên liên hệ? Quân quan vội vàng trả lời, là như vậy thủ trưởng, có băng khảo cổ đoàn đội ở trên núi Côn Lôn khảo sát một chỗ di tích cổ, vừa vặn phát hiện một cái cổ quái nam nhân trẻ tuổi, tin tức báo cáo sau nghĩ ra được một số tin tức tương quan tư liệu, đúng lúc bị chúng ta biết được, bởi vậy suy đoán khả năng người kia cũng là Diệp Đạp Thiên. Số 1 lãnh đạo giật mình, thúc giục nói, nhanh, nhanh đưa tin chi tiết hiện lên báo lên. Minh bạch. Quân quan cúi chào, sau đó vội vàng rời đi. Chỉ là không bao lâu, tư liệu liền đến đang ngồi trên tay mọi người. Trong phòng họp, nhìn lấy trên tay tư liệu, trong lòng mọi người kinh hãi liên miên không ngừng. Thật sự là Diệp Đạp Thiên. Không sai, là hắn, ở ngực cầm kiếm. Khảo cổ bộ môn không chỉ có phụ phía trên tài liệu cặn kẽ, hơn nữa còn có mấy chương rõ ràng hình ảnh. Trong gió tuyết, đao đục đúa khắc bên mặt, toàn thân lộ ra một câu ngay ngắn nghiêm nghị. Cổ xưa tuyết sắc, nguy nga đại sơn, đều trở thành hắn vật làm nền, dù là vẹn vẹn chỉ là ảnh chụp, liền để chúng người nhìn mà phát khiếp. Thế mà càng để bọn hắn kinh ngạc tin tức là, căn cứ khảo cổ đoàn đội tự thuật, Diệp Đạp Thiên vậy mà cùng 3000 năm trước tượng đá giống như lúc. Chương 30, cùng Côn Lôn trung bạch đầu người đăng, Quân Vô Tà nghiêm túc lại cẩn thận sau khi xem tài liệu xong. Số 1 lãnh đạo thần sắc rung động, cho dù là trải qua không ít mưa to gió lớn, đứng hàng cao vị, nhưng đối mặt cái này theo nhau mà đến không thể tưởng tượng tin tức, cũng có chút thất thố. Nếu không phải có chứng cứ xác thực bày ở trước mặt mọi người, tại tăng thêm bọn họ tận mắt nhìn thấy, ai có thể nghĩ đến trên đời vậy mà lại có thần kỳ như thế sự tình. Ma Đô đã biết 5000 năm sáng chói văn hóa, đến tột cùng còn che giấu bao nhiêu không muốn người biết bí mật. Huống chi Ma Đô văn minh lịch sử, thật chỉ có 5000 năm sao? Số 1 lãnh đạo nắm thật chặt ảnh chụp, đốt ngón tay đều hơi trắng bệnh, liên tưởng đến trong đào hoa nguyên hết thảy. Cái này liền càng thêm xác định một việc, nhịn không được cảm khái, nghĩ không ra Diệp Thánh Chủ thì là năm đó Diệp Đạp Thiên, mà hắn vậy mà từ xưa thì tồn tại. Hắn phảng phất là trong dòng sông lịch sử một đạo ưu linh, như bóng với hình, không biết tại thiên địa này phiêu đãng bao lâu thời gian, mọi người thậm chí nhịn không được hoài nghi, có lẽ đã xa xưa đến liền chính hắn đều không nhớ rõ à. Theo tóc trái đào tiểu hải tử đến già trên 80 tuổi lão nhân, hài cốt hóa thành cát vàng, tại Diệp Đạp Thiên trong mắt chỉ là một cái chớp mắt, không có người biết tuổi của hắn dài bao nhiêu, chỉ sợ như là cái kia cổ thụ phía trên mấy đạo vòng tuổi, một vòng lại một vòng. Tại dài rằng giặc thời gian phía dưới phí thời gian không thôi. Xem xét lại người khác, cũng là cảm khái và phần, trong lòng vô cùng phức tạp. Trong lúc nhất thời, mọi người suy nghĩ giống như nước thủy triều xuống tới. Hắn đến tột cùng là như thế nào làm đến, chẳng lẽ đây chính là thần tiên sao? Chúng ta đã từng lấy vì thủy hoàng đế cầu lấy trường sinh bất lão dược, chính là lời nói vô căn cứ, có lẽ chính là bởi vì nhìn thấy Diệp Đạp Thiên dạng này tồn tại, cho nên sách lịch sử mới có như thế ghi chép đi. Cho tới nay tầm tiên vấn đạo, đều là truyền thuyết thần thoại tồn tại, đến cùng vẫn là chúng ta giải quá ít ta. Thế gian này phía trên còn tồn tại rất nhiều chưa giải mở bí ẩn. Bây giờ chúng ta đã xác định Diệp Đạp Thiên thân phận, hắn hẳn là Diệp Thánh Chủ không thể nghi ngờ, cái kia đằng sau nên làm cái gì? Tất cả mọi người ánh mắt rơi vào số 1 lãnh đạo trên thân, chờ đợi chỉ thị tiếp theo. Số 1 lãnh đạo trầm tư một lát, trước mắt, chúng ta chỉ là biết Diệp Đạp Thiên thân phận chân thật, liền là địa cầu phía trên một vị cổ nhân, được xưng Diệp Thánh Chủ, nhưng cái này mấy ngàn năm dài dằng dặc trong lịch sử, đến cùng đã từng phát sinh qua cái gì, thời cổ thật sự là sử thư ghi lại bộ dáng sao? Cái này một số, chúng ta toàn diện cũng không biết. Ngữ khí hơi ngừng lại, Số 1 lãnh đạo nói, trước liên lạc một chút khảo cổ đoàn đội bên kia à, nếu như có thể đem lịch sử cho trở lại như cũ, đây là tốt nhất. Mọi người không có dị nghị, gật đầu biểu thị đồng ý. Hiện tại tất cả mọi người biết Diệp Đạp Thiên thân phận, nhưng lại hoàn toàn không đủ để giải hoặc, ngược lại để suy nghĩ càng thêm hỗn loạn, đối với vốn là rất rõ ràng lịch sử phát hiện đã mơ hồ một mảnh. Hiện tại, tất cả mọi người cấp thiết nghĩ muốn biết chính thức lịch sử, trở lại như cũ cái kia một đoạn vượt ngang mấy ngàn năm cố sự. Sau đó, tại số 1 lãnh đạo phân phó dưới, có công tác nhân viên khởi động quy trình, vận dụng tối cao vệ tinh quyền hạn, bắt được giờ phút này Côn Lôn tình huống. Chỉ là gió tuyết quá lớn, nhìn cũng không rõ ràng. Côn Lôn, khe núi di tích cổ, tuyết lông lông bay là tả, không có chút nào ngừng ý tứ. Diệp Đạp Thiên y nguyên khoanh chân ngồi tại trước ngôi mộ lẻ loi, nhắm hai mắt, nguy nga bất động, mặc cho tuyết trắng rơi đầy người, thề cùng Côn Lôn chung đầu bạc. Đến mức đội khảo cổ bên kia, lâu như vậy thời gian trôi qua, bọn họ cảm thấy mình ánh mắt đều nhìn chua, nhưng là Diệp Đạp Thiên thân hình cũng không có di động một chút, thật làm cho người hoài nghi có phải hay không một tòa pho tượng. Bởi vậy, đến đằng sau, khảo cổ đoàn đội thẳng thắn không còn quan tâm, chỉ là ngẫu nhiên ném đi qua vài lần. Phần lớn thời gian thì là tại trong di tích bốn phía đi dạo, đối với nơi này tiến hành tại hiện trường khảo sát. Các ngươi nhanh tới nơi này nhìn, phía trên này ghi chép cái gì? Ta thiên a, vậy mà ghi chép phương Nam có một ngọn núi, trên núi có một cái tẩy kiếm tông. Đây là tại viết tiểu thuyết sao? Nơi này, ta cũng phát hiện đồ vật. Hoa, các ngươi nhìn đây là vật gì? Là một cái ngọc bội sao? Vì cái gì như thế hoàn hảo? Mảnh này khe núi trước kia gọi là Hỏi Tiên Cốc. Khảo cổ đoàn đội nhóm theo tại trong di tích tìm kiếm, càng ngày càng hưng phấn, không nghĩ tới lần này khảo sát hội lấy được cự đại phát hiện. Bất quá, bọn họ nói chuyện với nhau thanh âm đều rất nhỏ, sợ quấy rầy đến Diệp Đạt Tiên. Một bên khác, một vị tóc nửa bạch giáo sư cầm lấy kính lút, cẩn thận nghiên cứu tàn trên vách đá chữ viết. Theo hướng xuống quan sát, trong mắt của hắn thần sắc càng ngày càng kinh ngạc, dường như phát hiện cái gì tân đại lục mở dạng, đến mức khô tay đều run rẩy lên. Tít tít tít, vừa đúng lúc này, vệ tinh bộ đàm điên cuồng kêu lên, đem tất cả mọi người giật mình. Lão giáo sư vội vàng kết nối, liền nghe bên trong truyền đến một đạo uy nghiêm nhưng không mất hiền lành thanh âm. Nơi này là bên trong đoàn xin, các ngươi sự tình đã bị ngành tương quan báo cáo lên đến. Lần này liên hệ các ngươi là muốn hỏi một chút, có cái gì phát hiện mới? Nghe đến số một lãnh đạo thanh âm, lão giáo sư bọn người đều là sửng sốt, vạn vạn không nghĩ đến sẽ kinh động thủ trưởng tự mình gọi điện thoại tới. Rất nhanh, tất cả mọi người vây quanh, có chút kích động, cũng có chút thụ sủng nhược kinh. Số một lãnh đạo nói, các ngươi là tại Côn Lôn phát hiện một cái cổ quái nam tử a? Lão giáo sư bọn người nhịn không được quay đầu nhìn một chút ngồi xếp bằng Diệp Đạt Tiên, sau đó hồi đáp, đúng, hắn bây giờ còn tại Côn Lôn. Cao tầng bên kia tuy nhiên mở ra vệ tinh, nhưng là hôm nay Côn Lôn chủ phong tuyết quá lớn, cho nên thấy không rõ lắm, chỉ có thể mơ hồ thấy rõ cái đại khái. Số một lãnh đạo nói, lần này ta liên hệ các ngươi, nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì hắn. Mọi người kinh ngạc, lão giáo sư hỏi đội, thủ trưởng, hắn làm sao? Chương 31, trở lại như cũ chân tướng lịch sử. Người đăng, quân vô tà số một lãnh đạo trầm mặc một lát, nói, tiếp theo ta muốn nói cho các ngươi một số vừa biết được tin tức, nói không chừng hội đối với các ngươi khảo sát có nghiên cứu, kết hợp với các ngươi phát hiện, có lẽ có thể giải đáp một số nghi hoặc. Đương nhiên, những tin tức này cũng là cùng các ngươi nhìn thấy nam tử có quan hệ. Nghe lấy số một lãnh đạo trịnh trọng sự tình ngữ khí, mọi người có dự cảm, chỉ sợ lần này tin tức có chút to lớn. Sự tình muốn theo 10 năm trước một đoạn video nói lên. Thế mà, làm theo số một lãnh đạo bắt đầu chậm chậm giảng thuật đi ra, khảo cổ đoàn đội nhóm tuyệt đối không ngờ rằng, lại là như thế kinh hãi thế tục sự tình. Không biết trầm mặc bao lâu, mọi người trong thoáng chốc miễn cưỡng lấy lại tinh thần, liếc mắt nhìn nhau, đều nhìn ra lẫn nhau trong mắt hãi nhiên tâm tình. Bọn họ vô ý thức ngừng thở, giờ khắc này cảm giác thời gian đều đứng im đồng dạng. Nếu như không là thủ trưởng chính miệng giảng thuật, thậm chí hội coi là đây là đang nói đùa. Từ trước đến nay làm theo khoa học chủ nghĩa bọn họ, giờ phút này trong đầu nhưng lại không thể không sinh ra hoài nghi, một cái hoàn toàn mới thế giới cửa lớn tại trước mặt bọn hắn triển khai, phá vỡ trước kia tất cả khái niệm. Sau khi lấy lại tinh thần, khảo cổ đoàn đội mọi người vô ý thức nhìn về phía Diệp Đạt Tiên. Có người nhịn không được nuốt nước miếng, hắn vậy mà sống thời gian dài như vậy, chắc không được cùng tôn này thạch giống như lớn lên, đó chính là hắn chính mình à. Càng để bọn hắn nghĩ không ra là, trước mắt nam tử vậy mà thật thần bí như vậy, hắn chẳng lẽ thật sự là thần tiên không thành, dù sao mặc kệ là cái gì, khẳng định đã siêu thoát phàm nhân phạm vi, thành mỗi loại không biết cường đại tồn tại. Lão giáo sư trong ánh mắt toát ra kích động lại hưng phấn ánh sáng, cứ như vậy, vậy liền toàn bộ đối lên, ta lúc trước đã cảm thấy chỗ nào có chút không đúng, bây giờ rốt cục có phương hướng. Hắn lời nói trong nháy mắt liền bị số một lãnh đạo bắt được, gấp rút thanh âm theo trong máy bộ đàm truyền đến, "Chu giáo sư, ngươi nơi này có phát hiện gì sao?" Chu giáo sư ổn định tâm thần, lúc trước hắn tại di tích bên trong đã tìm được không ít hữu dụng tin tức, chỉ bất quá tàn khuyết không đầy đủ, tựa như là một khối to lớn ghép hình, trong đầu của hắn đã có đại khái hình dáng. Thế mà bộ kia ghép hình lại vẫn là không có thành hình, luôn luôn thiếu khuyết mấy cái lớn nhất bộ vị mấu chốt, không có thể đem bọn họ nối liền cùng nhau, mà lại di tích giữ lại tiếp theo ghi chép quá mức nghe rợn cả người, vi phạm lịch sử ghi chép, cho nên khu di tích này càng giống là giả, không có bằng chứng. Nhưng là bây giờ, có số một lãnh đạo vừa mới giảng thuật cố sự, tại tăng thêm Chu giáo sư khảo sát cùng đẩy hướng, rốt cục có thể bù đắp khiếm khuyết đồ vật. Giờ phút này, tất cả mọi người ánh mắt đều không tự giác rơi vào Chu giáo sư trên thân, tràn ngập chờ mong, y mắng thúc giục hắn. Chu giáo sư thanh âm trầm giọng nói, ta cho rằng, tại Hoa Hạ số đã biết thiên năm lịch sử bên trong, có một đoạn bao phủ tại thời gian trường hạ, lại không muốn người biết lịch sử. Không biết là loại nguyên nhân nào, để đoạn lịch sử này chưa từng có hiện lộ ở trước mặt người đời. Chúng ta cổ đại, có lẽ cũng không phải là như trên sử sách ghi chép đơn giản như vậy. Trong gió tuyết, một đám người vây tại một chỗ, Chu giáo sư ở giữa, tay cầm bộ đàm, êm tai nói, bắt đầu trở lại như cũ đoạn lịch sử kia chân tướng. Nghiêm túc nghiêng nghe chúng nhân thỉnh thoảng quay đầu hội nhìn về phía rất xa xa Diệp Đạt Tiên, dường như chỉ có hắn có thể im ắng nói với chính mình, đây hết thảy đều là thật. Gió tuyết cuốn lên hắn áo bào, trong không khí lây xuống sắc bén đường cong, tô lại lấy viền vàng đồ án tường vân ở giữa không trùng phiêu đãng không thôi, đồng thời cũng xốc lên phủ bụi lịch sử một góc. Diệp Đạt Tiên, hoặc là nói là Diệp Thánh Chủ, hắn xuất sinh năm tháng ngày không rõ, nhưng là xa so với Xuân Thu Chiến Quốc thời kỳ phải sớm. Tại cổ đại, hẳn là có người tu tiên tồn tại, đồng thời có rất nhiều tu tiên tông môn. Thì như Diệp Thánh Chủ chỗ vấn tiên tông, còn có quỷ cốc tử quỷ cốc môn chờ rất nhiều. Ta thậm chí suy đoán, Khổng Phu Tử có lẽ cũng là tu tiên giả một trong 3.000 học sinh, có lẽ cũng tự xưng một phương môn phái. Mà căn cứ thủ trưởng trước đó giảng thuật, cùng chúng ta tại mảnh này khe núi di tích cổ bên trong phát hiện xem ra, vấn tiên tông cần phải là cựu châu đệ nhất tông môn, có thể xưng đương đại số 1, ở vào thời đại kia tuyệt đỉnh. Tông môn tôn chỉ chính là vì thương sinh, hỏi tiết lộ, cầu trường sinh. Mà vấn tiên tông dùng chúng ta hiện tại lời nói tới nói, cũng là loại kia tam quan vô cùng cửa chính phái, vì thường sinh cầu trường sinh, vì thường sinh hỏi tiết lộ. Mà lại, vị này Diệp Thánh chủ, cần phải cũng là Vấn Tiên Tông tông chủ, đồng thời thâm thụ kính trọng, cổ đại rất nhiều danh nhân, hoặc nhiều hoặc ít đều từng chiếm được hắn chỉ điểm hoặc là trợ giúp, đối với hắn không có chỗ nào mà không phải là tôn sùng đầy đủ. Chu giáo sư nhìn về phía nơi xa Diệp Đạp Tiên, tự lẩm bẩm cảm khái nói, tưởng tượng thượng cổ thời kỳ, vị này Diệp Thánh chủ, nhất định là một vị tài tình năng dọc, quan tuyệt thiên hạ kỳ nhân a. Tô Tình nhịn không được lên tiếng ngắt lời nói, giáo sư, chẳng lẽ chúng ta bây giờ chỗ khu di tích này cũng là Vấn Tiên Tông di chỉ? Bị người đánh gãy, Chu giáo sư cũng không tức giận, kiên nhẫn giải thích nói, có phương diện này khả năng, bất quá ta cảm thấy khả năng không tính quá lớn, bởi vì Vấn Tiên Tông làm cổ đại đệ nhất tông môn, chắc hẳn nguy nga mênh mông, khu di tích này tương đối mà nói vẫn là nhỏ một số. Cho nên, cũng không bài trừ khu di tích này chỉ là Vấn Tiên Tông cái nào đó phân bộ loại hình, dù sao Vấn Tiên Tông địa chỉ cũng không có kỹ càng ghi chép. Nghe giảng thụ phỏng đoán, mọi người như có điều suy nghĩ gật đầu, cảm thấy rất có đạo lý. Chu giáo sư tiếp tục nói, mà tại thượng cổ thời kỳ, chắc là còn có một vị cùng Diệp Thánh chủ nổi danh nhân vật, được vinh dự thế gian đệ nhất hiếm thấy nữ tử, căn cứ đủ loại ghi chép suy đoán, nàng và Diệp Thánh chủ hẳn là yêu người quan hệ. Mọi người liên tục gật đầu, mắt lộ ra hướng tới chi sắc, không biết thượng cổ thời kỳ là một mảnh như thế nào thiên địa. Mà mọi người tiêu diệt triệt để một số khảo sát đến ghi chép cũng có thể nhìn ra, vị này hiếm thấy nữ tử cần phải rất là lợi hại, cũng không phải là bình hoa, mà chính là cơ hồ cùng Diệp Thánh chủ tương xứng nhân vật, thì liền trong Đào Hoa Nguyên cổ nhân bia đá đều hơi có đề cập tới, trong lời nói không có chỗ nào mà không phải là tôn kính. Bởi vậy có thể thấy, thiên hạ đệ nhất hiếm thấy nữ tử tuyệt đối phi phàm. Lúc này, số một lãnh đạo bên kia phòng đoàn nói, như vậy, căn cứ Chu giáo sư chỗ nói, chắc hẳn vị này hiếm thấy nữ tử hẳn là Diệp Thánh chủ muốn phục sinh vị kia. Có người đưa ra nghi hoặc, cái kia nàng rốt cuộc là người nào? Chu giáo sư gật gật đầu, không tệ, chắc là vị nữ tử này. Chỉ bất quá liên quan thân phận nàng ghi chép, trong lịch sử vậy mà không có bất kỳ cái gì đôi câu vài lời, thật sự là gọi người kỳ quái. Nói, mọi người nhịn không được nhìn về phía nơi xa. Gió tuyết quá lớn, ngăn cách quá xa, mơ hồ có thể thấy một ngôi mộ lẻ loi. Mọi người không biết, cái này có phải hay không là vị kia thiên hạ đệ nhất hiếm thấy nữ tử phần mộ. Lấy lại tinh thần, Chu giáo sư tiếp tục giảng thuật nói, vị này hiếm thấy nữ tử tựa hồ là so Diệp Thánh chủ càng thêm thần bí tồn tại, không biết nàng từ nơi nào đến, cũng không biết thân phận là như thế nào. Dừng một chút, Chu giáo sư nghiêm túc nói, khả năng rất nhiều nữa tên cổ nhân đều không hiểu biết vị nữ tử này lai lịch, chỉ là công nhận nàng vì thế gian đệ nhất hiếm thấy nữ tử. Nói đến đây, Chu giáo sư thở dài một tiếng, thế nhưng là thiên đố hồng nhan. Chờ qua không biết bao nhiêu năm về sau, đại khái là đến tùy đường thời kỳ, vị kia thiên hạ đệ nhất hiếm thấy nữ tử lại không biết bởi vì duyên cớ nào, vậy mà vĩnh biệt cõi đời, tiêu tan hương ngọc tổn hại. Căn cứ Bồng Lai Tiên Cảnh Lý Bạch Thạch bi ghi chép, Diệp Thánh chủ vì thế chán nản không thôi, sau đó bắt đầu bố cục, chọn vẹn chuẩn bị 1000 năm, cũng chính là đến hiện đại thời kỳ. Nam. Nghe đến đó, đằng sau sự tình, Chu giáo sư coi như không nói nói, mọi người kiến thức nửa đời cũng có thể phản bán ra. Hoan nên đông đảo bạn đọc Quang Lâm Duyệt, chất lượng tốt đẹp mắt đăng nhiều kỳ tiểu thuyết đều ở. Chương 32, ban đầu tới thế gian thật có tiên. Người đăng, Quân Vô Tả dựa theo số 1 lãnh đạo trước đó giảng thuật, như vậy cũng chính là đến năm, Lý Kiến Trung giảng thuật Đồng Lai Tiên Cảnh cố sự. Diệp Thánh chủ, vì phục sinh người thường, hết sức chuẩn bị 1000 năm, rốt cục mở ra cửa phi thăng, khiến thiên đạo hiển hóa, nhưng là cuối cùng không thể toại nguyện, ngược lại tao ngộ trời phạt, bị thiên đạo trừng phạt. Từ đó về sau, Diệp Thánh chủ chọn tuyến đường đi xưng là tiền, đại biểu hắn không buông bỏ phục sinh người thường chấp niệm, thề phải vì nàng hướng lên trời nói đòi lại một cái công đạo. Vừa nghĩ đến đây, mọi người cơ bản nuốt thuận thời gian tuyến, cố sự tuyến. Tự mình phục hồi như cũng một đoạn dấu ở trong dòng sông lịch sử như thần thoại đồng dạng chuyện cũ. Trong lòng mọi người bùi ngùi mãi thôi, nhịn không được quay đầu xa nhìn phương xa. Gió tuyết vẫn như cũ, không thấy người về. Chỉ có thổi phồng đất vàng làm phân mộ, lưu lại một người cô đơn chờ đợi. Ngăn cách tuyết lông lống, mơ hồ có thể nhìn đến Diệp Đạp Tiên bóng người, tuy nhiên rất mơ hồ, nhưng mọi người dường như đều có thể rõ ràng nhìn đến bộ ngực hắn chui này, vết dỉ loang lổ cổ kiếm. Thân kiếm phong cách cổ xưa, xem ra bình thường không có gì lạ, thậm chí không cảm giác được mảy may bị áp, nhưng bên trong ẩn chứa cố sự cùng lực lượng, nhưng lại làm kẻ khác kính nể. Trước đó mọi người còn từng nghĩ hoặc, không biết Diệp Đạp Tiên ở ngực tại sao lại cắm một thanh kiếm, còn có thể cười cho rằng là đạo cụ. Nhưng bây giờ rốt cục biết được, thanh kiếm kia không đơn thuần là một thanh kiếm, mà chính là một nữ tử tàn hồn, cũng là thiên đạo diễn hóa. Mặc kệ ngươi như thế nào tài năng xuất chúng, thiên đạo trấn áp, không chỗ có thể trốn. Trong lòng mọi người minh bạch, có lẽ hắn cũng không muốn trốn a. Dù sao cũng là người thương tàn hồn hóa thành kiếm, dung nhập thể nội, có lẽ càng là chính hắn ý nguyện đi. Mặt đối thiên đạo trấn áp, trừng phạt, hắn không có phản kháng, lại lấy hồn kiếm minh tâm trí, lập tức hành quyết tâm. Trong lúc nhất thời, bất luận là khảo cổ thành viên, vẫn là xa tại kinh thành đám người, tất cả đều lòng sinh kính nể cảm giác. Đại đạo phía dưới, người như con kiến hôi. Thế mà Diệp Đạp Thiên lại không e ngại, tình nguyện thịt nát xương tan, cũng muốn ở trên con đường này đi xuống, có lẽ con đường này căn bản là không nhìn thấy phần cuối. Nhưng rất hiển nhiên, hắn theo chưa từng hối hận. Chỉ vì cái kia thần bí thiên hạ đệ nhất hiếm thấy nữ tử. Tô Tình đôi mắt đẹp gợn sóng, sợ hãi than nói, Diệp Thánh chủ đã vậy còn quá lợi hại, cùng thiên đạo đối kháng, còn có thể toàn thân trở ra. Chu giáo sư lắc đầu, thở dài một tiếng, ngươi thật sự cho rằng sự tình có đơn giản như vậy sao? Hắn cười khổ nói, ta phỏng đoán, nếu không phải Diệp Thánh chủ thực lực đủ cường đại, cái kia phiên hành động, chỉ sợ sớm đã vất lạc. Ta nghĩ, ngay cả như vậy, hắn mỗi thời mỗi khắc đều đang không ngừng tiếp nhận thanh kiếm kia mang đến tra tấn cùng dày vò. Các ngươi đừng nhìn Diệp Thánh Chủ sắc mặt như thường, tựa như cái kia thanh kiếm gây chẳng qua là trang sức đồ vật, thế nhưng là thiên đạo xuất thủ, làm thế nào có thể đơn giản như vậy? Chúng ta tuy chỉ là phàm nhân, nhưng cũng có thể tưởng tượng đến bên trong to lớn thống khổ, người phi thường có khả năng tiếp nhận à? Nghe xong Chu giáo sư lời nói, tất cả mọi người rơi vào trong trầm mặc. Tỉ mỉ nghĩ lại, có lẽ Chu giáo sư nói là đúng không? Thanh kiếm kia khả năng căn bản rút không ra, chỉ có thể bị động một mực tiếp nhận thống khổ. Nhưng Diệp Thánh Chủ lộ ra không sai đã thành thói quen, hoặc là nói là hắn tâm trí quá kiên định. Lúc này, số một lãnh đạo lời nói theo vệ tinh trong máy bộ đàm vang lên, chỉ là Diệp Thánh Chủ mặc dù không có thành công, nhưng là bởi vì tiên lộ mở ra, hắn phi thăng đi một cái thế giới khác. Nghe vậy, một đám khảo cổ thành viên hơi có không hiểu. Số một lãnh đạo nói, trước đó lên mặt trăng trực tiếp các ngươi chắc là đều nhìn qua, về sau lại phát hiện một số hắn đồ vật, không có cho bình thường dân chúng biết được, trên mặt trăng liền đem cự kiếm phía trên, còn ghi lại một ít gì đó. Số một lãnh đạo kỹ càng giảng thuật một phen trên mặt trăng phát hiện. Dù sao đều đến nước này, cũng liền không sợ khảo cổ đoàn đội biết, chỉ cần đừng để bình thường dân chúng biết là được, không phải vậy chỉ sợ cũng muốn xã hội khủng hoảng. Nghe xong số một lãnh đạo giảng thuật, Chu giáo sư bừng tỉnh đại ngộ, tự lẩm bẩm, thì ra là dạng này, nói cách khác, Diệp Thánh Chủ phục sinh nữ tử sau khi thất bại, trực tiếp thì phi thăng đi tiên giới, cũng chính là cự kiếm phía trên ghi chép tam giới. Sau đó tại tam giới bên trong không biết phát sinh cái đại sự gì kiện, cuối cùng, Diệp Thánh Chủ trở về. Từ đó, cũng liền có lên mặt trăng lúc chứng kiến hết thảy. Nói đến đây, rất nhiều người đều là thần sắc rung động. Đây cơ hồ thì hoàn toàn khẳng định tiên nhân tồn tại. Hoàn toàn khẳng định những thứ này nhìn như thần thoại đồng dạng cố sự. Bọn họ rốt cục xác định, nguyên lai mình chỗ chứng kiến thế giới, coi là thật chỉ là yếu ớt hạt bụi mà thôi, chính thức đại thế giới chân tướng, ở trước mặt mình chỉ sợ liền một góc đều chưa từng xốc lên qua. Không nói trước cái kia không biết lại thần bí tam giới, đơn nói địa cầu chỗ mênh mông vũ trụ, liền tại cự kiếm phía trên được thừa nhận nhân gian giới, hiển nhiên khẳng định tồn tại có hắn sinh mệnh. Mà Diệp Thánh Chủ cũng là tốt nhất chứng minh. Bởi vì cự kiếm phía trên ghi chép, hắn từng vượt qua vũ trụ một vạn năm, mắt thấy qua các loại văn minh sinh ra cùng hủy diệt. Nguyên lai từ nơi sâu xa, hết thảy sớm có đã định trước. Xem ra Diệp Thánh Chủ vì phục sinh cái kia thần bí nữ tử, chắc là phí vô cùng đại công phu cùng khí lực, chỉ là tựa hồ đến bây giờ cũng không thành công. Bây giờ, hắn theo xa xôi không biết tam giới trở về, lại là bởi vì cái gì? Tìm tới biện pháp sao? Diệp Thánh Chủ một người, chính là nhìn chung ma đô 5000 năm một đoạn không muốn người biết lịch sử à? Một tiếng lại một tiếng cảm khái vang lên, mỗi người đăm chiêu suy nghĩ đều là cũng khác nhau, có người hiếu kỳ cái kia thần bí nữ tử, có người thì hiếu kỳ cái kia thần bí tam giới. Cũng có người hiếu kỳ Diệp Thánh Chủ rời đi địa cầu sau khi được trải qua. Nhân sinh bên trong thiên địa, như là ánh đom đóm lướt qua, đống nhiên mà qua, nhìn chung ma đô 5000 năm, có bao nhiêu tài năng xuất chúng thế hệ, nhưng cuối cùng tất cả đều theo dòng sông lịch sử quần quận mà qua, lại chỉ có Diệp Thánh Chủ một người là một ngoại lệ. Hắn giống như là năm tháng trung du hồn, lui tới tại thời gian khẽ hở, hành tẩu tại trong dòng sông lịch sử, vì nữ tử kia tìm kiếm một đường sinh cơ. Diệp Đạp Thiên một người, chỉnh một chút kéo dài hoa hạ lịch sử ghi chép mấy ngàn năm, có thể xưng một bộ hành tẩu lịch sử điển tịch, hắn đôi mắt này đã nhìn thấy qua quá nhiều thương hải tam điển. Bây giờ, đoạn này bị phủ bụi lịch sử, rốt cục trở lại như cũ, bày ra ở trước mặt mọi người là to lớn mà hùng vĩ cảnh tượng, cùng càng thêm nồng đậm hiếu kỳ cũng không biết. Ta nghĩ, địa cầu mấy ngàn năm, cũng chỉ là Diệp Thánh Chủ truyền kỳ kinh lịch một phần nhỏ thôi. Hắn rời đi cái kia 19000 năm, du lịch tăng giới, vượt qua vũ trụ, cũng không biết đều phát sinh qua cái gì, trải qua cái gì. Chắc hẳn, đó mới là càng thêm đặc sắc cố sự đi.